từ cái cổ trong lao ra máu tươi, hắt vây trời cao, tung tóe đến bọn hắn vây quanh ở trung tâm Nguyên Yến trên người. Nguyên Yến nhanh ngậm miệng, dù cho nóng hổi huyết châu rơi tại nàng trên gương mặt, lại nhanh chóng trở nên lạnh, mặt mũi của nàng cũng không có cái gì cải biến, chẳng qua là trong lòng của nàng như trước vô cùng hoảng sợ. Nàng có thể tại tất cả cùng tuổi tu hành giả trước mặt kiêu ngạo, nhưng mà đối mặt như vậy một gã tu hành giả, nàng không cách nào kiêu ngạo. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải đối phương muốn cho nàng còn sống, cái này một đạo rưỡi phi kiếm, nàng cũng đã cùng cái này bốn gã tu hành giả giống nhau chết rồi. Một đạo tiếp cận trong suốt phi kiếm tại trong huyết vụ lộ ra chân dung, sau đó lơ lửng ở đằng kia tên rơi xuống nữ tử trước người. Tại quá trình này trong, dĩa chuột trung niên nam tử thủy chung không ra tay. Hắn chẳng qua là hơi trào phúng cười cười, tại trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là thủ đoạn của nữ nhân. Ngươi là đệ tử thứ mấy của hắn? Tịch Tuệ Vĩ nhìn ra hắn khinh miệt, chẳng qua là tâm tình của nàng không có chút nào chấn động, sắc mặt hờ hững mà hỏi. Thứ năm. Dĩa chuột trung niên nam tử ngược lại là nghiêm túc, trên mặt đùa cợt biểu lộ biến mất. Trong lòng của hắn vô cùng tôn kính Ma Tông đại nhân, cho nên bất luận cái gì liên lụy đến Ma Tông đại nhân vấn đề, hắn liền chăm chú cùng tôn kính. Vậy ngươi chính là Hạ Lan Quan Sơn? Tịch Tuệ Vĩ nhìn người này, nam tử lộ ra có chút hèn mọn bỉ ổi mặt mày, hờ hững nói, trong những đệ tử của hắn, tu vi của ngươi có lẽ sắp xếp thứ hai. Người này ria chuột nam tử thật là Hạ Lan Quan Sơn. Hắn hơi ngẩn ra, lông mày nhưng là không khỏi hơi hơi nhăn lên. Tu vi là một chuyện, tin tức hiểu rõ đến loại trình độ này, rồi lại không thể nghi ngờ cũng là một loại bổn sự. Người này nữ tu hẳn là Ma Tông cái kia danh túc địch, chẳng qua là không thể tưởng được vậy mà sẽ phải Nam Triều Hoàng đế tín nhiệm, định cư tại Nam Thiên trong nội viện. Nàng ly khai Bắc Ngụy đã là rất nhiều năm trước chuyện xưa, nhưng mà đối với Ma Tông đại nhân tọa hạ đệ tử tu vi đều cái này sao hiểu rõ, liền chỉ có thể nói rõ nàng những năm này một mực ở tĩnh tâm chuẩn bị. Như thế nói đến, dùng môi đến lơi câu trưởng công chúa, cũng là bút tích của ngươi. Hạ Lan Quan Sơn trịnh trọng rồi chút ít. Đối với cái này loại vô cùng rõ ràng hắn sư môn địch nhân, thực tế ngay cả hiện tại cũng hiểu rất rõ địch nhân, hắn phải cẩn thận. Tịch Tuệ Vĩ gật đầu nhẹ, nàng không có phủ nhận. Chẳng qua là giống như ngươi nhân vật như vậy, thì như thế nào xứng cùng Ma Tông đại nhân tranh phong? Hạ Lan Quan Sơn trong lòng không khỏi phẫn giận lên. Cái này là Ma Tông đại nhân phế rồi rất nhiều tâm huyết mưu đồ đại cục, rồi lại bị trước mặt tên nữ tử này một tay phá vỡ, mấu chốt nhất chính là hắn cũng không cảm thấy tên nữ tử này có thể trở thành Ma Tông đại nhân địch nhân. Hắn trước người không khí trực tiếp bắt đầu cuồng bạo. Không khí giúp nhau đè ép, thậm chí lập tức phát ra sóng biển giống như nổ vang. Một đạo kiếm khí tại trước người của hắn tạo ra. Hắn cũng sử dụng kiếm. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh vô phong trọng kiếm, nhưng mà thân kiếm bên trên cũng che kín nhiều loại hoa. Thanh kiếm này xoáy lên cuồng phong, vô cùng cuồng bạo chém về phía Tịch Tuệ Vĩ thân thể. Cùng lúc đó, Tịch Tuệ Vĩ sau lưng dưới mặt đất, bùn đất cùng núi đá bằng tốc độ kinh người trở lên chạy xiết dựng lên, cũng tạo thành một thanh cực lớn đất đá kiếm, đồng dạng cuồng bạo đâm về Tịch Tuệ Vĩ hậu tâm. Giống như hắn loại này đã đạt tới thần niệm cảnh tu hành giả, đáng sợ không chỉ là bởi vì đại lượng chân nguyên có thể mang đáng sợ hơn lực lượng, còn tại ở hắn chân nguyên cùng cấp thấp tu hành giả so sánh với đã có căn bản cải biến, còn tại ở hắn đối với mấy cái này chân nguyên tinh diệu khống chế. Đây là đánh lén, chẳng qua là ngay cả đánh lén đều lộ ra như thế công khai, như thế thô bạo. Cùng hắn cái này hai đạo kiếm so sánh với, Tịch Tuệ Vĩ thân thể lộ ra quá mức nhỏ gầy cùng nhu nhược. Kể cả lơ lửng tại trước người của nàng cái này thanh phi kiếm. Chẳng qua là đối mặt với như vậy hai đạo kiếm, thân thể của nàng thậm chí cũng không có nhúc nhích. Trước người của nàng lơ lửng phi kiếm cũng không có động. Một chút thịt mắt nhìn không thấy chân nguyên lực lượng, từ trên người nàng lặng yên tản mát ra đi, trở lên không giật đi. Tiếp theo trong bầu trời liền nhiều hơn một mảnh bạch sắc quang mang. Vô số như lưu ly tinh quang, tại màu trắng trong sương mù, dường như lưu tinh rơi xuống. Những thứ này tinh quang rơi tại Hạ Lan Quan Sơn trong tay trọng kiếm lên, rơi tại phía sau nàng cái kia đạo đất đá trên thân kiếm. Hạ Lan Quan Sơn trọng kiếm kịch liệt chấn động lấy, thu hồi, vũ ra màn sáng, ngăn trở tất cả tinh quang, sau đó hắn bắt đầu lui về phía sau. Cái kia đạo đất đá kiếm không ngừng bị tinh quang xuyên thấu, tóe lên bùn sóng, sau đó tán loạn, như một chùm lực tấn bọc nước, không chạm đến bên cạnh bờ liền suy sụp ngã xuống. Mắt thấy một màn này, Nguyên Yến trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nguyên lai người này nữ tu từ không trung mà đến một mực ở để xu thế. Nàng tuy rằng rơi xuống, nhưng mà cái kia màu trắng Tuệ Vĩ nhưng lại chưa tiêu tán, nhưng là như trước dừng lại trên không trung, cùng đợi nàng lúc này triệu hoán. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. Trong núi rừng vang lên vô cùng dày đặc thanh âm. Những thứ này tinh quang đụng vào Hạ Lan Quan Sơn kiếm ảnh lên, phát ra chói tai kim loại giòn minh thanh, làm cho người màng nhĩ đều có chút đau đớn. Tịch Tuệ Vĩ khẽ ngẩng đầu. Nàng trước thủ sau công, bắt đầu phản kích. Đứng ở trước người của nàng phi kiếm, đột nhiên biến mất. Chương 116, đáng giá. Biến mất chỉ là bởi vì nhanh vượt ra khỏi cực hạn mà con mắt có khả năng thấy rõ. Cái này thanh phi kiếm kỳ thật đi đường kiếm cực kỳ đơn giản. Nó chẳng qua là thẳng tắp về phía trước, gia tốc. Khoảng cách thẳng tắp ở giữa hai điểm vĩnh viễn là ngắn nhất, hơn nữa cái này kỳ thật cũng là phương thức chiến đấu mà nàng thích nhất. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, những lời này rất nhiều võ sư đều nói, đồng dạng tại tu hành giả thế giới, cũng là chân lý. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào làm được nhanh hơn. Tịch Tuệ Vĩ cái này thanh phi kiếm đã nhanh phải vượt ra khỏi lẽ thường, dù cho tại nàng cảm giác của mình trong, cũng chỉ là có một mảnh thanh quang tại nàng cùng Hạ Lan Quan Sơn ở giữa trong không gian hướng hai bên phá vỡ. Tại nàng cảm giác của mình trong, cái này thanh phi kiếm đều thậm chí biến thành một đạo đã khó có thể cân nhắc thanh ảnh. Một giọt máu tươi từ Hạ Lan Quan Sơn khỏe môi nhỏ xuống. Cái này giọt máu tươi xuất hiện, tại nàng phi kiếm biến mất lúc trước. Cho nên tuyệt không phải là của nàng một thanh này phi kiếm kiếm khí gây thương tích, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn chân nguyên vượt qua cực hạn chảy xiết. Một viên tròn màu đen từ lồng ngực của hắn bay ra. Viên tròn màu đen này một mực liền động ở lồng ngực của hắn, chẳng qua là ở vào áo giáp bên trong, chưa từng có người nhìn thấy, không có người lưu ý. Lúc Tịch Tuệ Vĩ cái này thanh phi kiếm phá vỡ thanh quang mà đến lúc, viên này màu đen cầu tản ra, nở hoa. Khai ra không phải cánh hoa, mà là vô số tơ mỏng. Tơ mỏng một mặt đâm vào hắn thân thể của mình huyết nục, một mặt lượn quanh hướng bay tới phi kiếm. Trong cơ thể hắn điên cuồng chạy xiết chân nguyên dũng mãnh vào những thứ này tơ mỏng, hóa vị, là dị thường cuồng bạo lực lượng. Hắn căn bản không cần để trong lòng Tịch Tuệ Vĩ một kiếm này kiếm đạo. Dù cho một kiếm này đã nhanh phải vượt ra khỏi cảm giác của hắn, nhưng mà những thứ này màu đen tơ mỏng tràn ngập phía trước không gian, mặc kệ phi kiếm từ bất kỳ một cái nào phương vị đến đây, đều va chạm vào trong đó một ít tơ mỏng. Phi kiếm thẳng tắp mà đến, tiếp xúc đến đệ nhất cây tơ mỏng. Hạ Lan Quan Sơn trong nhận thức, liền rõ ràng xuất hiện cái này thanh phi kiếm, tiếp theo tất cả tơ mỏng liền vô cùng điên cuồng cuốn tới. Một loại cường đại lực đánh vào từ Tịch Tuệ Vĩ cái này thanh phi kiếm cùng chỉ đen tiếp xúc trước mặt ra bên ngoài kích động, nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc, chỉ đen phần đuôi đã thoát ly Hạ Lan Quan Sơn huyết đủ. Tất cả những thứ này chỉ đen đã ngưng tụ thành một cỗ. Vạn kết chỉ đen biến thành một thanh kiếm màu đen. Hắc kiếm một đoạn giống như là miệng rắn, gắt gao cắn Tịch Tuệ Vĩ thanh kiếm này. Những thứ này chỉ đen đã thành chân nguyên lưu động hoàn mỹ thông đạo, dù là chẳng qua là cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt. Trôi này màu đen trong phi kiếm ẩn chứa chân nguyên lực lượng, đã vượt qua trên đời tất cả phi kiếm. Phi kiếm ở giữa thắng bại, liền tại trong chốc lát phân ra. Tịch Tuệ Vĩ thanh kiếm này vẫn còn đang điên cuồng gia tốc, nhưng mà lại không cách nào tiến thêm. Bất luận cái gì phi kiếm thân kiếm tuy rằng tiêm mỏng, nhưng mà đều cực kỳ kiên cường dẻo dai, nhưng mà lúc này nàng cái này thành phi kiếm nhưng không cách nào thừa nhận hai cô đáng sợ lực lượng để ép, sau đó bắt đầu vỡ vụn, vỡ vụn. Tịch Tuệ Vĩ sắc mặt tái nhợt chút ít. Khoe miệng của nàng có máu tươi thấm ra. Nhưng mà thân thể của nàng cũng đã tốc độ khủng khiếp bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng vươn quyền đầu. Trong cơ thể nàng chân nguyên phát ra to lớn tiếng nổ vang. Nàng nhảy lên, thừa lúc chỉ đen bị vỡ vụn kiếm mảnh đánh sơ xác ra nháy mắt, một quyền oanh hướng ngực của Hạ Lan Quan Sơn. Nguyên Yến sắc mặt so với nàng còn muốn tái nhợt. Nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí thế một quyền này của Tịch Tuệ Vĩ. Nàng chẳng qua là cảm giác, dù cho Hạ Lan Quan Sơn thật là một ngọn núi, là một vòng mặt trời, Tịch Tuệ Vĩ một quyền này đều có thể như vậy vành qua. Hạ Lan Quan Sơn ngẩng đầu lên. Hắn ba sợi ria chuột phiêu đãng, hình dạng tại hiện tại Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả xem ra đều như trước có chút lộ ra hèn mọn bị ổi. Nhưng mà mắt của hắn đồng tử trong bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn toàn thân cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Tịch Tuệ Vĩ một quyền này rất quên mình, lực lượng so với phi kiếm kia càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà tốc độ nhưng không cách nào cùng phi kiếm so sánh với. Đã như vậy, cái kia một quyền này uy hiếp đối với hắn mà nói, liền căn bản không bằng cái kia một đạo phi kiếm. Quả đấm của hắn cũng rất vững vàng đưa ra ngoài. Oanh một tiếng nổ mạnh. Lúc quyền đầu cùng quyền đầu gặp nhau, hắn cánh tay này bên trên màu đen áo giáp lập tức nghiền nát, như vô số tơ liếu ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng. Tịch Tuệ Vĩ thân thể bay rất ra ngoài, nàng cái này một đoạn trên cánh tay quần áo, trực tiếp liền chấn vỡ thành phấn, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Lan Quan Sơn hai chân hãm sâu tại trong đất bùn. Sau này cày ra hai cái khe rãnh, một mực thối lui đến Nguyên Yến trước người ba bước lúc mới dừng. Tịch Tuệ Vĩ ầm ầm rơi xuống đất, phun ra một búng máu sương ngủ. Hạ Lan Quan Sơn chậm rãi thu hồi quyền đầu. Da thịt của hắn xuống, rất nhiều kinh mạch đều phồng lên, đều vặn vẹo cùng một chỗ. Một quyền này giao thủ, cũng mang đến cho hắn rồi rất lớn tổn thương, tại sau này rất dài trong một đoạn thời gian, hắn có lẽ cũng không thể lại dùng cái tay này chiến đấu. Chẳng qua là vô luận là kiếm đối với kiếm, hay vẫn là quyền đối với quyền, hắn đều thắng được thắng lợi. Hắn đạm mạc ngẩng đầu lên, nhìn loạn choạng đứng lên Tịch Tuệ Vĩ liếc, không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt ý tứ đã hết sức rõ ràng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, như thế nào có tư cách khiêu chiến Ma Tông đại nhân, đã nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là yếu như thế. Hắn chuẩn bị thử giết chết đối phương. Bất kể như thế nào, đối phương ít nhất là thần niệm cảnh tu hành giả, ít nhất biết rõ Ma Tông đại nhân không ít bí mật, đối với Ma Tông đại nhân có chút uy hiếp. Nhưng mà đang ở sau trong tích tắc, hắn cải biến chủ ý. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức cường đại tới gần. Hẳn là Diệp Mộ Dục. Hắn quay đầu lại, nhìn Nguyên Yến liếc, nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn chính mình trốn chạy để khỏi chết, ta cũng muốn chính mình trốn chạy để khỏi chết. Nguyên Yến rất rõ ràng hắn ý tứ của những lời này. Thậm chí không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói, người này Bắc Ngụy trưởng công chúa quay người liền chui vào trong rừng rậm. Như còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ giết ngươi. Hạ Lan Quan Sơn ho ra một búng máu bọn, sau đó hắn tựa như nhìn một cái trần trụi cừu non giống như, nhìn Tịch Tuệ Vi cũng nói cái này một câu, kế tiếp hắn thu liễm toàn thân khí tức, chỉ là một cái bắn người, liền biến mất ở Tịch Tuệ Vi trong tầm mắt. Tại hắn vừa biến mất chi không lâu sau, cái mảnh này cánh rừng bên trong sương mù giống như hồ nước giống nhau hướng phía bên ngoài kích động. Diệp Mộ Dục thân ảnh xuất hiện ở Tịch Tuệ Vi trước người. Sương mù trùng kích tại cỏ cây trên núi đá, truyền đến bất đồng tiếng vọng. Diệp Mộ Dục người này bán thánh vương tin lại không có bất kỳ tu hành giả tồn tại, hắn có chút cảm khái nhìn bắt đầu nuốt đan dược Tịch Tuệ Vĩ, nói khẽ, cố ý bại trong tay hắn, làm như vậy đáng giá không? Có thể làm cho hắn sinh ra phán đoán sai lầm, đương nhiên đáng giá. Tịch Tuệ Vĩ ngẩng đầu lên, sắc mặt rốt cuộc đã có chút ít biến hóa, có loại rốt cuộc thực hiện được khoái cảm. Nơi đây thắng bại cũng không phải nàng chú ý sự tình. Nàng chú ý đấy, là cùng tên kia Ma Tông đại nhân đọ sức. Đối thủ càng là cường đại, càng là tại tu hành bên ngoài có rất nhiều âm mưu thủ đoạn, liền càng là muốn cho hắn sinh ra một ít phán đoán sai lầm. Chỉ là thua ở Hạ Lan Quan Sơn, hắn chưa hẳn nhất định liền sẽ tin tưởng, nhưng nếu là trưởng công chúa Nguyên Yến đều có mặt tại đây, mặc cho Nguyên Yến chạy trốn điểm ấy, liền sẽ phải làm cho hắn tin tưởng, chính mình chút ít năm tiến cảnh giới hạn không sai. Huống chi dù cho liều mạng chính thức bị thương nặng, cùng Hạ Lan Quan Sơn một trận chiến này, như trước làm cho nàng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nàng hồi tưởng đến viên kia màu đen viên đan dược tản ra thành kiếm kia, hồi tưởng đến một kiếm kia lực lượng. Liên kinh mạch kiếm hoàn loại vật này cũng đã triệt để thành công, đều thậm chí đã có thể làm cho môn hạ đệ tử sử dụng. Ngươi thật sự là chính thức thiên tài. Nàng châm mặc túi đầu. Những năm gần đây này, tên kia Ma Tông đại nhân rất trô đáng sợ, thực sự không phải là tu vi của hắn tăng lên phải có bao nhiêu khủng bố, mà là hắn di vãng rất nhiều tưởng tượng, đều tại từng cái một thành công. Chương 117, Đường Lui. Có thể đem từng cái ý tưởng áp dụng vào thực tế thì người đó đáng giá tôn kính. Trên đời này có rất nhiều người suy nghĩ quá nhiều mà căn bản sẽ áp dụng vào thì chẳng có mấy người. Nhưng mà có thể đem rất nhiều năm trước tưởng tượng không chỉ là áp dụng, mà có thể từng cái thực hiện cùng thành công người, liền chỉ có dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như loại người này lại cũng không thiện lương, cái loại này chỉ có thể dùng chữ đáng sợ để hình dung. Lạnh như băng khe núi nước trôi đánh vào Nguyên Yến trên mặt, giống như Bắc Ngụy trong hoàng cung tháng 10 sau đó hàn phong. Như có lợi dao đang cắt thứ. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói, như khác ở cốt tủy. Mẫu thân của nàng, cũng chính là tại rất nhiều Bắc Ngụy trong dân cư là dụ dỗ quân vương ma nữ Mục Dương Nữ, tại nàng 5 tuổi năm đó chết đi. Nàng tại 7 tuổi năm đó được chính thức cho phép vào cung. Nhưng mà tại Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu bên ngoài tầm cung, nàng trọn vẹn đứng 2 canh giờ, mới rút cuộc được với cách nhìn, mới được thưởng một bình trà nóng, một chậu điểm tâm nhỏ. Nàng trời sinh tao ngộ cùng với người bình thường bất đồng. Tại Bắc Ngụy quyền quý cũng bắt đầu xác định nàng là tiên hoàng tư sinh con gái, nhưng hoàng thái hậu ý tứ lại lập lờ nước đôi cái kia mấy năm, nàng liền biết mình một cái mạng nhỏ thủy chung bị một căn vô hình dây thừng nắm. Cái này sợi dây thừng là bông ra, hoặc là buộc chặt đem nàng nhắc tới, đều chỉ ở chỗ trong hoàng cung hiện tại hoàng đế cùng hắn mẫu hậu ý tứ. Nàng 5 tuổi năm đó đã bị giam cầm tại sâu sắc chỗ ở bên trong mẫu thân bệnh chết. Nhưng mà khi đó nàng liền đã hiểu được ý, ai biết có phải thật vậy hay không bệnh chết. Tại nàng 7 tuổi năm đó, nàng chính thức vào cung về sau, tại rét thấu xương trong gió lạnh đứng yên 2 giờ, rồi lại thủy chung bảo trì kiên nhẫn cùng khiêm cung kính, đối với duyệt vô số người Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu mà nói, liền ít nhất nhìn ra nàng không giống người thường. Cho tới hôm nay nàng đều rất rõ ràng. Đối với Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế mà nói, năm đó mình và mình bây giờ đều giống như một con chó nhỏ đáng thương không có gì khác nhau. Như ý không thuận theo đều không sao cả, quá mức nhỏ yếu, liền có thể tùy thời bóp chết, nhưng mấu chốt ở chỗ, có thể hay không để cho bọn họ cảm thấy không giống người thường. May mà nàng thật sự không giống người thường. Nàng so với bất luận cái gì cùng tuổi tu hành giả đã thành quen thuộc, đều thay đổi lớn có tu hành thiên phú. Cho nên hắn chính thức đã nhận được tin một bề, nàng thậm chí đều có tư cách quyết định sinh tử của tên Bảo Thắng Vương kia. Bác Ngụy Hoàng Thái Hậu tuy rằng ưa thích Bảo Thắng Vương hỏi han ân cần, ưa thích như vậy một đứa con trai tại nàng nhàm chán lúc cùng nàng nói chút ít nghe được kiến thức, những cái kia nhàm chán sự tình, nhàm chán là bí mật trụ cột chỗ hay vẫn là hoàng đế cũng sẽ không nói với nàng. Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không ưa thích một chân nhi tử, nàng sẽ không thích cái loại này dị thường mất mặt nhi tử lại đến nàng dưới gối. Nhắm mắt làm ngơ. Cho nên hắn đối với tên kia rời khỏi thần niệm cảnh tu hành giả truyền đạt mệnh lệnh, liền để cho Bảo Thắng Vương vĩnh viễn biến mất tại trong mi sơn này. Những năm này nàng hiểu được mình muốn sống sót, đều muốn sống được rất tốt, liền chỉ có dựa vào hai chuyện. Một sự kiện là rõ ràng hơn hoàng đế cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu tính tình, càng hiểu được bọn họ chính thức ý tưởng, càng thêm hiểu được chính mình đúng mực. Một chuyện khác, nhưng là tại tàn khốc chiến trận lên, muốn càng thêm cẩn thận, muốn càng thêm cẩn thận chuẩn bị đường lui của mình. Có rất ít người sẽ tin tưởng, một gã giống như nàng đại nhân vật như vậy tại mỗi một lần tính toán suy diễn lúc, vô luận trong tính toán thành công khả năng cao bao nhiêu, nàng cũng sẽ ở chính mình tiến lên lộ tuyến chung quanh chuẩn bị cho tốt đường lui của mình. Nếu là không có như vậy đường lui, nàng tình nguyện lại chờ cơ hội. Khoảng cách vừa mới Tịch Tuệ Vĩ cùng Hạ Lan Quan Sơn chiến đấu cánh rừng cũng không xa địa phương, có một cái khe núi. Khe núi phía dưới đầm nước cũng không sâu sắc, nước chảy rất gấp, hơn nữa như ý chảy đi xuống bất quá tầm hơn 10 trượng, liền lại là một cái thác nước, rơi xuống dưới phương hướng núi rừng một cái suối trong sông. Thác nước chênh lệch chừng hơn 30 trượng, đối với tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói, dựa theo bọn hắn bình thường phán đoán, nếu không phải là thần niệm cảnh cái chủng loại kia cường giả, nếu là từ nơi này mảnh núi rừng theo khe núi lao xuống, rơi vào đầm nước, tiếp theo lại bị nhảy vào thác nước, theo thác nước rơi xuống khi đến phương hướng khe núi dòng sông ở bên trong, sinh tồn tỷ lệ cũng có thể rất nhỏ. Nhưng mà nàng biết mình sẽ không chết. Bởi vì lúc trước nàng liền tại làm thuộc hạ thăm dò địa hình lúc, liền đã chuẩn bị kỹ càng, đem nơi đây biến thành đường lui của nàng chí nhất. Tại nàng thuộc hạ cùng một chỗ giao cho tác chiến bố trí cùng nghỉ ngơi lúc, bên cạnh của nàng thủy chung sẽ có vài tên thị nữ, mà ở bình thường hành quân lúc các nàng gặp biến mất, cái này vài tên cũng đồng dạng là tu hành giả thị nữ cũng không phải là chẳng qua là chăm sóc nàng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mà là được nàng ý chỉ, sớm giúp nàng sau khi chuẩn bị xong đường người. Trong đó có hai tên thị nữ chính thức khuôn mặt, thậm chí cùng nàng mười phần giống nhau. Từ nay về sau lúc bắt đầu, các nàng thậm chí có thể tạm thời thay thế thân phận của nàng. Nàng theo khe núi nhảy xuống. Rất nhiều ý nghĩ như vậy liền chẳng qua là nàng trên không trung lúc điện thiểm giống như xuất hiện ở trong đầu của nàng. Sau đó nàng ngang bằng duỗi thẳng rồi thân thể, như một khối đặt ngang gạch đá, đập vào đầm nước trên mặt nước. Một tiếng trầm đục. Mặt của nàng cùng ngực đều rất đau. Tiếp theo nàng nện vào trong nước, thân thể chạm đến dưới đáy, chấn lên chút ít bùn cát. Chỉ có như vậy đau đớn vào nước phương thức, mới có thể làm cho nàng không bị trọng thương. Sau đó nàng cứng rắn ngừng thở, làm cho nước chảy đem chính mình xuống phóng đi. Khi nàng giống như cắt ra trôi nổi mảnh gỗ, bị thác nước theo bỏ xuống lúc, nàng tại vô số bọt nước trùng kích xuống, cưỡng ép mở mắt, sau đó chết nhìn chằm chằm vào phía dưới, nhanh chóng điều chỉnh chính mình rơi xuống nước phương vị. Chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp, nàng lần nữa rơi xuống nước. Thân thể của nàng như mũi tên nhọn giống như thật sâu đâm vào khe núi dòng sông ở chỗ sâu trong, tiếp theo bắt đầu cởi giáp. Động tác của nàng rất nhanh, thành từng mảnh áo giáp cùng da thịt của nàng chia lịa, lại bị một căn dây thép nắm, cũng không bị nước trôi đi. Nàng rất nhanh toàn thân trần trụi, tất cả thiếp thân quần áo cùng áo giáp, tại đáy nước đã bị nàng toàn bộ gói lại, sau đó gom thành một cục, nhét vào một khối tảng đá lớn phía dưới, tiếp theo lại dùng một tảng đá ngăn chặn. Nàng từ một bên núi rừng trong bóng ma nước chảy, như thoát khỏi vảy cá bạch cá, nhảy lên bờ. Thân hình của nàng rất hoàn mỹ, không có bất kỳ thịt thừa, vòng eo đơn độc doanh doanh nắm chặt, nhưng nhìn đi lên rồi lại tràn đầy kỳ dị lực lượng cảm giác. Da thịt của nàng cũng rất trắng tích, có thể là khi còn bé ăn nhiều sữa dê quan hệ. Mặc dù là tại trong núi rừng lúc này chỗ tối tăm, đều có một loại nón nà giống như cảm giác, long lánh ánh huỳnh quang. Đơn độc là trên người của nàng có không ít vết đao cùng vết kiếm, cái này liền bỗng nhiên bất chút ý tốt, hơn nhiều chút lạnh tàn khốc. Nàng dễ dàng nhìn thấy thị nữ dấu hiệu. Đây là chỉ có nàng biết được ý nghĩa dấu hiệu. Từ một đống nhìn như chút nào không dị dạng tạp cành lá khô trong, nàng nhanh chóng kéo ra rồi một cái bọc hành lý. Bọc hành lý trong đó có một bộ quần áo. Đây cũng không phải là Bắc Ngụy quần áo, mà là Nam Triều quần áo kiểu dáng, nhìn qua cùng Nam Triều có chút học viện ăn mặc hoàn toàn giống nhau. Nàng một có vội vã mặc vào quần áo, mà là từ nơi này bọc hành lý trong lấy ra một lọ dầu thuốc, nhanh mà cẩn thận tại toàn thân mình bôi lên rồi một lần. Nàng màu da nhanh chóng trở nên vàng đi một tí, một có giống như nữa lúc trước giống nhau trắng nõn. Da thịt của nàng cũng thoáng sưng vụ rồi đi một tí. Cái này sưng vụ chẳng qua là đối với nàng lúc trước hoàn mỹ dáng người mà nói, trên thực tế loại này sưng vụ rất tự nhiên, giống như là lập tức mập một vòng. Sau đó nàng cắt chút ít tóc, cắt bỏ tan nát, ném vào sau lưng lưu lạc trong nước. Những thứ này rất nhỏ sợi tóc lập tức cũng sẽ bị tách ra, cuốn ở núi đá hoặc là cành khô lên, hoặc là xuôi dòng hạ xuống, sông đến rất xa, tóm lại mặc dù là giống như nàng như vậy cẩn thận tu hành giả, đều có lẽ không cách nào đem cái đó và nàng liên hệ cùng một chỗ. Nàng bắt đầu mặc quần áo. Nàng mặc quần áo lập tức, chính là cái kia chút ít lúc trước theo sau nàng tu hành giả, đều chỉ sợ lại cũng khó có thể nhận ra nàng chính là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nàng biến thành một gã nam triều thiếu nữ. Một gã mặt tròn hơi mập nam triều thiếu nữ. Chương 118, những người trẻ tuổi. Bóng râm bao trùm lấy Vũ Lâm có thể ngăn cản ánh mặt trời xuyên vào, nhưng mà không ngăn cản được cái kia chút ít tu hành giả chiến đấu thanh âm. Vây quanh Trần Bảo Huyền cùng Nguyên Yến trận này chém giết, đích thật là nam triều cùng Bắc Ngụy giữa đại quy mô nhất tu hành giả ở giữa chiến đấu. Cương đại tu hành giả ở giữa chiến đấu đem thành từng mảnh trong núi rừng linh khí cùng chướng khí đều quấy đứng lên, tạo thành vô số hỗn loạn lưu phong. Phá thành mảnh nhỏ thanh âm thông qua những thứ này gió, chuyển hướng xa hơn phương xa. Lâm Ý đã học thiết sách quân cách làm, dùng ướt át khăn vải che khuất miệng mũi, sau đó lại tại khăn vải bên ngoài phun lên một ít xua đuổi chướng tán. Xua đuổi chướng tán là biên quân trong rất vì, là thô lậu dược vật, nhưng mà như vậy dùng nhưng là có thể phát ra nổi nhất định tác dụng. Lâm Ý trầm mặc đi vào. Nghe cái kia chút ít lưu phong bên trong thanh âm, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xác định kèm theo gần trăm dặm trong núi rừng. Tu hành giả số lượng đạt tới trình độ khủng bố. Hắn đầu tiên đẩy ngã phụ cận trong núi rừng có mảng lớn linh dược dạy đặc sinh trưởng khu vực ý tưởng. Bởi vì nếu là như thế, cái kia chút ít chiến đấu nhất định tập trung ở một loại khu vực, mà không sẽ như thế phân tán. Cho nên liền chỉ có thể kế tiếp khả năng, cái kia chính là vây quanh Bắc Ngụy tại Mi Sơn rất lớn âm mưu. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, lúc này bắt cùng trốn chết song phương đã đổi cho nhau đi qua. Chỉ là như vậy dày đặc. Tựa hồ tại bên người khắp nơi phát sinh tu hành giả chiến đấu, ngược lại làm cho hắn quên mất rồi sợ hãi. Tại quá mức lo lắng một số người thời điểm, thường thường sẽ quên mất an nguy của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng không sợ. Tiết Cửu trong tay có một căn dây nhỏ. Hắn mỗi đi nghìn bước, ở nơi này căn dây nhỏ bên trên đánh một cái gút. Dùng loại phương thức này, hắn có thể so sánh chuẩn xác ghi chép đã đi lại thời gian bao nhiêu. Dựa theo dự tính của hắn, còn có nửa canh giờ. Bọn hắn có thể đủ đi đến kế tiếp tập kết địa điểm. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Ý đột nhiên ngừng lại. Có người. Lâm Ý đối với hắn làm dấu hiệu, sau đó nói khẽ, không cần lo lắng, không phải tu hành giả. Tiết Cửu điểm gật đầu, tất cả thiết sách quân sĩ theo Lâm Ý chỉ phương hướng tản ra mạng lưới. Đây là thiết sách quân thói quen, khi bọn hắn xem ra, chỉ có địch nhân cùng không phải địch nhân khác nhau, cũng không có không phải tu hành giả cùng tu hành giả khác nhau. Năm nam một nữ rất nhanh ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tất cả thiết sách quân sĩ lập tức thở dài một hơi. Cái này năm nam một nữ bọn hắn gặp qua, đang là trước kia theo sau Lục Đồng phủ quân Lục Đồng học viện trẻ tuổi đệ tử. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ý tò mò từ trong rừng đi ra, nên đón hướng cái này sáu gã trẻ tuổi đệ tử. Cái này năm nam một nữ sáu gã trẻ tuổi đệ tử giật nảy mình, nhìn chung quanh lần lượt xuất hiện thiết sách quân sĩ, trong ánh mắt của bọn hắn lập tức xuất hiện một ít kính nể thần sắc. Bọn ta đã rời khỏi Lục Đồng quân. Cái này sáu gã trẻ tuổi đệ tử lập tức đối với Lâm Ý đều thi lễ một cái, một tên trong đó dáng người cao nhất nam đệ tử nói, bọn ta muốn gia nhập thiết sách quân. Các ngươi nói đùa gì vậy? Một đám thiết sách quân đều dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn cái này sáu gã trẻ tuổi đệ tử, như đây không phải tại Mi Sơn bên trong, ở bên ngoài quân doanh, cái này sáu gã đệ tử mà nói chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến cười vang. Thiết sách quân là địa phương nào? Là người bình thường tránh không kịp địa phương. Đều muốn chủ động tiến lên thiết sách quân. Bọn ta không phải hay nói giỡn. Cầm đầu người này nam đệ tử như mày, ai cũng có thể chết trận, nhưng nếu là nương theo lấy Lục Đồng quân như vậy chết trận, nhưng là ngay cả chết trận lúc đều sẽ cảm giác phải khó chịu nổi. Hắn những lời này cũng không thể làm cho bất luận cái gì một gã thiết sách quân sĩ ánh mắt có chỗ cải biến. Trẻ tuổi nhiệt huyết là chuyện thường xảy ra, nhưng mà hiện thực thường thường so với lý tưởng càng xương cảm giác. Tiết Cửu nghĩ tới trong quân một vị tướng lãnh theo đạo đạo một ít chủ động yêu cầu tiến vào thiết sách quân người trẻ tuổi mà nói, hắn rất tự nhiên thuật lại rồi đi ra. Lời nói không khách khí, chỉ có đến thiết sách quân sau muốn chạy trốn ra thiết sách quân ấy, chưa từng có đều muốn chủ động tiến vào thiết sách quân ấy. Nếu như không có, liền từ bọn ta bắt đầu. Cái này vài tên đệ tử đều cảm giác nhận lấy vũ nhục. Cầm đầu người này nam đệ tử trên mặt xuất hiện chút ít màu đỏ, hắn dùng sức lắc đầu, nói, mọi thứ tổng tu hữu chút ít cải biến. Huống chi chúng ta cùng bọn hắn người bình thường cũng không giống vậy. Tiết Cửu như trước không cho là đúng, đối với năm xưa người thế giới mà nói, cái này thậm chí lộ ra có chút ngây thơ cùng buồn cười. Chẳng qua là sự tình này cuối cùng phải do Lâm Ý định đoạt, mà không phải hắn. Cho nên hắn quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không ra tiếng Lâm Ý. Chúng ta những người này lúc trước cũng là tự nguyện đi theo quân, cho nên không tồn tại quân tịch vấn đề, theo như luật tại trước trận gia nhập thiết sách quân về sau, chẳng qua là phải đi qua lúc ấy thống quân tướng lãnh cho phép, liền có thể được phép gia nhập. Người này nam đệ tử nhìn Lâm Ý, trong mắt rồi lại tất cả đều là tôn kính. Trên thực tế tuổi của hắn so với Lâm Ý còn muốn hơi lớn hơn một chút, nhưng mà Lâm Ý trên chiến trường biểu hiện, nhưng là đã làm cho hắn làm, lúc thành chân chính trong quân tiền bối đến đối đãi. Các ngươi tại sao lại cùng đến? Lâm Ý cũng không có trả lời ngay hắn mà nói, chẳng qua là ngược lại hỏi một câu. Bọn ta Lục Đồng học viện là chúng ta Nam Lương độc nhất chuyên sự tỉnh truy tung học viện. Người này nam sinh nhìn hắn kính cẩn hồi đáp, tuy rằng cũng truyền thụ vũ kỹ cùng khác học thức, nhưng truy tung kiếm dấu vết, rồi lại là chúng ta Lục Đồng học viện đặc sắc. Lâm đại nhân, mời cho phép bọn ta gia nhập thiết sách quân. Một gã khác nam sinh cũng không kìm nén được, tiến lên thi lễ một cái, những năm qua quân bộ cũng mỗi năm đến bọn ta Lục Đồng học viện chọn lựa đệ tử. Bọn ta rất nhiều sư huynh tại quân mà biểu hiện đều là thật tốt, bọn ta đối với thiết sách quân cũng nhất định có ích. Truy tung kiếm dấu vết là Lục Đồng học viện đặc sắc. Lâm Ý đối với cái này điểm ngược lại là không có gì nghe thấy, chẳng qua là địa phương bên trên rất nhiều học viện đều có đặc sắc, ví dụ như có chút học viện cũng không chọn lựa vũ dung đệ tử, chẳng qua là dạy bảo chiến lược nhu đồ, có chút học viện tức thì chuyên môn dạy bảo luyện khí chi thuật, vì là vương triều cung cấp các loại tượng sư. Lúc trước xem các ngươi Lục Đồng học viện đệ tử tựa hồ cũng không chỉ các ngươi 6 vị. Lâm Ý nhìn những người này, hỏi tiếp, những người còn lại đâu? Nguyên bản cùng một chỗ thương định chủ ý, nhưng có vài người lại tạm thời đổi ý, có vài người lại sợ triệt để chọc giận Cao Sách, cho nên lúc đó cái kia chút ít cùng trường, cuối cùng quyết định đến đây tìm kiếm các ngươi chỉ còn lại 6 người chúng ta. Cầm đầu cái kia tên nam sinh nghĩ đến cái kia chút ít cùng trường biểu hiện, liền không khỏi phẫn giận lên. Khinh thường làm bạn với bọn hắn. 6 gã đệ tử trong duy nhất học sinh nữ cũng oán hận nhẹ nói. Lâm Ý nhìn thoáng qua Tiết Cửu, lại nhìn những học sinh này, nói, trong mắt của ta đây không phải ta có khả năng chuyện quyết định, các ngươi nếu như đã mạo hiểm truy tung mà đến, muốn đi theo bọn ta cùng một chỗ hành quân tự nhiên cũng có thể, chẳng qua là cuối cùng có muốn hay không gia nhập thiết sách quân, có thể đợi đến bọn ta xuất hiện Mi Sơn về sau lại quyết định. Nếu như bọn ta cuối cùng cũng không xảy ra Mi Sơn, cái kia đàm luận đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn theo như lời nói đối với những thứ này thiết sách quân mà nói chính là quân lệ. Tiết Cửu gật đầu đáp ứng. Cái này 6 gã Lục Đồng học viện đệ tử lập tức mừng rỡ như điên. Đạt được ước muốn, nếu là tại bình thường, Lâm Ý đều thậm chí sẽ vì bọn hắn cao hứng. Nhưng mà lúc này, ngay cả chính hắn cũng không biết đợi chờ mình là dạng gì vận mệnh, cái này nhất thời hỉ nhạc lại có ý nghĩa gì. Không giống nhau lựa chọn, sẽ nên đón không giống nhau vận mệnh. Lúc cái này 6 gã người trẻ tuổi tại Tiết Cửu đám người xem ra có chút ngây thơ ôm giấc mộng của mình lúc, cái kia chút ít Lục Đồng phụ quân đang chạy về phía đường về. Cao Sách sớm đã lặng yên làm cho người truyền báo, tại hắn xem ra, chỉ cần Bảo Thắng Vương như trước trong tay hắn, hắn chính là an toàn. Mà Bảo Thắng Vương người như vậy, đối với khắp cả Nam Triều mà nói cũng là thập phần trọng yếu. Cho nên ven đường nhận được truyền báo quân đội, nhất định sẽ trở thành chuyện trọng yếu nhất xử lý. Cho nên sẽ phải có rất nhiều tu hành giả chạy đến tiếp ứng. Nhưng mà đang ở cái này 6 gã đệ tử cùng thiết sách quân hội hợp lúc trước, đã có một gã mặc áo giáp màu đen cao gầy tu hành giả đang chờ bọn hắn. Người này cao gầy tu hành giả ngồi ở một chỗ bên vách núi, cảm giác lấy nơi xa núi rừng truyền đến chiến đấu khí tức, sau đó cúi đầu xuống. Hắn nhìn phía dưới trong núi rừng tiến lên quân đội, nhìn ở đằng kia trong quân đội lộ ra rất thê lương Bảo Thắng Vương, tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu là trưởng công chúa muốn ngươi chết ở chỗ này, vậy ngươi chỉ có thể chết. Chương 119, thân phận. Người tu hành giả cao gầy mặc áo giáp màu đen này rơi xuống. Cùng còn lại cái kia chút ít thần niệm cảnh tu hành giả không giống nhau, hắn từ trên vách núi phương hướng bay xuống xuống dưới lúc tĩnh lặng im ắng, giống như một con chim ưng đang lướt đi. Thẳng đến có tiếng gió rơi xuống, cái này chi Lục Đồng quân mới phát hiện rồi người này như bóng dâm kéo tới Bắc Ngụy tu hành giả. Bán tên. Cơ hồ là theo bản năng, một gã tướng lãnh thanh âm khẽ run phát ra mệnh lệnh. Lục Đồng quân còn thừa mũi tên lông vũ lúc đầu vốn cũng không nhiều, làm lúc cái này quân lệnh âm thanh lên, cũng chỉ có giải rác mấy chục cây mũi tên lông vũ đồng thời hướng về người này cao gầy tu hành giả. người này cao gầy tu hành giả rút ra đao bên cạnh eo. Bọn hắn nhóm này đi theo Nguyên Yến tu hành giả sử dụng binh khí phần lớn cũng xuất từ cái kia tên Ma Tông đại nhân luyện khí phường, phần lớn đều là cái loại này màu đen hàn thiết, che kín nhiều loại hoa, nhưng người này cao gầy tu hành giả trường đao nhưng là màu đỏ sẫm đấy. Một loại rất tự nhiên, thứ trong thân đao trong lộ ra đỏ sẫm. Đao của hắn cùng trường đao của người bình thường cũng bất đồng. Thân đao rất nhỏ, bất quá hai ngón tay rộng, thậm chí so với thân kiếm còn mảnh, nhưng là cả thân đao lại có một loại rất trôi chảy độ cong, giống như là một cái lông mi dài nhỏ. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Người này tu hành giả tại trong ánh mắt của bọn hắn tự hồ chỉ là đem trôi này đao rút ra, sau đó cái kia chút ít bay vụt hướng hắn mũi tên lông vũ liền toàn bộ tán loạn, từ bên người của hắn bay đi. Có chút mũi tên thậm chí đã bị chặt đứt, mũi tên thoát ly mũi tên thân, trên không trùng xoay tròn phấp phới. Người này cao gầy tu hành giả vững vàng trên mặt đất, hai chân đạp tại trong rừng ướt át trên mặt đất, tóe lên chút ít bùn đất. Giết! Giết hắn đi! Cao Sách run giọng kêu lên, chợt lại cảm thấy không đúng. Ngươi là Bắc Ngụy người, chẳng lẽ không sợ ta giết Bảo Thắng Vương của các ngươi sao? Giết người đó! Lúc này chỉ có Bảo Thắng Vương đã biết người này tu hành giả là ai. Người này tu hành giả họ Quách, tên Mi. Đao của hắn liền kêu Hòa Mi. Tại Bắc Ngụy, hắn còn có một tên, gọi là Ngốc Ưng. Hoang mạc bên trong Ngốc Ưng là tử vong đại danh tử. Ở đâu mặc dù sẽ xuất hiện tử vong, Ngốc Ưng sẽ xuất hiện. Người này tu hành giả đã từng là không có chỗ ở cố định dân du cư, nhưng cũng không phải hiệp sĩ. Trong truyền thuyết ai cho hắn hồi báo càng là phong phú, hắn liền giúp ai đánh nhau, giết người. Hắn đã từng giúp đỡ mã tặc giết qua mã tặc, giúp đỡ mã tặc giết qua bộ lạc quân đội, cũng giúp đỡ bộ lạc giết mã tặc, thậm chí cũng giúp đỡ bộ lạc đối phó Bắc Ngụy Vương triều quân đội. Về sau chẳng biết tại sao, hắn đến đó bên người cô gái chăn dê. Trong truyền thuyết có hai loại thuyết pháp, một loại là hắn ở đây trọng thương lúc vừa mới đã nhận được cái kia cô gái chăn dê chăm sóc, một loại là hắn đã yêu cái kia cô gái chăn dê. Nhưng bất kể là loại nào thuyết pháp, đều càng làm cho Bắc Ngụy rất nhiều người cảm thấy cái kia cô gái chăn dê chính là ma nữ. Nếu không một gã thần niệm cảnh tu hành giả trọng thương lúc, vì cái gì vừa mới bị nàng cứu được? Hoặc là vì cái gì tuổi già đế vương đều hào hứng đại phát, vì cái gì như vậy tu hành giả đều đối với nàng động tâm? Những thứ này không có kết luận. Nhưng Bảo Thắng Vương biết rằng, lúc Nguyên Yến chính thức tiến vào Bắc Ngụy Hoàng Cung về sau, người này tu hành giả liền một mực đi theo tại Nguyên Yến bên người. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chính là Nguyên Yến trung thành nhất thủ hộ giả. Cho nên lần này mang, lúc trước một mực ở cho mình truyền lại quân tình đấy, hẳn là Nguyên Yến. Mất đi hai chân là rất đau xót sự tình. Nhưng mà bây giờ nhìn đến Quách Mi xuất hiện, Bảo Thắng Vương liền không khỏi mừng rỡ đứng lên. Hắn cảm thấy nếu như Quách Mi xuất hiện, chính mình liền nhất định có thể sống xuống dưới, có thể trở lại Bắc Ngụy. Lưỡi đao vào thịt cùng chặt đứt xương cốt thanh âm vang lên. Thanh âm này cũng không hài lòng, nhưng mà vô cùng có tiết tấu. Mà rơi nhập trong mắt mọi người hình ảnh, càng là làm lòng người kinh hãi. Cũng không có cái loại này đẳng cấp cao tu hành giả tiện tay một kích liền ra xương vỡ gãy, một số người bay rớt ra ngoài tình cảnh. Chỉ có tỉnh táo mà không trì hoãn không chậm, rồi lại vô cùng có hiệu suất sát lục. Chẳng qua là một đao một cái. Tất cả xông lên phía trước quân sĩ, đều bị hắn tiện tay một đao một cái. Hoặc chém, hoặc đâm rách, hoặc cắt. Sau đó những thứ này quân sĩ gục xuống, chết đi. Loại này hình ảnh, cho người cảm giác hắn không biết tại chiến đấu, mà là đang đổ tể gia súc. Loại này hình ảnh, so với cái kia tu hành giả giết người cảm giác còn lạnh lùng, còn muốn làm cho người sợ hãi. Chẳng qua là xông đi lên mười mấy người về sau, phía sau quân sĩ sẽ thấy cũng hướng không qua rồi. Không chỉ là những thứ này quân sĩ tại lui về phía sau, chính là những tướng lãnh kia đều tại lui về phía sau. Cao Sách đã rút kiếm đặt tại Bảo Thắng Vương trên cổ, nhưng mà tay của hắn đều đang không ngừng phát run. Ngươi cẩn thận chút. Bảo Thắng Vương nở nụ cười, nếu vết cắt cho ta, chỉ sợ ngươi bồi thường không đến. Ngươi không được qua đây. Cao Sách nhìn Quách Mi kêu lên. Những lời này vào lúc này lộ ra rất buồn cười. Chẳng qua là Quách Mi rồi lại vào lúc này ngừng lại. Vận khí của ngươi rất tốt. Hắn nhìn lấy Cao Sách, rất nghiêm túc nói ra, ngươi sẽ được ghi chép trong sử sách, một gã tướng lãnh địa phương, tại hai triều đại chinh chiến ở bên trong, người đầu tiên giết chết Bắc Ngụy Vương. Có ý tứ gì? Không chỉ là Cao Sách, nghe được hắn những lời này Bảo Thắng Vương đều thoáng cái ngây người. Tại hạ trong tích tắc, Quách Mi thân thể đột nhiên gia tốc. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng mãnh liệt tiếng hô vang lên. Một đạo màu đỏ sẫm ánh đao xoáy lên rồi liên tiếp phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mang theo mới lạ huyết lãng rơi xuống trước người Cao Sách. Cao Sách một tiếng hoảng sợ kêu to, hắn căn bản không có chiến ý, quay người bỏ chạy. Nhưng mà này cũng màu đỏ sẫm ánh đao đã rơi tại trên kiếm của hắn. Kiếm của hắn rơi tại Bảo Thắng Vương trên người. Phúc! Thanh kiếm này từ Bảo Thắng Vương sau lưng đâm vào, sau đó từ ngực lộ ra, hoàn toàn đâm xuyên qua Bảo Thắng Vương tâm mạch. Vì cái gì? Bảo Thắng Vương không thể tin nhìn trước ngực đâm ra mũi kiếm, nhìn theo mũi kiếm không ngừng tuôn ra máu tươi, vẻ mặt mê mang nhìn Quách Mi. Mặt tướng làm việc bất lợi, không tới kịp cứu vương gia. Quách Mi không ngời, nói cái này một câu, tiếp theo đao của hắn đã lần nữa đưa ra. Cao Sách đầu lâu bay lên. Bất quá mặt tướng đã giúp ngươi báo thủ. Quách Mi vô vô Bảo Thắng Vương bả vai, nói khẽ, Bắc Ngụy hoang mạc bên trên mã tặc vì tiền tài cái gì đều chịu làm, nhưng bọn hắn gánh không nổi người. Bắc Ngụy người trong hoàng cung, càng gánh không nổi người. Hắn không coi ai ra gì. Tất cả mọi người tại lui về phía sau. Sau đó hắn đứng thẳng người, đi về hướng những thứ này lui về phía sau người, mũi lao máu tươi từng giọt một xuống rơi xuống. Nguyên Yến nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua. Nàng thậm chí không có sử dụng chân nguyên, mặc cho những cây đó cây tại trên người của mình tạo ra vết thương, mặc cho cành lá đem tóc của nàng kia lướt nhẹ qua loạn. Như vậy có thể lộ ra nàng bối rối mà đáng thương. Hiện tại nàng tuy rằng thay đổi nam triều quần áo, nhưng mà cùng cái kia chút ít bình thường nam triều thiếu nữ so sánh với, khí chất của nàng đương nhiên là có khác biệt rất lớn. Trừ lần đó ra, nàng còn cần một thân phận. Thân phận loại vật này, không phải chính nàng nói liền tính, mà là cùng với một ít đồ cổ cùng sách cổ giống nhau, muốn chú ý truyền thừa tự động. Muốn rất nhiều người, nhất là người nam triều đều nói nàng là ai, nàng mới sẽ có được cái thân phận này. Nàng hiện trước khi đến địa phương khoảng cách bất quá trong vòng hơn 10 dặm, chỗ đó có một mảnh tiểu hồ, trong hồ che kín màu đen tảng đá. Hiện tại có lẽ có một cái nam triều quân đội rất nhanh muốn tới đạt chỗ đó, một khu vực như vậy có khả năng sẽ sản xuất một loại linh dược gọi là Hắc Linh Sư. Cái loại này linh dược có thể dùng đến cất rượu thuốc, có thể dùng đến trị liệu một ít quanh năm vết thương cũ, thậm chí còn có thể thay đổi đối xử tử tế một ít tu hành giả tiên thiên chỗ thiếu hụt. Nàng còn biết, chi kia nam triều quân đội sẽ rất nhanh gặp tập kích. Mà tại đó, nàng sẽ thu hoạch cái này chi nam triều quân đội tín nhiệm, trở thành trong đó một thành viên. Vệ Thanh Liên, Ba Đông quận Vu Khê Học viện Thiên Giam 4 năm sinh. Nàng tại trong lòng lặng yên đọc một lần mình bây giờ thân phận. Nhân sinh trên đời quan trọng nhất là cái gì, ta cảm thấy phải thực sự không phải là chiếm được bao nhiêu công danh, mà là nhìn hắn có thể đối với cái này thế gian làm ra bao nhiêu cải biến, có thể cho thế nhân mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Lục Đồng Học viện 6 gã đệ tử trong cầm đầu người này nam sinh đi ở Lâm Ý bên người, cùng Lâm Ý nhẹ nói nói. Hắn gọi Chu Cảnh Tông, Chu gia cũng là Lục Đồng quận vọng tộc. Nhân sinh sợ nhất đấy, chính là đối với chính mình chứng kiến thế giới thất vọng. Hắn nhìn lấy Lâm Ý nói ra, ta nghĩ muốn gia nhập Thiết Sách Quân, cũng không phải nhất thời xúc động. Lâm Ý không cách nào đáp lại hắn những lời này. Hắn cảm thấy trên đời này không tồn tại hoàn toàn giống nhau hai người. Mỗi người đều không giống nhau, ý tưởng cũng sẽ không giống nhau. Ít nhất Lâm Ý chính mình cũng không có cái loại này vĩ đại ý tưởng, không có cảm giác mình nhất định phải làm thành sự tình gì. Nhưng hắn nhìn ra được Chu Cảnh Tông lúc này những lời này là phát ra từ nội tâm, cho nên hắn như trước cảm thấy những ý nghĩ này rất giỏi. Chương 120, nơi đóng quân. Lục Đồng quận cùng Kiến Khang so sánh với đương nhiên là địa phương nhỏ bé. Rất nhiều địa phương nhỏ bé người tuy rằng không nhất định chất phác, nhưng thân ở hoàn cảnh rồi lại tương ứng đơn giản. Thực tế loại này quận huyện cũng không phải là thống trị cùng quyền thế trung tâm, tại cựu triều cùng tần triều cải biến ở bên trong, Kiến Khang thành có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà rất nhiều địa phương lên, nhưng là ngay cả quan viên đều không có thay đổi mấy cái. Tại dĩ vãng Lâm Ý Kiến Khang thành chứng kiến trong, hắn cái kia chút ít tất cả cùng trường, đều bao giờ cũng tại mưu lợi riêng kết đảng, bao giờ cũng không nghĩ trở lên bò. Đó là bởi vì Kiến Khang nội thành đại nhân vật quá nhiều, hoặc là chỉ cần đạt được một ít đại nhân vật ưu ái, cũng rất dễ dàng một bước lên trời. Hắn rất có thể hiểu được rất nhiều cùng trường ý tưởng, ngươi không tận lực trở lên bò, cái khác cùng trường nói không chừng liền leo đi lên rồi, cái kia sau này thấy, nên như thế nào tự xử. Nhưng mà đối với địa phương bên trên những người tuổi trẻ này mà nói, bọn hắn cả đời đều có thể sẽ chỉ ở địa phương lên, hoặc là biên quân trong vượt qua, mặc dù là Kiến Khang trong thành một ít bình thường quan viên. Đối với địa phương bên trên quan viên mà nói đều là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Khoảng cách chính thức quyền thế xa xôi đã đến không thể thành, cho nên rất nhiều địa phương bên trên người trẻ tuổi ngược lại mà không có như vậy chỉ vì cái trước mắt, không có như vậy bợ đít lịch bợ. Cùng Kiến Khang trong thành trẻ tuổi tài tuấn so sánh với, bọn hắn sẽ có vẻ càng không thói quen, càng lý tưởng hóa, tại có chút thời điểm lại có chút ít người khác xem ra rất ngu nhiệt huyết. Cái này 6 gã Lục Đồng Học viện đệ tử chính là như thế. Lâm Ý cảm thấy bất kể như thế nào, ý nghĩ của bọn hắn rất rất giỏi, nhưng tại trong ánh mắt của bọn hắn, Lâm Ý càng rất giỏi. Ngoại trừ Lâm Ý trong chiến đấu cái chủng loại kia làm bọn hắn tâm gãy biểu hiện bên ngoài, còn có Lâm Ý thể lực cùng lực lượng. Cái này mấy một học sinh đối với Lâm Ý lưng beo lớn ra hiệu túi đều rất ngạc nhiên. cái này ra hiệu túi rõ ràng rất trầm trọng, nhất là mấy một học sinh đều không có ý tứ nói, bởi vì Lâm Ý dấu chân so với những người còn lại sâu sắc một ít, cho nên bọn hắn truy tung dấu vết cũng càng đơn giản một ít. Nhưng mà Lâm Ý lưng đeo như vậy sức nặng, vậy mà đi được so với bọn hắn còn muốn nhẹ nhõm. Những học sinh này đều không thể cảm giác khí, không có tu hành thiên phú, cũng không phải tu hành giả, nhưng là bọn hắn cũng ước chừng biết rằng tu hành giả lực lượng cảnh giới. Khi bọn hắn xem ra, mặc dù là như ý cảnh tu hành giả lưng đeo như vậy sức nặng đi nhiều như vậy đường, từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà Lâm Ý tựa hồ ngay cả một giọt đổ mồ hôi đều không có ra. Còn muốn đến lúc trước sức chiến đấu, Lâm Ý hầu như dẫm nứt ra cái kia chút ít Bắc Man tấm thuẫn hình ảnh, bọn hắn đối với Lâm Ý thì càng là kính nể. Cái này vài tên đệ tử kỳ thật đều rất muốn biết Lâm Ý lưng đeo là cái gì, hiếu kỳ là người trẻ tuổi thiên tính, nhưng là vì vừa mới gia nhập Thiết Sách quân, cùng những thứ này quân sĩ cũng chưa quen thuộc, hơn nữa tại loại này hành quân trên đường đi quản thượng giai tướng lanh mang là cái gì, cũng không hợp quy củ, cho nên những học sinh này cứng rắn nhẫn mại không hỏi. Hành quân không thích hợp nói chuyện thiếm. Hơn nữa Lâm Ý khuôn mặt tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn nhưng là thập phần trầm trọng. Bọn hắn đã bắt đầu tiến vào trên bản đồ cái kia vô danh dốc núi khu vực. Cái mảnh này trên sườn núi lớn lên đều là cao lớn sườn núi bách, trên mặt đất toàn bộ đều là dày đặc đấy, mềm mại châm rơi, bách thụ rất cao lớn. Hơn nữa cái mảnh này dốc núi tại hướng mặt trời diện, tuy rằng ánh sáng bị cành lá che lấp phải cũng không rõ sáng, nhưng mà mặt đất rất khô ráo, không khí cũng thật là tốt. Loại địa phương này rất có thể dễ dàng làm cho người ta thư giãn xuống. Có lá rụng từ đầu cành rớt xuống, tại yên tĩnh trong rừng bày xuống. Tựa hồ không có một bóng người, nhưng mà Lâm Ý rồi lại rất nhanh cảm thấy so với lá rụng còn nhẹ vững vàng tiếng hít thở. Hô hấp kéo dài mà bình thản, hơn nữa mang theo nào đó đặc biệt vận luật. Điều này hiển nhiên là tu hành giả. Vì vậy hắn giơ tay lên, đối với sau lưng Thiết Sách quân làm một dấu hiệu. Thiết Sách quân ngừng lại. Thiết Sách quân. Cũng nhưng vào lúc này, một giọng nói liền tại hắn cảm giác đến cái kia chỗ vang lên. Lâm Ý nói, vâng. Hắn như trước bảo trì cảnh giác. Mà phía sau hắn những thứ này Thiết Sách quân quân sĩ so với hắn càng thêm cảnh giác, trên cánh tay nọ cơ quan thậm chí đã mở ra. Túc vệ bộ quân, đang xà bộ Hứa Túc. Cái kia tiếng người âm nhẹ nhàng, theo tiếng bước chân vang lên, một gã mặc kim ti giáp tướng lãnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Người này tướng lãnh đối với Lâm Ý đám người giơ lên tay. Trên tay hắn cầm theo một mảnh lệnh phù, cái này lệnh phù là đồng thau chế thành, mặt ngoài khắc dấu lấy một cái bốn lượn đằng xà. Đây là Túc vệ bộ quân tướng tiên phong. Nhị ban tướng quân. Tiết Cửu lập tức nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Ý một câu. Túc vệ gia đình quân nhân tại Trung quân, là hoàng đế thân điều khiển quân đội chi nhất, tuy rằng thống quân nhân số chưa hẳn có Cao Sách cái loại địa phương đó tướng lãnh nhiều, nhưng mà tại quan giai bên trên nhưng là cao hơn ra không ít. Lâm Ý không mình hành lễ, tiếp theo liền muốn từ báo thân phận. Người là Lâm Ý. Nhưng mà hắn còn chưa nói, người này tướng lãnh nhưng là đã nhìn hắn cười nhạt một tiếng, nói, cảm giác không tệ. Lâm Ý có chút kinh ngạc, đúng là Lâm Ý. Có thể bình an đến nơi đây, cũng là không dễ dàng. Hứa Túc cũng không nhiều lời, nói cái này một câu liền tỏ ý Lâm Ý cùng Thiết Sách quân cùng bên trên hắn. Cũng không quá đáng rời đi không đến trăm bước, Lâm Ý liền chấn động. Hắn bỗng nhiên đã nghe được rất nhiều thanh âm. Thanh âm rất nhiều, rất tạp, loại cảm giác này giống như là tại cảm giác của hắn trong. Rõ ràng phía trước là không có vật gì, không ai, nhưng đột nhiên, phía trước liền có hơn trăm người, giống như là bỗng nhiên xuất hiện. Cảm giác của hắn sẽ không xảy ra vấn đề, cái kia là xảy ra vấn đề gì? Là khổng mạch thạch. Hứa Túc cảm thấy Lâm Ý kinh ngạc, hắn hơi hơi cười, nói, cái mảnh này thung lũng trong rơi là tả lấy rất nhiều khổng mạch thạch, những thứ này khổng mạch thạch có thể ảnh hưởng cảm giác. Trong lúc này bên trong thanh âm, truyền không đến rất xa. Khổng mạch thạch. Lâm Ý ngẩn người, hắn tạp thư xem trọng nhiều, nghe cái này Hứa Túc vừa nói, hắn ngược lại là nhớ lại có chút trong sách có loại này kỳ thạch ghi chép. Nghe nói tiền triều Thông huyện Hành Văn ngọn núi cũng sản loại này kỳ thạch nhiều lỗ, hơn nữa mặt ngoài có một chút kinh mạch hình dáng hoa văn, có thể làm thanh âm tại nhất định khu vực bên trong truyền bá. Thông huyện khoảng cách Kiến Khang không xa, loại này kỳ thạch bình thường bị cho rằng là hồ đá, nhưng nơi đây khoảng cách Kiến Khang nhưng là cách hơn phân nửa cái Nam Lương Vương Triều, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có loại này kỳ thạch. Lại đi theo Hứa Túc rời đi mấy chục bước, Lâm Ý trước mắt cũng đã bỗng nhiên sáng sủa. Tại đây mảnh cánh rừng trong, nhưng là có một khối gần trăm trượng phạm vi bằng phẳng đất trống. Cái này cục đất trống trong không có lớn bách thụ, chỉ có một chút thấp bé bụi cỏ, nhưng mà màu xám trắng cùng màu xanh hỗn hợp đá lởm chởm quái thạch ngược lại là tại bụi cỏ cùng trong bụi cỏ khắp nơi có thể thấy được. Những thứ này quái thạch thần thái khác nhau, có chút chỉ có nhỏ như lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lớn nhưng lại như là cùng ốc sên, đều là màu xám trắng đá trên người, che kín màu xanh hoa văn. Những thứ này màu xanh hoa văn hay vẫn là một mảnh dài hẹp xông ra tại màu xám trắng nham thạch mặt ngoài, nhìn qua thật sự là như là gân xanh lộ ra. Cái mảnh này trong rừng đất trống trong, dừng lại lấy hơn 100 tên nam triều quân sĩ, hơn nữa liếc nhìn lại, phần lớn đều là thương binh, hơn nữa quần áo và trang sức khác nhau, đến từ không giống nhau quân đội. Ngoại trừ chịu trách nhiệm cảnh giới một vài quân sĩ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tại chăm sóc những thứ này thương binh, trong đó bắt mắt nhất chính là mấy tên mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Ngay cả tiên cư viện đệ tử cũng tới. Lâm Ý ngược lại là cũng rất là ngoài ý muốn. Tiên cư viện là cả nam triều nổi danh nhất nữ viện, rất nhiều quyền quý cũng đem trong nhà nữ tử tiễn đưa học tập, tiên cư viện một nửa học sinh nữ chủ tu lễ nhà câm luật, một nửa học y. Tiên triều nhạc quan có thể dùng nữ tử, y quan không thể dùng nữ tử. Nhưng mà Tiêu Diễn đăng cơ đổi tân triều về sau, rồi lại hủy bỏ rất nhiều chế độ cũ, hiện tại Kiến Khang cũng đã có rất nhiều nữ y quan. Tiên cư viện có một gã nữ y tên là Tiêu Trần, đúng lúc lại là hoàng thất, hơn nữa y thuật lại là nam triều công nhận thứ nhất, ngắn ngủn 6 năm lúc giữa, tiên cư viện cũng đã xuất hiện không ít ưu tú nữ y quan, hơn nữa trong đó không thiếu tu hành giả. Lúc này Lâm Ý cảm giác được, cái kia vài tên nữ y quan trong, liền có một gã cũng là tu hành giả, hơn nữa đã đến mạng cung cảnh. Hứa tướng quân, nếu có trọng yếu quân tình, là trực tiếp báo cho biết ngài, hay vẫn là... Lâm Ý cũng không nhìn kỹ, nếu như nơi này thu nhận rồi nhiều như vậy thương binh, liền nói rõ nơi đây hẳn là rất nhiều quân đội hành kinh điểm dừng chân, rất nhiều quân tình cũng có thể rất nhanh thông qua nơi đây truyền lại đi ra ngoài, hắn lo lắng Trần Bảo Huyền hoặc là Tiêu Thục Phi an toàn, liền trước tiên vấn đạo. Chuân Kỵ Độc Cô Dụ tướng quân đã phụng mệnh ly khai, nơi này tạm thời từ ta thống ngự. Hứa Túc nhìn hắn một cái, nói... Trực tiếp đối với ta bẩm báo là được. Chương 121, tướng lãnh bên bờ nước. Lâm Ý tinh tế đem lúc trước tao ngộ hai tên bán thánh đại chiến, thì như thế nào gặp được Lục Đồng Quân, như thế nào bắt được Bảo Thắng Vương sự tình tinh tế thuật nói một lần. Ngoại trừ suy đoán Bắc Ngụy rất có thể có được phát hiện tu hành giả tung tích đồ vật bên ngoài, hắn còn đem chính mình đối với Bắc Ngụy Mi Sơn chiến dịch mục đích thực sự không chỉ tại linh dược, còn tại ở muốn bắt được một gã nhân vật trọng yếu suy đoán cũng nói thẳng ra cửa. Nghe gã thiếu niên này kể rõ, Hứa Túc trong ánh mắt thần sắc trở nên càng ngày càng phức tạp. Như đều thật sự, cái kia gã thiếu niên này tiến vào Mi Sơn đến bây giờ, trải qua sự tình cũng quá nhiều, quá lớn chút ít. Ngươi bảo đảm lời ngươi nói từng chữ đều thật sự. Hắn nhìn lấy Lâm Ý vẫn còn lộ ra có chút màu xanh chất mặt, đè nén trong lòng đích khiếp sợ, sau đó cảm thấy ngựa khí của mình có chút không đúng, lại ôn hòa bổ sung một câu, thực sự không phải là hoài nghi phẩm cách của ngươi, mà là Bảo Thắng Vương. Còn có cái này Bắc Ngụy tình hình liên lụy quá lớn. Không thể không cẩn thận. Phía trước bán thánh giao chiến sự tình chỉ có một mình ta nhìn thấy, thế nhưng tên triều đình của ta chết đi tu hành giả gọi là Lý Thanh Minh, diện mạo của hắn ta nhớ kỹ rồi, cái này cục mặc ngọc ngọc phù cũng là ta từ trên người hắn gỡ xuống. Lâm Ý đem Lý Thanh Minh ngũ quan đặc thù đối với Hứa Túc nói một lần, lại gật một cái sau lưng Tiết Cửu cùng Chu Cảnh Tông các loại, đợi người, nói, về phần về sau cùng Lục Đồng Quân giao thủ Bảo Thắng Vương, bọn hắn cũng có thể chứng minh. Hứa Túc gật đầu nhẹ. Hắn cũng không tránh khỏi bất luận cái gì khâu, phân biệt cùng Tiết Cửu, Chu Cảnh Tông các loại, đợi người một mình nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, lúc này mới trở lại Lâm Ý trước mặt. Cái này quân tình đang mang trọng đại, ta sẽ lập tức phái người xử lý. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt thần sắc càng thêm lộ ra ôn hòa, ngựa khí nhưng là tăng thêm mấy phần, ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, những thứ này quân công ta sẽ chi tiết trên báo, cao sách tuyệt đối chiếm không được công đầu. Lại không luận cái này quân tình cuối cùng có thể hay không thành công hiệu quả. Chỉ là ngươi cứu được Lục Đồng Quân, chặt đứt hai chân và bắt giữ Bảo Thắng Vương chuyện này, đợi đến lúc quân công phong thường xuống, ngươi quan giai nên có thể so với ta cao. Như thế liền trước tạ ơn đại nhân. Lâm Ý không người gửi tới lời cảm ơn, như có thể còn sống xuất hiện Mi Sơn thăng quan tự nhiên là chuyện tốt, quân công càng nhiều, có lẽ liền càng có thể giúp đỡ rồi hắn bị đẩy đi tại biên quan phụ thân, nhưng dưới mắt rất có lẽ quan tâm vẫn còn là hắn tình cảnh của mình, cùng với chung quanh chiến sự. Ta hỏi qua Tiết Cửu, chúng ta đã đến nơi đây. Chính là muốn tiếp nhận nơi đây quan trên tướng lãnh điều hành, vậy bây giờ chính là Hứa tướng quân ngài. Hán thanh tú lông mày hơi hơi nhăn mà bắt đầu, nhìn Hứa Túc, thành khẩn mà hỏi, không biết kế tiếp tướng quân đối với chúng ta có gì sai khiến. Dựa theo hiện thời truyền lại ở đây quân tình, ngược lại là có vài chỗ có thể lựa chọn. Hứa Túc hơi hơi trầm ngâm, nói, có một nơi, dựa theo mới nhất quân tình có phát hiện không ít địa tiên ông, các ngươi thiết sách quân đã có một bộ phận qua đó tìm kiếm đào móc, nhưng dựa theo mới nhất quân tình. Bắc Ngụy cũng đã có quân đội ở bên cạnh hoạt động. Cái kia cục khu vực khoảng cách nơi này cũng không xa, hơn 20 dặm. Còn có một chỗ, có một chi quân đội cầu viện, bọn hắn hẳn là bị hai chi Ngụy quân giáp công, chỉ sợ cần tu hành giả rất có thể thoát khốn. Có khác một chỗ cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm, nhưng quân tình không đúng hạn truyền lại nơi đây, nếu không phải chỗ đó đã xảy ra ngoài ý muốn, chính là quân tình truyền lại người đã xảy ra ngoài ý muốn, phải có người đi xác minh. Lâm Ý sắc mặt không có gì cải biến, nhưng mà trong ánh mắt của hắn toàn bộ đều là chân thành lòng biết ơn. Hứa Túc lời nói trong, cái kia ba chỗ địa phương cũng không có trực tiếp nói rõ, đây là bởi vì những thứ này đều là cơ mật quân tình, mà dựa theo lệ cũ, quan trên tướng lãnh sau quân lệnh cũng tuyệt đối không có khả năng có mấy cái lựa chọn làm cho cấp dưới đi chọn, lại càng không cần phải nói là hắn loại này túc vệ quân điều hành thiết sách quân. Cái này ba chỗ địa phương, người nào chỗ lại càng dễ đối với ta hôm nay hồi báo quân tình chỗ hữu dụng. Hắn nhìn lấy Hứa Túc, không hề che giấu ý nghĩ chân chính của mình, ta suy đoán không phải Trần gia chính là Tiêu gia, mà vô luận là Trần gia hay vẫn là Tiêu gia, nếu là ta tưởng tượng cái kia hai vị, đều là đồng môn của ta ngày trước. Dù là ta có thể đem những tin tức này, tận khả năng nhanh đến truyền lại đến bọn hắn chỗ đó, liền có lẽ có thể giúp đỡ được bọn hắn. Hứa Túc cũng chăm chú nhìn hắn một cái, tựa hồ tại phán đoán hắn nói những lời này tính là chân thật. Nếu như ngươi không phải Lâm Ý, ta hiện tại như trước gặp hoài nghi ngươi có phải hay không nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói cái này một câu về sau, hắn liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi đã là nghĩ như vậy pháp. Ta liền cảm thấy ngươi có lẽ đi phát hiện địa tiên ông cái kia chỗ. Theo như ta biết, lúc trước có ở đằng kia chỗ khu vực hoạt động quân đội cùng tu hành giả, đều đến từ Kiến Khang Thành. Ta đây liền đi vào trong đó. Hứa Túc nói được mịt mờ, nhưng Lâm Ý rồi lại cảm thấy hắn nói đã đầy đủ minh bạch. Có lẽ lúc trước hoạt động tại khu vực kia tu hành giả cùng quân đội, liền cùng Trần gia hoặc là Tiêu gia có quan hệ. Từ nay về sau chỗ tiến về trước cái kia chỗ địa phương tuy rằng bất quá hơn 20 dặm, nhưng mà đêm qua bắt đầu. Ven đường núi rừng giống như có không ít tu hành giả giao chiến, cụ thể quân tình ta cũng không rõ. Hứa Túc lặng lặng nhìn khuôn mặt gã thiếu niên này, nói, cảm giác của ngươi bất phàm, theo như ta xem, ngươi một mình đi ngược lại tương đối an toàn, còn lại những thứ này thiết sách quân sĩ, có thể lưu lại vận chuyển thương binh trở về. Những thứ này thương binh trong cũng có không ít là tu hành giả, ngươi lưu lại những người này mặc dù chỉ là phối hợp, nhưng mà quân công cũng có thể gặp nhớ không ít. Lâm Ý lần nữa không người đối với người này tướng lãnh hành lễ. Hắn thật sự rất cảm tạ đối phương, sau đó hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta, biết rõ ta sẽ tới nơi này. Ngươi cái này chi thiết sách quân gặp đến tự nhiên cũng ở đây quân tình ở trong, chẳng qua là có đề cập mang sẽ là đến từ Nam Thiên Viện tân sinh Lâm Ý, ta liền lưu ý dưới, ta trước kia là biên quân. Hứa Túc trên mặt xuất hiện nhàn nhạt cảm khái, ta là tại biên quân ngưng hoàng nha, hơn nữa lúc ấy đúng lúc là tại phụ thân ngươi bộ hạ, tuy rằng ta cũng chưa gặp qua phụ thân ngươi, nhưng nghiêm khắc tính ra. Ta cũng là tại hắn bộ hạ đã lấy được quân công, về sau điều nhiệm đã đến Tịnh Châu luyện binh, lại cuối cùng điều đã đến túc vệ quân. Đa tạ tướng quân nhớ tình bạn cũ. Lâm Ý thành khẩn nói. Hứa Túc khỏe miệng trao lên, lộ ra một chút cười, sau đó hắn nhẹ giọng đối với Lâm Ý nói mấy chữ, đó chính là cái kia chỗ tại trên địa đồ cụ thể phương vị. Quân lệnh rất nhanh truyền đạt. Tiết cửu các loại, đợi người cũng không dị nghị. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn cho rằng Hứa Túc quyết định là chính xác. Nơi này có rất nhiều thương binh phải xử lý, hơn nữa Lâm Ý một mình một người hoàn toàn chính xác so với bọn hắn cùng một chỗ hành động muốn an toàn nhiều lắm. Bọn hắn lúc trước cũng cùng thiết sách quân một ít tu hành giả cùng một chỗ hành quân cùng chiến đấu qua, thế nhưng chút ít tu hành giả cảm giác, lại tựa hồ như một cái cũng không có Lâm Ý kinh người như thế. Có thể hay không làm cho ta cùng đi với ngươi. Nhưng mà Chu Cảnh Tông nhưng là đã đến Lâm Ý trước người, hành lễ, sau đó cũng thập phần thành khẩn nói khẽ, nếu là truy tung manh mối, tìm kiếm linh dược. Ta có lẽ có ích. Truy tung kiếm dấu vết, đều là chỗ rất nhỏ phân biệt bất đồng, kinh nghiệm của chúng ta chỉ sợ có thể so với tuyệt đại đa số tu hành giả cùng quân sĩ đều mạnh hơn. Lâm Ý cũng không cố chấp, hắn khẽ chau mày suy tính một lát, liền đã đáp ứng Chu Cảnh Tông thỉnh cầu. Núi rừng thường tại, nhưng tu hành giả cùng quân đội nhưng là sống, quân đội cùng tu hành giả tại hơn 10 dặm núi rừng trong phạm vi hành tẩu, hắn đi rồi cũng chưa chắc có thể rất nhanh đụng với, có Chu Cảnh Tông một người như vậy. Nói không chừng liền có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tìm kiếm thời gian. Làm cái này sau khi quyết định, tại đây mảnh trong doanh địa, hắn nhưng là cũng không trông thấy Hứa Túc thân ảnh. Hắn nghĩ đến Hứa Túc có lẽ xác nhận đi xử lý quân tình khẩn cấp rồi, liền cũng không thèm để ý, đối với cái này loại một người đi hay vẫn là mang một người đi, đây cũng là không cần Hứa Túc cho phép đồng ý, bởi vì thiết sách quân nhân viên về hắn thống điều khiển, lúc trước Hứa Túc cũng chỉ là đề nghị hắn một mình đi tương đối an toàn. Hứa Túc đã rơi xuống cái mảnh này dốc núi. Dốc núi đế đầu, tại cánh bắc có một mảnh đất trũng. Đất trũng trong tích lấy không ít nước trong. Trung quanh một có dã thu dấu chân, đáy nước mọc ra rất nhiều rậm rạp thủy thảo. Nước chất nhìn qua rất thanh tịnh, chẳng qua là tới gần mặt nước chỗ, nhưng là có vô số con lăng quăng tại du động, nhìn qua rất buồn nôn. Tại đây mảnh đất trung biên giới, ngồi một gã tướng lãnh. Người này tướng lãnh Lâm Ý lúc trước thấy qua, chính là dẫn bọn hắn đến đây Mi Sơn du kích trong quân một tên trong đó. Chẳng qua là người này tướng lãnh tại du kích trong quân quan giai cũng không cao, cho nên cũng không để người chú ý. Hứa Túc liền đi tới rồi người này tướng lãnh bên cạnh, hơi hơi cười, nói khẽ, như ngươi mong muốn, Lâm Ý đã tới. Chương 122, chiến trường đồng quy vu tận. Hắn ở đây nhóm này Nam Thiên Viện đệ tử mà biểu hiện tốt nhất, nếu không có vận khí thật sự là chênh lệch, thì có thể bình yên đến nơi đây. Người này du kích quân tướng lĩnh cũng mãn ý cười cười. Người nói không sai. Hứa Túc tại đây tên du kích quân tướng lĩnh bên cạnh ngồi xuống, chân thành nói, hắn sở tu công pháp hoàn toàn chính xác bất phàm, cảm giác của hắn năng lực kinh người, thậm chí không thua gì ta, hơn nữa ta thậm chí cảm giác không thấy hắn chân nguyên trong cơ thể tồn tại. Ngươi cũng cùng ta giống nhau cảm thấy liền tốt. Người này du kích quân tướng lĩnh cảm khái nhìn Hứa Túc cười cười, ngươi phải cẩn thận một ít, không muốn chết tại Mi Sơn, ta từ trên người hắn đạt được công pháp về sau sẽ sao cho ngươi một phần. Hứa Túc biết rằng người này du kích quân tướng lĩnh dứt khoát, hắn nhẹ giọng cáo chi Lâm Ý kế tiếp hành quân lộ tuyến, sau đó nói, ngươi cũng không nên khinh thường, kẻ này lực lượng không tầm thường, hơn nữa cảm giác không dưới ta. Người trẻ tuổi luôn có thể dễ dàng đối phó một ít. Người này du kích quân tướng lĩnh nhàn nhạt cười. Người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều vấn đề, ví dụ như quá dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ tiếc trên đời này rất nhiều người nhìn qua đều là người tốt, nhưng mà cái gọi là người tốt, nhưng chỉ là cái gọi là. Hứa Túc điểm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu được người này du kích quân tướng lĩnh ý tứ. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối tín nhiệm người này du kích quân tướng lĩnh. Trên đời này có rất ít một loại tình bạn, so với cùng một chỗ từ trong đống xác chết bỏ ra, sau đó cùng một chỗ sống sót tình bạn càng thêm tin cậy. Du kích quân tướng lĩnh thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Hứa Túc quay người nhìn lại, hắn biết rằng lúc này Lâm Ý cũng có thể xuất phát. So với tuyệt đối nói dối, nửa thật nửa giả lời nói càng làm cho có thể dễ dàng làm cho người tín nhiệm. Hắn hoàn toàn chính xác từng là Lâm Vọng Bắc Bộ hạ biên quân, chẳng qua là đối với cùng hắn chênh lệch không biết bao nhiêu cấp bậc tướng lãnh, hắn rồi lại là không có bất kỳ cảm tình đáng nói. Lâm Ý hoàn toàn chính xác đã tại trong núi rừng bắt đầu ghé qua. Hắn cũng không biết, kỳ thật mặc kệ tại Mi Sơn bên trong còn lại chỗ chiến cuộc cuối cùng như thế nào, nhưng Nguyên Yến nhằm vào Trần Bảo Huyền vây săn cũng đã dùng thất bại mà chấm dứt. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ đến, nếu là Trần Bảo Huyền cùng Tiêu Thục Phi thực tại đây Mi Sơn trong, thật sự là Bắc Ngụy mục tiêu. Cái kia chính mình càng nhanh có thể gặp được Trần gia hoặc là người của Tiêu gia, đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, vô luận là Trần Bảo Huyền hay vẫn là Tiêu Thục Phi, sẽ trở nên an toàn hơn một ít. Thời gian tại loại nguy cơ này tứ phía rừng rậm lúc giữa liên tục trôi qua, nhưng mà kỳ thật qua vô cùng chậm, Lâm Ý lấy ra Ninh gia linh dược phân bố đồ nhìn nhìn. Hứa Túc theo như lời cái kia chỗ địa phương gọi là Tầm Tiên Ngai, là một mảnh phong hóa nghiêm trọng thạch lâm khu vực, có rất nhiều trụ hình dáng gò núi, bên trong có đại lượng đá vụn tung lũng. Cây cối cũng không tươi tốt, dựa theo phần này trên bản đồ phê bình chú giải, một khu vực như vậy bên trong hoàn toàn chính xác có linh dược sản xuất, ngoại trừ Hứa Túc theo như lời điệu tiên ông bên ngoài, còn có một loại hồng tâm liên. Lâm Ý lại mở ra Mi Sơn thải dược kinh bên trên đối với cái này hai loại linh dược ngược lại là cũng có kỹ càng ghi chép. Điệu tiên ông kỳ thật chính là chỗ này Mi Sơn một loại gọi là mà tiên dây leo bỏ dây leo thực vật thân củ, cùng dễ sắn cùng loại, ngoại trừ bên trong bao hàm linh khí. Có chút ít sách linh tác dụng bên ngoài, cái này điệu tiên ông lớn nhất công hiệu ngược lại là bổ sung vốn sinh ra đã kem cỏi cùng loại trừ bệnh cũ. Ví dụ như có ít người trời sinh có nội tật, hoặc là tu luyện cùng chiến đấu trên đường lưu lại qua cái gì nghiêm trọng bị thương, trong cơ thể để lại cái gì vững chắc nhanh, tạo thành có chút bệnh biến, loại này điệu tiên ông ngược lại là thích hợp nhất bất quá. Tại Mi Sơn thải dược kinh lên, còn nhớ chở một loại gọi là hắc linh sư linh dược, cùng cái này điệu tiên ông dược hiệu ngược lại là cùng loại. Chỉ bất quá hắc linh sư dược lực trị hết ngũ tạng cố tật so với điệu tiên ông lợi hại, nhưng mà điệu tiên ông tổng hợp điều trị cùng cốt cách cốt tủy phương diện vững chắc nhanh điều trị nhưng là so với hắc linh sư mạnh hơn không ít. Lâm Ý tổng hợp Ninh gia linh dược phân bố đồ cùng Mi Sơn thải dược kinh, phát hiện cái này hai loại linh dược phân bố khu ngược lại là cũng cách xa nhau không xa, chẳng qua là cách một mảnh cao núi hồ nước. Về phần hồng tâm liên, cùng cái này hai loại linh dược so sánh với ngược lại là bình thường một ít. Chẳng qua là một loại kỳ hiệu quả thuốc cầm máu vật, trong uống ngoài thoa, đều có thể nhanh chóng cầm máu. Cầm máu loại dược vật, đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản không có tác dụng. Bất quá cái này tiên thiên bổ sung, bù chỗ thiếu, cùng loại trừ cố tật dược vật, tựa hồ dù thế nào đều cùng thân thể nguyên khí tương quan. Từ lúc bắt đầu tu hành lúc trước, hắn liền hiểu được, trên đời này không có trời sinh hoàn mỹ chi nhân. mặc kệ bất luận cái gì thiên phú cực cao tu hành giả, tiên thiên dù sao sẽ không triệt để hoàn mỹ. Loại này bổ ích tiên thiên linh dược, có lẽ xem như kích phát toàn thân cơ quan nội tạng tiềm năng, làm cho bản thân điều trị năng lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Có chút bình thường dược vật, nói thí dụ như linh chi, liền không phải chữa bệnh có hiệu quả, cũng là tăng cường bản thân sức chống cự cùng tự mình khôi phục năng lực. Loại này dược vật, đối với hắn có lẽ ngược lại là có trọng dụng. Ngươi cái gì đều mang tại trên thân thể, chẳng lẽ thật sự đều không ngại nặng? Chu Cảnh Tông đi theo Lâm Ý sau lưng, hắn cẩn thận nhìn chung quanh núi rừng, mặt đất, nhìn có hay không có người đi qua dấu vết, hắn không có đi nhìn Lâm Ý xuất ra Mì Sơn thải dược kinh cùng linh dược phân bố đồ nội dung. Chẳng qua là Lâm Ý tại tùy thân bọc hành lý trong lấy những vật này lúc, hắn cảm giác được Lâm Ý tùy thân bọc hành lý trong cũng không có thiếu sách vở, thậm chí tựa hồ còn có rất nhiều không xử lý dược liệu, khoáng thạch. Tuy rằng hắn đối với Lâm Ý thập phần tôn kính, nhưng loại này thu thập thích bình thường hành vi, hay vẫn là nhịn không được làm cho hắn âm thầm trong lòng thầm nhũ một câu. Hắn thậm chí sợ đợi lát nữa Lâm Ý trực tiếp lại móc ra một cái nồi sắt, lại móc ra màu đỏ than bùn lô, móc ra pha trà thiết ấm. Sự lo lắng của hắn rất nhanh đã nhận được xác minh. Cũng không phải nói Lâm Ý thật sự móc ra nồi sắt cùng pha trà dụng cụ những vật này, ước chừng tại trong núi rừng tiến lên rồi vài dặm, Lâm Ý đột nhiên ngừng lại, đối với hắn làm dấu hiệu. Lâm Ý khứu giác lúc này cực kỳ nhạy cảm, hắn ngửi được mơ hồ truyền đến mùi máu tươi. Lại hướng phía mùi máu tươi bay tới địa phương đi về phía trước rồi gần trăm bước, hắn đều như trước không có cảm thấy có bất luận cái gì người sống tồn tại, chẳng qua là mùi máu tươi trở nên càng thêm đậm đặc. Đón thêm gần mấy chục bước, cảm giác của hắn trong đã xuất hiện mùi máu tươi nơi phát ra. Có người ở phía trước trong rừng rậm chiến đấu, để lại mấy cỗ thi thể. Vô số mới lạ cây cối mảnh vụn ấn chứng phán đoán của hắn, xa hơn đi về phía trước đi một hồi, một bộ nhìn thấy mà giật mình hình ảnh liền xuất hiện ở hắn và Chu Cảnh Tông trong tầm mắt. Trên mặt đất có 5 cỗ thi thể, 2 cỗ mặc áo giáp màu đen, 3 người khác nhưng là mặc nam triều y đi phục hàng ngày, ăn mặc đều cực kỳ bình thường. Chẳng qua là vây quanh cái này 5 cỗ thi thể, trọn vẹn tạo thành một vài 10 trượng vuông vòng lẩn quẩn, bên trong cây cối toàn bộ đều rách nát rồi, kích thước không đồng nhất tàn phế cây phiến gỗ dày đặc một tầng. Lâm Ý hít sâu một hơi. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Dù cho những người này tại cảm giác của hắn trong ngay cả thân thể cũng đã lạnh như băng, nhưng hình tượng này trong lực lượng cảm giác, hay vẫn là cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cái kia 2 cỗ áo giáp màu đen đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, cùng hắn giết chết cái kia tên là Làm Mộ Dung Hành Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả giống như lúc, đều là nhẹ nhàng linh hoạt màu đen áo giáp bên trên che kín nhiều loại hoa. Chẳng qua là liếc mắt nhìn qua, cái này 2 gã mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả đã người đến trung niên, hơn nữa lúc này di thể cho cảm giác của hắn, đều là tu vi so với Mộ Dung Hành cao hơn không ít. Ngươi trước kiểm tra thực hư thoáng một phát những thứ này thi thể, ta trước dò xét tra một chút xung quanh dấu vết. Chu Cảnh Tông cũng không có quá mức câu nệ tại thượng hạ cấp quan hệ, hắn nhẹ giọng tại Lâm Ý bên thai hỏi một câu. Lâm Ý điểm gật đầu. Hắn đi ra phía trước. Cái này 5 tên tu hành giả di thể đối với hắn loại này chiến trận kinh nghiệm tịnh không đủ đủ tu hành giả mà nói, có thể nói là rất kinh hãi. Cái này 5 tên tu hành giả trên người vết thương chí mệnh đều rất khủng bố. Có một gã nam triều tu hành giả đầu lâu bị chém tới bên, còn có một tên nam triều tu hành giả trước ngực đều bị kích nát, xương vỡ cùng bên trong cơ quan nội tạng loạn thành một bầy. Mặc dù là 2 gã mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả, cũng là trước ngực cùng phía sau lưng nhiều chỗ sụp đổ, hiển nhiên bên trong cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Một tên trong đó nam triều tu hành giả đoạn kiếm trong tay đâm thật sâu vào một gã Bắc Ngụy tu hành giả trong bụng, mà người này Bắc Ngụy tu hành giả một tay cũng chỉ như đao, trực tiếp quán xuyên người này nam triều tu hành giả cái cổ. Làm Lâm Ý thập phần tim đập nhanh chính là, người này Bắc Ngụy tu hành giả bàn tay đến bây giờ còn lóng lánh kim quang nhàn nhạt, cái này rõ ràng là tay không, rồi lại thoạt nhìn còn như là kim loại, rõ ràng là chân nguyên thập phần ngưng tụ, đến bây giờ còn chưa tán. Cái này ít nhất chính là thừa thiên cảnh tu hành giả. Chỉ có song phương đến dấu vết, tựa hồ cũng không ly khai dấu vết, khả năng đều đồng quy vu tận, chiến chết ở chỗ này rồi. Chu Cảnh Tông ở chung quanh núi rừng rõ ràng nhìn một vòng, trở lại Lâm Ý bên người nhẹ nói nói. Lúc này Lâm Ý đã bắt đầu cởi bỏ 2 gã Bắc Ngụy tu hành giả trên người áo giáp màu đen, bắt đầu kiểm số trên người bọn họ mang theo đồ vật. Cùng Mộ Dung Hành không giống nhau, cái này 2 gã Bắc Ngụy tu hành giả trên người làm cho mang đồ vật không ít. Chương 123, tương phản. Cái kia tên 2 tay lóng lánh nhàn nhạt kim quang Bắc Ngụy tu hành giả trên người không có bất kỳ binh khí, cho người cảm giác hắn là thuần túy dùng song trưởng của mình chiến đấu. Đây đối với đồng dạng là tu hành giả Lâm Ý mà nói cũng không cảm thấy khó lý giải hoặc là ngoài ý muốn. Đã đến như ý cảnh phía trên, cùng cảnh ở giữa tu hành giả đọ sức, đã không tại ở chân nguyên lực lượng bản thân, mà ở tại chân nguyên xảo diệu vận dụng. Binh khí có trời sinh sắc bén ưu thế, nhưng mà tu hành giả chân nguyên cũng có được rất nhiều binh khí không thể sánh bằng địa phương, cho nên ngược lại là càng đối với chính mình có tự tin, càng là cảm thấy đem đến thành tựu rộng lớn tu hành giả, thường thường sẽ rất cố chấp vứt bỏ binh khí. Một gã khác chết trận Bắc Ngụy tu hành giả, trong tay cũng không phải người phương Bắc ưa thích dùng nhất đao, mà là một cây lang nha côn. Căn này lang nha côn dài ước hẹn 6 thước, toàn thân dùng một loại huyền cương chế tạo, mặt ngoài là màu xanh đậm ánh huỳnh quang. Căn này lang nha côn nhìn như thập phần trầm trọng, hơn nữa từ miệng vết thương đến xem, cái kia tên trước ngực đều bị kích nát nam triều tu hành giả phải là chết tại đây căn lang nha côn một kích xuống. Lâm Ý dùng sức đem người này Bắc Ngụy tu hành giả ngón tay đẩy ra, nói ra sách căn này lang nha côn. Hắn có chút líu lưỡi. Căn này lang nha côn chừng 200 hơn 10 cân, tự lấy hắn bây giờ khí lực, muốn thật sự là dùng cái này đồ vật chiến đấu, giống như một tay còn là căn bản không mở, muốn hai tay mới được, hơn nữa đoán chừng động tác sẽ thập phần chậm chạp cùng ốc. Chẳng qua là rời đi đại câu là chi đạo về sau, càng là loại này thô bạo đần cùng nhìn qua bạo lực đồ vật, chẳng biết tại sao lại càng là xem trọng thuẫn mắt, thoạt nhìn động tâm. Kỳ thật tại thế giới bên ngoài, muốn gặp được loại này tu hành giả giao chiến về sau lưu lại thi thể chiến trường cũng đã rất khó, muốn thu thi thể cũng căn bản không tới phiên hắn đến nhặt xác. Mà có song phương tu hành giả đều đồng quy vu tận chết trận, trên người đồ vật đều còn sót lại chiến trường, càng là rất không có khả năng. Cái này cũng hẳn là vấn đề thời gian. Những thứ này mặc áo giáp màu đen Bắc Ngụy tu hành giả có lẽ số lượng rất nhiều, vây quanh cái này Bách Lý Sơn Lâm, rõ ràng cùng rất nhiều nam triều tu hành giả triển khai chém giết, hơn nữa chiến đấu đều ở đây một hai canh giờ bên trong bộc phát, lúc trước hắn chạy đi thời điểm, chợt nghe đến nối liền không dứt chiến đấu âm thanh. Các nơi đều có chiến đấu, nơi khác tu hành giả chỉ sợ trong thời gian ngắn như vậy, cũng không kịp đi đến những thứ này chiến đấu phát sinh địa phương đến xem tình hình chiến đấu. Nhưng các loại, đợi một lúc sau, khẳng định sẽ phải có người tìm tòi. Nhất là loại này như ý cảnh, thừa thiên cảnh tu hành giả, mỗi một gã đều thập phần trọng yếu, tất nhiên sẽ truy tìm tung tích. Gặp phải cảnh tượng như vậy đã khó phải tới cực điểm, gặp lại gặp như vậy hiếm thấy binh khí, thì càng thêm khó được rồi. Nam triều như vậy thô kệch binh khí hầu như không có. Mặc dù là đẳng cấp cao tu hành giả, sử dụng binh khí tự nhiên cũng càng nói cứu tinh xảo mỹ quan. Ít nhất tại Lâm Ý biết trong, nam triều chưa từng có một gã tu hành giả tại đã đến thừa thiên cảnh về sau, còn có thể tùy thân mang một cây búa to, cự côn. Cái này thật sự có chút bất nhã, hơn nữa binh khí càng là trầm trọng, biến hóa càng khó, sử dụng cũng càng hao tổn chân nguyên, không cần phải dùng như vậy trầm trọng binh khí. Cho nên căn này lang nha động, đối với Lâm Ý lúc này mà nói, nhưng là đầu cơ kiếm lợi. Thoáng do dự một hồi, Lâm Ý quyết định các loại, đợi sẽ rời đi lúc còn phải mang theo. Hiện tại bắt nó trực tiếp trở thành binh khí tựa hồ không quá hiện thực, nhưng nó đầu tiên có thể dùng đến luyện năng lực. Hắn hiện tại bản thân liền lưng đeo trầm trọng hành quân khẩu phần lương thực, hơn nữa cái này đồ vật, phụ trọng chỉ sợ cũng tiếp cận cực hạn. Mà dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, loại này tiếp cận cực hạn nghiền ép, ngược lại có thể làm cho hắn nhanh hơn tiêu hao ăn hết đồ ăn, khí huyết lưu thông phải càng thêm tràn đầy, tiếp theo hắn tu vi tăng trưởng lại càng nhanh. Hơn nữa dựa theo lúc trước hắn tu vi tiến cảnh tốc độ, hiện tại không thể dùng, nhưng không có cho phép rất nhanh có thể dùng cũng không nhất định. Lâm Ý đem căn này lóng lánh xanh thấm tia sáng lang nha bổng bỏ vào bên người. Tiếp theo hắn tháo bỏ xuống rồi cái này hai gã Bắc Ngụy tu hành giả trên người áo giáp màu đen. Cái này áo giáp màu đen bên trong có thể vật không gian có hạn, nhưng cái này hai gã Bắc Ngụy tu hành giả trên người vụn vặt vật phẩm không ít. Tại đây tên sử dụng lang nha bổng Bắc Ngụy tu hành giả trên người chính là có 5 kiện đồ vật. Một cái đã bị lực lượng đè ép bẹp hộp sắt, một căn phi châm, một cái túi thuốc, một cái đã vỡ ra màu đen phương bản, còn có một cắt ra thước chặn giấy giống như tiểu phương mục. Lâm Ý thoáng dùng sức, xốc lên bị đè ép rồi hộp sắt, hắn ngược lại là lắp bắp kinh hãi, mùi thơm ngát sông vào mũi, cái này trong hộp sắt trong đệm lên đặc biệt li e, dù cho bị đè ép bẹp, phong kín tính đều là vô cùng tốt, lúc trước hắn không có ngửi được bất luận cái gì mùi. Cái này vừa mở ra, hắn mới nhìn rõ bên trong lại có một cây như hồng san hô giống như cây nhỏ, màu đỏ chói mắt, nhìn qua còn lớn hơn nửa hoàn hảo, chỉ có số rất ít cảnh cây bị đè ép nát rồi, chảy ra tươi đẹp chất lỏng. Đây là huyết liễu. Hắn kinh hãi. Cái này huyết liễu tại Mi Sơn thải dược kinh bên trên là ít nhất vị trí 10 thứ hạng đầu cực kỳ quý báu linh dược. Huyết liễu bản thân kỳ thật cũng không chuẩn bị đặc thù sách linh hiệu quả hoặc là khác tuyệt diệu công hiệu, nhưng mà nó nhưng là tu hành giả trong thế giới vài loại độc nhất vô nhị hòa vị thánh dược. Thí dụ như tiểu lấy cái này Mi Sơn làm thí dụ, ngoại trừ cái kia chút ít làm cho tu hành giả chạy theo như vịt linh dược bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều cây cũng ẩn chứa kinh người linh khí cùng đặc biệt dược tính. Mi Sơn thải dược kinh bên trong cũng có thật nhiều ghi chép, nhưng mà những vật này lại rất ít có tu hành giả cùng dược thương sẽ đi thu thập, là vì chúng ngoại trừ ẩn chứa linh khí cùng đặc biệt dược tính bên ngoài, còn ẩn chứa kịch độc. Có chút kịch độc rất khó hóa giải, hơn nữa có chút đặc thù bất lợi dược tính, liền có thể thêm khó chơi. Giống như Mi Sơn thải dược kinh bên trên ghi chép băng xương thảo làm thí dụ, loài cỏ này tại Mi Sơn có không ít, ẩn chứa trong đó linh khí thậm chí không thể so với hắn giờ phút này trên người có ngọc cảnh thảo ít, nhưng mà loại này băng xương thảo đặc biệt dược khí quá mức hàn tính, có thể làm ngũ tạng quá hàn, nội khí mất cân đối, khiến cho bệnh nặng. Nhưng tuyệt đại đa số loại này ẩn chứa kịch độc cùng đặc biệt bất lợi dược tính linh dược, rồi lại là có thể dùng huyết liêu đến hóa giải trong đó bất lợi. Kỳ thật không cần Linh Sơn thải dược kinh, Lâm Ý lúc trước ngay tại một ít bút ký nhìn lên qua giới thiệu, chỉ cần đem huyết liêu xay nghiền thành nhựa, gia nhập cái này linh trong dược, chỉ cần vài dọn, ba ngày đêm là được giải độc. Đây ý là nói, hầu như tuyệt đại đa số ẩn chứa độc tố linh dược, chỉ cần ba ngày trở lên linh khí sẽ không đánh mất, có thể bằng vào huyết liêu chất lỏng mà biến hóa nhanh chóng, biến thành đối với tu hành người cực kỳ hữu dụng linh dược. Cho nên cái này huyết liêu kỳ thật còn có một biệt danh, gọi là vạn thánh huyết dược. Tại tu hành giả thế giới, chữ thánh đều là dùng để hình dung siêu phàm đồ vật, bởi vậy có thể thấy được cái này linh dược đặc thù cùng kinh người. Cái này linh dược quá mức kinh người, nghe nói bản thân sinh trưởng điều kiện hà khắc, dù cho phát hiện cũng là một cây hai gốc, rất khó giống như còn lại linh dược giống nhau phát hiện một mảnh. Cho nên tuy rằng dựa theo ghi chép, cái này dược tính thập phần ổn định, đơn giản sẽ không thất lạc, Lâm Ý hay vẫn là theo bản năng đem cái này biến hình hộp sắt khép lại, sau đó lại dùng bao vải rồi bao, nhanh chóng cất kỹ. Phi châm ngược lại là bình thường phi châm, là dùng như ý thép luyện chế, tiểu dáng cùng tài liệu, đều ngược lại là xuất từ Nam Triều, không phải Bắc Ngụy xưởng đồ vật. Cái gọi là như ý thép, là dùng 3 phần xích đồng, 2 phần chì cùng 4 phần huyền thiết, lại thêm 1 phần ngân quang luyện chế hỗn hợp thép, loại này như ý thép qua muôn ngàn thử thách thành châm nhỏ, lại toàn khắc phù văn, chính giữa lưu lại một mảnh lỗ, liền có thể rất tốt thừa nhận như ý cảnh tu hành giả chân nguyên. Như ý cảnh tu hành giả chân nguyên không đủ để đem ra sử dụng phi kiếm ngoài trăm bước giết địch lúc, bình thường dùng loại này phi châm. Loại này phi châm có thể coi là phi kiếm giai đoạn trước vật thay thế, cùng phi kiếm so sánh với, sử dụng đơn giản, nhưng mà phi hành rồi lại trời sinh mang theo hú gọi, không như phi kiếm xuất quỷ nhập thần. Đối với cái này tên Bắc Ngụy tu hành giả tu vi mà nói, cái này phi châm tựa hồ không có quá lớn cần phải. Nhưng mà Lâm Ý thoáng tưởng tượng, nhưng là cũng muốn ra một loại khả năng. Tu hành giả tại mỗi một kiện tài nghệ bên trên muốn làm đến tinh thông, liền cần tiêu hao lớn số lượng thời gian. Tuyệt đại đa số tu hành giả từ có thể sử dụng phi kiếm bắt đầu, cũng muốn ít nhất hoa 5 đến 10 năm thời gian, mới có thể đủ đem phi kiếm vận dụng thuần thục. Người này Bắc Ngụy tu hành giả chỉ sợ không muốn tại trên phi kiếm tiêu phí nhiều thời gian như vậy luyện tập, nhưng loại này phi châm đối với hắn mà nói, có khi thực sự có thể đối với nơi xa địch nhân lập tức tạo thành uy hiếp, có đôi khi dùng để giết chết một ít cấp thấp tu hành giả cũng thập phần đơn giản. Mấu chốt nhất chính là, hắn dùng căn này trầm trọng đến cực điểm lang nha côn. Bình thường cùng hắn đối địch tu hành giả, làm sao lại nghĩ đến hắn như vậy đại khai đại hợp man lực đấu pháp tu hành giả, rõ ràng tại sử dụng như vậy lang nha côn đồng thời, còn có thể đột nhiên bắn ra một căn phi châm. Tương phản quá lớn, liền có thể dễ dàng làm cho người ta không thể tưởng được, làm cho người ta khó có thể phòng bị. Thiết sách quân những người kia kinh nghiệm chiến đấu tổng kết vô cùng tốt. Cùng tu hành giả ở giữa chiến đấu, chính là lừa gạt, để cho bọn họ làm ra phán đoán sai lầm. Chương 124, di vật. Túi thuốc trong đồ vật ngược lại là cũng đơn giản, tổng cộng có 3 khối đan dược, một viên sáp bịt lại, có trứng bồ câu lớn nhỏ, bề ngoài sáp ong bên trên cũng không có chữ viết, Lâm Ý dùng sức hít hà, cũng không có cái gì rõ ràng vị thuốc. Hắn đối với dược vật không có đặc biệt nghiên cứu, coi như là đi ngoại trừ sáp phong chỉ sợ cũng chưa hẳn nhìn ra được là đan dược gì, vì vậy thôi, đem viên này sáp phong đan dược trực tiếp cất kỹ. Mặt khác 2 khỏa đan dược chỉ có đậu nành lớn nhỏ, một viên là màu đỏ thắm, sáng bóng thanh khiết, giống như là bảo thạch bình thường, ngửi ngửi có rất nhỏ mùi máu tanh. Mặt khác một viên nhưng là chứa ở trong bình ngọc, cái này bình ngọc ngược lại là tiêu chuẩn dương chi bạch ngọc, trong chiến đấu cũng không có tổn hại, chẳng qua là Lâm Ý mở ra nắp bình vừa nghe, viên này sắc thái có chút 5 màu rực rỡ đan dược nhưng là tanh hôi xông vào mũi, làm cho người ta sinh không lên hảo cảm. Cái này sẽ không phải là cái gì kịch độc dược vật. Lâm Ý bị hun đến suy nghĩ đều có chút choáng váng, vội vàng nắp thu chặt tốt, trong lòng một hồi nói thầm. Thứ này cái kia tên giết chết Lý Thanh Minh Bắc Ngụy tu hành giả cũng có, chẳng lẽ liền là dùng để dò xét chung quanh tu hành giả đồ vật. Ánh mắt của hắn kế tiếp rơi ở đằng kia cục đã vỡ ra màu đen phương bàn lên, trong lòng lập tức đã bước lên ý nghĩ như vậy. Cái này cục màu đen phương bàn tựa hồ là nào đó màu đen nam châm, cùng hắn một đôi thủ trạc, vòng tay, lực hấp dẫn đều rất mạnh, một mặt chân bóng hơi hơi lõm, không có bất kỳ hoa văn, nhưng mà dưới đáy nhưng là cũng che kín nhiều loại hoa. Cái này nhiều loại hoa hoa văn bên trong, còn thủy chung có một loại như có như không chân nguyên khí tức tại chấn động. Lúc này cái này cục màu đen phương bàn đã bể thành mấy khối, nhưng mà nhiều loại hoa bên trong chân nguyên khí tức lại vẫn nhất thời không tiêu tan. Chân bóng hơi hơi lõm một mặt lên, còn hấp thụ lấy một cái mảnh môi giống như vật, cũng đã cắt thành hai mảnh, nhìn qua cũng là dùng loại này màu đen nam châm chất liệu chế tạo. Nếu thật là vật như vậy có thể phát hiện chung quanh tu hành giả, cái kia tự nhiên là cực kỳ trọng yếu vật chứng. Lâm Ý đối với nó so với huyết liêu còn muốn trịnh trọng, cẩn thận gói kỹ về sau, thiếp thân cất kỹ. Cái kia đoạn thức chặn giấy giống như tiểu phương mục nhìn như không hề chỗ đặc thù, như là bình thường gỗ lim, mùi cũng tiếp cận, nhưng mà chẳng biết tại sao, Lâm Ý ngửi ngửi cái mùi này, rồi lại đột nhiên cảm giác hô hấp đều trôi chảy rất nhiều. Thứ này xem ra cũng không phải là phàm vật, không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lâm Ý lập tức cũng bỏ vào trong túi. Cái gì đều muốn. Chu Cảnh Tông xem trọng trận mắt há hốc mồm. Hắn không rõ cái kia phương bản cùng cái này cây cục chỗ khác biệt, chỉ cảm thấy Lâm Ý quả nhiên có thu thập thích, ngay cả loại này tổn hại đồ vật cùng vật tầm thường đều muốn cất kỹ. Hơn nữa hắn nhìn ra tựa hồ Lâm Ý đối với cái kia căn lang nha côn đều cảm thấy hứng thú, đều tựa hồ muốn dẫn đi bộ dạng. Hắn nhịn không được nói ra sách Lâm Ý thả ở bên cạnh lang nha côn, kết quả hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Hắn căn bản đều sách bất động. Như vậy vật nặng, chẳng lẽ cũng muốn mang đi? Người đây cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Ý cũng không phải biết rằng trong lòng của hắn ý tưởng, nhìn thấy hắn nói ra sách lang nha côn, còn tưởng rằng hắn cũng hiểu được cái này binh khí không tệ, lập tức cảm thấy Chu Cảnh Tông cũng rất thật tinh mắt. Hắn tiếp theo liền lật lên một gã khác Bắc Ngụy tu hành giả thứ ở trên thân. Hắn rất nhanh một hồi im lặng, lập tức cuồng hỉ. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người không có cái loại này màu đen phương bản, nhưng mà cũng có một căn phi châm, trừ lần đó ra, người này Bắc Ngụy tu hành giả tùy thân mang theo vụn vặt đồ vật. Quả thực chính là vì hắn số lượng thân chế tạo. Người này Bắc Ngụy tu hành giả áo giáp bên trong, trên hai tay đều có hộ tí. Cái này hộ tí là dùng huyền thiết không biết trộn lẫn rồi cái gì đặc biệt vẫn thạch luyện chế mà thành, mỏng nhưng mà dị thường cứng rắn, mặt ngoài toàn bộ đều là màu đen, nhưng mà có thật nhiều thật nhỏ như màu bạc ngôi sao viên bi tia chớp. Tâm mạch của hắn đến phần bụng còn có một cục bụng giáp, cũng là loại này chất liệu. Lâm Ý lập tức đới những vật này xuống, vui dạo dược mang tốt. Lúc trước hắn cùng cái kia chút ít thiên giam 5 năm sinh tỉ thí thời điểm, liền cảm giác mình còn khiếm khuyết một khối bụng giáp, nếu không dùng hắn cảnh giới trước mắt, chỗ hiểm chỗ hay vẫn là có thể dễ dàng bị trọng thương. Hiện tại người này Bắc Ngụy tu hành giả quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn nhiều đưa một đôi hộ tí. Lâm Ý thậm chí rút ra trên lưng mình kiếm thử cắt gọt rồi thoáng một phát. Cái này một đôi hộ tí cùng ngực giáp chất liệu thập phần cứng cỏi, mũi kiếm cắt gọt đi lên, căn bản không để lại dấu vết gì. Nhìn hắn bộ dạng này vui vô cùng bộ dạng, Chu Cảnh Tông càng là không nói gì. Nhưng mà Lâm Ý vui vô cùng xa không chỉ chừng này đồ vật. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người vụn vặt, đại đa số là các loại dược thảo. Lâm Ý kiểm lại một chút, tổng cộng có 9 loại, sau đó hắn lấy ra Linh Sơn thải dược kinh, nhanh chóng đọc qua so với đúng rồi thoáng một phát, phát hiện trong đó thất chủng vậy mà đều là cường tráng xương loại cùng khiến cho cơ màng da cứng cỏi loại linh dược, mà đổi thành bên ngoài 2 loại thì là nhanh chóng bổ khí hồi phục chân nguyên linh dược. Người này tu hành giả tuy rằng tu luyện là thật nguyên công pháp, không phải đi đại câu là chi lộ, nhưng mà hắn ở đây luyện thể bên trên cũng là rơi xuống khổ công. Lâm Ý nhất niệm đến tận đây, nhịn không được nhéo nhéo người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người cốt cách. Hắn thập phần rung động. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người cốt cách cực kỳ cứng rắn, thậm chí cho hắn một loại như tinh cương chế tạo cảm giác. Hắn thoáng dùng sức nện búa rồi thoáng một phát. Người này Bắc Ngụy tu hành giả trên người màng da cũng là cứng cỏi, đánh đi lên như là khó chịu trống. Mà quyền lực đến cốt cách, thật sự là cùng đánh vào trên khải giáp không có gì khác nhau. Hắn khiếp sợ đến không nói gì. Hiện tại người này Bắc Ngụy tu hành giả chân nguyên đã tiêu tán, nếu là hơn nữa chân nguyên, người này Bắc Ngụy tu hành giả thân thể không biết kiên cường dẻo dai đến loại trình độ nào, chỉ sợ đứng lấy làm cho hắn đánh, hắn đều căn bản đánh bất động. Lâm Ý biết rằng tu hành giới một mực có tôi xương thuốc tắm phương pháp, thí dụ như Ly Đạo Nguyên liền vẫn cho là nhục thể của hắn cường tráng là dùng loại phương pháp này, có đặc biệt phương thuốc. Nhưng mà có thể dùng linh dược thêm luyện thể, trực tiếp luyện đến loại này trình độ kinh người, người này Bắc Ngụy tu hành giả cũng là tuyệt đối dị số, không biết dùng bao nhiêu linh dược mới chồng chất đến hắn loại trình độ này. Ngoại trừ hồi phục chân nguyên linh dược đối với hắn vô dụng thôi bên ngoài, còn lại những thứ này luyện thể loại linh dược đều đối với hắn có trọng dụng. Lâm Ý hảo hảo thu về những vật này, nhìn ba gã nam triều tu hành giả di thể, nhất thời rồi lại là có chút trầm mặc. Loại này thân thể mạnh mẽ, chân nguyên tu vi vừa cao tu hành giả rất khó giết chết, hắn có thể tưởng tượng cái này ba gã Nam Triều tu hành giả cùng cái này hai gã Bắc Ngụy tu hành giả đối địch lúc khó khăn bực nào, cho nên cuối cùng đồng quy vu tận lúc này. Cái này ba gã Nam Triều tu hành giả trên người đồ vật cũng không ít, chẳng qua là nhìn cái này ba gã tu hành giả trên người di vật, tâm tình của hắn rồi lại hoàn toàn không giống nhau, không có cái loại này đặc biệt mừng rỡ, ngược lại có chút trầm trọng. Cái này ba gã Nam Triều tu hành giả trên người đều không có gì có thể rõ ràng nhìn ra thân phận lai lịch tín vật, nhưng mà các loại đồ vật cộng lại nhưng là so với hai gã Bắc Ngụy tu hành giả còn nhiều hơn. Cái này ba gã Nam Triều tu hành giả đều sử dụng kiếm. Trong đó hai gã tu hành giả dùng chính là trường kiếm, một gã tu hành giả dùng chính là đoạn kiếm. Hai thanh trường kiếm trong một thanh đã bẻ gãy, xem ra hẳn là bị trầm trọng lang nha côn trực tiếp đánh gãy, mặt khác một thanh trường kiếm toàn thân màu vàng xanh nhạt, nhưng mà có một loại lạnh lẽo hàn ý không ngừng chảy xuôi. Lâm Ý thử, cái này thanh trường kiếm cùng trong tay hắn màu bạc trường kiếm tựa hồ khó phân sàn sàn nhau, nhưng mà nếu so với hắn từ cái kia tên Bắc Ngụy trẻ tuổi tu hành giả Mộ Dung Hành tay ở bên trong lấy được hắc kiếm muốn tốt. Vì vậy hắn đem cái này thanh trường kiếm thay thế hắc kiếm. Cuối cùng cũng có cam lòng thay thế đấy. Chu Cảnh Tông nhịn không được lắc đầu, nhưng mà hắn ngược lại là cảm thấy bị Lâm Ý thay thế mất chuôi này hắc kiếm cũng không bình thường, ít nhất so với hắn hiện tại dùng bội kiếm muốn tốt, vì vậy hắn liền đem bội kiếm của mình thay đổi chuôi này hắc kiếm. Còn có một chuôi đoạn kiếm chính là đâm vào Bắc Ngụy tu hành giả trong cơ thể chuôi này. Lâm Ý đẩy ra cái kia tên Nam Triều tu hành giả tay, lấy chuôi này đoạn kiếm. Chuôi này đoạn kiếm toàn thân vàng đen sắc, nhìn như thập phần trầm trọng, nhưng mà vào tay ngược lại là nhẹ vô cùng. Không biết là dùng loại nào đặc thù tinh kim luyện chế, kiếm trên người có rất nhiều vệt nước mắt giống như hoa văn, có lẽ có thể làm phi kiếm. Phi kiếm chất liệu đều rất đặc thù, dù cho nóng chảy rồi gia nhập cái khác binh khí bên trong, cũng có thể tăng lên cái khác binh khí phẩm chất. Hơn nữa loại này phi kiếm bình thường đều là độc nhất vô nhị, mang đi ra ngoài thì có thể thông qua phi kiếm này biết rằng chủ nhân hắn thân phận, Lâm Ý tự nhiên thu vào. Ngoại trừ binh khí bên ngoài, cái này ba gã Nam Triều tu hành giả trên người đan dược cộng lại đều có hơn 20 loại, tổng cộng 43 khối. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có 13 gốc hẳn là vừa mới thu thập đến linh dược. Cái này linh dược đều là một loại màu xanh trái cây, da trên có lốm đốm tử sắc vết dạng, cho người cảm giác giống như là nó tại sinh trưởng trong quá trình chính mình vỡ ra, sau đó lại lần nữa dài tốt, hình thành như vậy đặc biệt hoa văn. Linh Sơn Thải Dược Kinh trên có rõ ràng ghi chép, đây là thanh hư đạo quả. Vô luận là trái cây kia thực hay vẫn là trái cây ở dưới cành lá, đều có trên phạm vi lớn sách linh hiệu quả, chẳng qua là bên trong linh khí không giống còn lại linh dược giống nhau nhanh chóng mãnh liệt phóng thích, mà sẽ đang phục dụng sau mấy chục ngày trong thời gian không ngừng phân giải làm thiên địa linh khí, chuyển hóa chân nguyên. 7. Tả mấy món đồ lục từ người chết mà cũng hết một trường, câu chữ đã mát lẹ vào 3. Chương 125, xanh và đỏ. Vậy mà thật sự muốn dẫn lấy cái này. Nhìn Lâm Ý thu hồi vật gì khác thời điểm khá tốt, dù sao những thứ này tu hành giả thứ ở trên thân, đều có lẽ cũng coi là bảo vật, nhưng nhìn Lâm Ý đem cái kia căn lang nha côn thật sự trói lại buộc, trói ở đằng kia cực đại gia hiệu túi lên, Chu Cảnh Tông lập tức có loại đoán trúng cảm giác, một hồi im lặng. Lâm Ý tự có ý tưởng, không thèm để ý hắn lúc này thần sắc biến hóa. Không sai biệt lắm. Hắn đem gia hiệu túi trên lưng, cộng thêm lang nha côn sức nặng, lập tức cảm thấy có chút nặng nề, nhưng cũng không phải cất bước khó khăn. Hắn thử đi vài bước, cảm thấy dùng để luyện năng lực đang tốt. Hành tẩu giữa, chân của hắn bộ phận cùng eo bụng huyết nhục bên trong, có nóng ý bắt đầu khởi động. Còn đứng ỉ làm cái gì? Lâm Ý mời đến còn đứng ỉ bất động Chu Cảnh Tông, tỏ ý hắn cùng bên trên. Chân tướng man thú. Chu Cảnh Tông nhìn hắn đi đường đứng lên cũng không lắm cố hết sức bộ dạng, trực giác không văn minh, đồng thời hắn lại hoài nghi, Lâm Ý như thế thần lực, nếu là chắp sau lưng những thứ này vật nặng còn nhẹ lỏng, vật kia có thể hay không càng mang càng nhiều. Đến lúc đó trên người bao phục to đến dọa người. Lâm Ý vừa cảm thụ trong thân thể nóng ý bắt đầu khởi động cảm giác, một bên trực tiếp đem Bắc Ngụy tu hành giả trên người vơ vét ra thất trùng cường tráng xương loại cùng khiến cho cơ màng da cứng cỏi loại linh dược lấy trong tay. Hắn tiện tay từ trong đó cầm một cây bạch nhung nhung linh dược đút vào trong miệng, trực tiếp nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Tại loại này mi sơn bên trong chiến trường, đối với tu hành giả mà nói, linh dược đương nhiên tốt nhất là vào bụng là an tâm. Nếu không rất có thể cùng những thứ này chết trận tu hành giả giống nhau, rơi xuống trong tay người khác. Nhất là cấp thấp tu hành giả, bởi vì bản thân tu vi còn không mạnh mẽ, cho nên tuyệt đại đa số linh dược đối với tu vi của bọn hắn tăng lên đều có trọng dụng, ăn hết luyện hóa có thể tăng lên tu vi. Không giống những thứ này tu vi đã đến thừa thiên cảnh phía trên tu hành giả, bình thường linh dược chỉ sợ cũng không cách nào làm cho bọn hắn tăng lên nhất giai tu vi, tối đa chính là để cho bọn họ nhiều ra mấy nghìn chuyển chân nguyên. Hương vị cũng không tệ lắm. cái này bạch nhung nhung linh dược chất lỏng lại như đường trắng, thập phần điềm mật, ngọt ngào, hơn nữa mang theo một loại mùi thơm ngát, Lâm Ý thậm chí có loại chưa đủ nghiền, không nỡ bỏ ăn xong cảm giác. Loại linh dược này gọi là hùng tiên tử. Cũng không phải nói nó lông mềm như nhung cùng gấu giống nhau, mà là dựa theo ghi chép, loại linh dược này cũng là núi lúc giữa loài gấu mỹ thực, một ít gấu núi khíu giác cũng thập phần linh mẫn, nếu là trong núi rừng có loại linh dược này sản xuất, rất có thể dễ dàng bị chúng khai quật, sau đó ăn tươi. May mắn ăn vào loại linh dược này gấu núi cũng sẽ cốt cách cường tráng, sẽ trở thành gấu núi trong dị loại, trong núi rừng bá chủ. Những thứ này cường tráng xương loại cùng cường tráng màng da linh dược tại tu hành giả trong thế giới không thuộc về sách linh dược vật. Hơn nữa mặc dù là cái kia chút ít cam bước lên nguy hiểm đồ ăn dược thương đội cũng sẽ không tận lực tìm kiếm, cho nên tại vương triều trong thành lớn xuất hiện tỷ lệ bản thân cũng rất cấp thấp, tại các loại thuốc kinh trước tác bên trên cũng tối đa đề cập công hiệu, không có kỹ càng dược tính cùng đẳng cấp phân chia. Mi Sơn thải dược kinh đối với Mi Sơn khu vực linh dược miêu tả đã là vượt xa bình thường không rõ ràng thuốc kinh, nhưng mà đối với cái này loại dược vật, cũng chỉ là miêu tả công hiệu, không có kỹ càng đề cập dược lực, bắt đầu ăn hương vị cùng vị, càng là không có đề cập. Lâm Ý ăn cái này gốc hùng tiên tử, lúc đầu còn không có cảm giác gì, hắn thậm chí hoài nghi loại linh dược này dược tính quá bình thường, hoặc là đối với chính mình kỳ thật cũng không trọng dụng. Nhưng đang đi ra rồi mấy chục bước về sau, hắn bắt đầu cảm giác được ngực trong bụng nổi lên biến hóa. Rất nhanh, một mảnh dài hẹp tuyến hồng ngoại tại trong cơ thể hắn chạy, thập phần mãnh liệt xông vào huyết nhục của hắn cốt cách bên trong, dược tính cực kỳ mãnh liệt phát ra, thậm chí bay thẳng hắn bên ngoài thân, chảy ra da thịt bên ngoài. Lâm Ý thập phần khiếp sợ. Hắn ngay cả khống bị nhục đều không có dùng. Loại này dược tính không phải theo mồ hôi bốc hơi, mà là trực tiếp thẩm thấu. Cái này hùng tiên tử hắn ăn hết thời điểm là toàn thân màu trắng, bạch nhung nhung giống như là thai gấu trắng, nhưng mà giờ phút này dược khí tại trên da thịt của hắn đều là phát ra, nhưng là lục dáng lượn lờ. Lâm Ý toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi phải thư giãn, giống như toàn thân đều tại hô hấp. Tinh thần của hắn lập tức cực kỳ sung mãn, thể xác và tinh thần thư thái. Người cái này. Chu Cảnh Tông chấn động. Hắn ở đây Lâm Ý sau lưng hảo hảo tiêu sái lấy, nhưng mà đột nhiên Lâm Ý toàn bộ người đều đổi xanh rồi. Hắn theo bản năng cảm thấy Lâm Ý có phải hay không trúng độc, nhưng mà cảm giác Lâm Ý tựa hồ ngược lại khí huyết bành trướng, căn bản không giống như là trúng độc bộ dạng. Cái này là tu hành giả luyện hóa linh dược. Hắn kịp phản ứng. Thiên địa linh dược chính là thiên địa linh dược, quả thực chính là một bước lên trời. Lâm Ý lúc này trong lòng cũng rung động đứng lên. Hắn trực giác trong cơ thể mình cốt cách tại dược khí tiêm nhiễm phía dưới, đều biến thành từng đám cây xanh biếc, như là phỉ thúy. Từng đám cây cốt cách ở chỗ sâu trong tựa hồ cũng có khí huyết tại cộng hưởng, hắn rõ ràng cảm giác mình cốt cách ở giữa tơi ở vào trở nên căng đầy, thân thể cốt cách trở nên trầm trọng, nhưng là cả người rồi lại ngược lại có một loại nhẹ nhàng cảm giác, thậm chí ngay cả vác trên lưng lấy đồ vật đều tựa hồ nhẹ rất nhiều. Không cần tận lực đi thử, hắn liền biết mình thể chất trên phạm vi lớn tăng lên, tu vi tiến cảnh rất lớn. Tại tiến vào Mi Sơn lúc trước, hắn liền trong lòng minh bạch, rất nhiều mặc dù là hoàng nha cảnh tu hành giả, tiến vào Mi Sơn về sau, nếu như cơ duyên xảo hợp có thể thu thập đến một ít linh dược, tu vi có lẽ rất nhanh đột phá đến như ý cảnh. Hắn biết rõ những tu luyện kia chân nguyên công pháp tu hành giả luyện hóa cái kia chút ít sách linh thuốc lúc, cũng là chân nguyên trong cơ thể sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, nhưng mà loại cảm giác này xuất hiện ở hắn trên người của mình, nhưng vẫn là so với trong tưởng tượng muốn rung động, như là mộng ảo. Cái này dược lực mãnh liệt cọ rửa trọn vẹn rằng co một thời gian uống cạn chén trà, một thời gian uống cạn chén trà sau đó, trên người hắn lượn lờ lục dáng mới tàn đi, thân thể da thịt lục y mới bắt đầu biến mất. Trong cơ thể hắn kỳ thật còn có dược lực tại tiếp tục phát ra, chẳng qua là đã biến yếu, như ngũ cốc chi khí giống nhau chậm chạp mà nhạt. Lâm Ý cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, cốt cách có chút ngứa, hắn thử toàn thân mãnh liệt rung động rồi thoáng một phát, run run toàn thân khớp xương. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân khớp xương bên trong tiếng vang không ngừng. Thanh âm cũng không phải bình thường võ giả kéo dôi lúc cái loại này răng rắc thanh âm, mà là thanh âm thập phần thanh thúy, có kim thạch âm. Chu Cảnh Tông thập phần khiếp sợ, dù cho hắn không phải tu hành giả, cũng cảm giác được Lâm Ý lúc này lực lượng tăng lên kinh người, tựa hồ cái kia trên lưng trầm trọng chi vật đối với hắn càng thêm không phải gánh nặng. Lâm Ý mình cũng thập phần khiếp sợ. Cái này chấn động phía dưới, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, chập choạng ngứa cảm giác tiêu hết, hơn nữa cốt cách bên trong đều tựa hồ có một hồi lực mới tuôn ra. Hướng phía trong cơ thể khuếch tán. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, giống như là trước kia dùng sức, chẳng qua là thân thể huyết nhục, cơ phát lực, nhưng mà hiện tại hắn cốt cách đều tựa hồ đã có đặc biệt tính bền dẻo, bản thân cũng như cùng cơ búng ra, hơn nữa bên trong cốt tủy, khí huyết bên trong đều giống như có một cái hoàn toàn mới tiểu thiên địa, sinh ra khí lực. Hắn tu luyện đại câu là chi lộ đúng phương pháp, dưới cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ so với năm đó đại câu là tu hành đoạn trước còn muốn tiến cảnh nhanh, chính hắn cũng đã cảm giác mình lúc trước tu vi thần tốc, nhưng mà dù thế nào thần tốc, cũng không cách nào cùng loại này một bước lên trời cảm giác so sánh với. Lại đến, Lâm Ý không có như vậy dừng lại, hắn lại trực tiếp lấy một cây linh dược, đặt ở trong miệng ngừng lại, một trận ăn liên tục, sau đó nuốt vào. Cái này gốc linh dược cành lá xanh biếc, kết lấy trái cây như là cây ớt, kỳ thật cũng đích thật là cùng loại cây ớt biến chủng. Lâm Ý đều thậm chí hoài nghi, loại linh dược này tổ tiên có phải là bình thường cây ớt, chẳng qua là sản từ nào đó đặc biệt linh khí ứ động chi địa, mới dần dần chuyển biến thành linh dược. Bởi vì loại linh dược này kỳ cay vô cùng, so với bình thường cây ớt còn muốn cay ra gấp mấy lần, cùng Nam Triều Ba Sơn quận làm cho sinh ra chỉ lên trời tiêu quả thực có thể so sánh. Lâm Ý cảm giác mình miệng đều bị cay sưng lên, tiếp theo cổ họng của hắn đến dạ dày đều là giống như lửa đốt, cay đến khó chịu. Kế tiếp chẳng qua là mấy cái hô hấp giữa, hắn toàn thân đều khống chế không nổi xuất mồ hôi. Chuyển đỏ rồi hả? Chu Cảnh Tông xem trọng trận mắt há hốc mồm, Lâm Ý toàn thân da thịt đỏ thẫm, đỏ đến quả thực như là lau son phấn, hơn nữa hắn rõ ràng nhiệt độ cơ thể cực cao, ngay cả mồ hôi đều là bị bốc hơi, xương trắng bốc lên. Lâm Ý hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn chẳng qua là cảm giác mình khí huyết lưu thông tốc độ so với bình thường nhanh gấp mấy lần vượt quá, trái tim của hắn cũng là kịch liệt nhảy lên, so với bình thường nhanh gấp mấy lần, thậm chí ngay cả chính mình kịch liệt chém giết thời điểm, tim đập của hắn đều không có nhanh như vậy. Hắn có chút hoảng sợ, túi đầu nhìn lên, thậm chí nhìn thấy lồng ngực của mình đang không ngừng cố lấy, quắc rơi. Trái tim của hắn đang kịch liệt phồng lên, thậm chí làm cho hắn lo lắng sẽ trực tiếp nổ bể ra đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, tiến cảnh khủng bố. Nếu là như thế này chết mất liền thật sự quá hoan rồi. Lâm Ý thậm chí dừng bước. Trái tim của hắn nhảy lên phải càng ngày càng lợi hại, lúc đầu tiếng tim đập như là nổi trống, sau một lát tựu như cùng sấm rền. Theo mỗi một lần tim đập, bộ ngực của hắn đều ra bên ngoài cao cao cố lấy, ngay cả cốt cách đều cảm nhận được áp lực, đau đớn muốn nức. Máu chạy tốc độ quá nhanh. Tại hắn toàn thân huyết mạch bên trong chấn động, da thịt của hắn đều tại rung động lắc lư, như là trên mặt nước rung động. Lâm Ý kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng mà chút nào không có tác dụng, cái này dược lực như trước tại trong cơ thể hắn tùy ý lao nhanh. Hắn có chút không kìm nén được, nhịn không được liền muốn cho chính mình trích máu. Loại phương pháp dân gian này là rất hữu hiệu, có thể giải quyết một ít vấn đề do dược lực quá mạnh, có thể giảm nhẹ một chút huyết mạch cùng trái tim gánh nặng, chẳng qua là chỉ sợ làm cho khí huyết sẽ thiếu hụt không ít. Ngược lại sẽ làm cơ thể hư nhược. Hắn nhất thời có chút do dự, nhưng là liền sau một lúc lâu, hắn chẳng qua là cảm giác mình nội phủ bên trong có một chỗ tựa hồ phản ứng hết sức mãnh liệt, có loại bắt đầu thôn phệ dược lực cảm giác. Là gan. Lâm Ý kinh dị bên trong xem, hắn phát hiện mình gan bộ phận có kinh sợ tiềm năng của người tựa hồ lại kích phát ra đến. Đang không ngừng tiêu hao dược khí đồng thời, hắn chỉ cảm thấy gan bộ phận có mạnh mẽ tinh khí tại hướng lấy thân thể của mình phun ra. Tại đây mạnh mẽ tinh khí cọ rửa xuống, hắn trực giác trong cơ thể mình huyết nhục tại gặp tẩy luyện, giống như là thịt thừa đang bay nhanh tiêu trừ, chuyển hóa làm càng hữu dụng huyết nhục. Ngay sau đó, tinh khí cọ rửa tiến lên cốt cách ở chỗ sâu trong, cốt cách chỗ sâu cốt tủy đều thậm chí nhanh chóng dị biến, đang không ngừng chuyển hóa. Loại linh dược này nguyên lai vốn là tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó mới ảnh hưởng huyết nhục cốt cách. Lâm Ý trong lòng khiếp sợ, lúc này trong cơ thể hắn dược khí bị nhanh chóng tiêu hao, trái tim nhảy lên cũng đã không bằng vừa rồi kịch liệt như vậy. Hắn thở dài một hơi, rồi lại là có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chính mình hay vẫn là xem thường những linh dược này dược tính, nếu như lúc trước không phải hắn đi đại câu là chi lộ, thân thể xa so với bình thường tu hành giả mạnh mẽ, chỉ sợ thật sự sẽ bị cái này một cây linh dược khiến cho huyết mạch bạo liệt mà chết. Hắn quyết định kế tiếp ăn nữa linh dược, chỉ có thể trước cẩn thận phẩm thử một lượng cái lá cây, xác định dược tính về sau mới quyết định phục dụng số lượng. Bất quá hắn loại này lỗ mãng tựa hồ cũng làm ra phi phàm hiệu quả. Kịch liệt dược khí cọ rửa mang đến biến hóa càng lớn. Tại hắn lúc này trong nhận thức, toàn bộ gan bộ phận chiếu lấp lánh, loại linh dược này dược khí là màu đỏ, nhưng mà cảm giác của hắn bên trong, hắn gan bộ phận nhưng là giống như lưu rồi một tầng hoàng kim giống nhau, tản ra kim quang. Mà hắn cốt tủy cũng nổi lên khó tả biến hóa, trở nên như là trọng thủy ngân, tản ra tia sáng trắng. Tu hành giả trong thế giới, bản thân có trong lục phủ ngũ tạng khí như cầu vồng lời nói, chân nguyên tu vi đã đến như ý cảnh hậu kỳ, nội tạng mạnh mẽ, nội khí tràn đầy, có chút tu hành giả trong nhận thức sẽ xuất hiện không giống nhau sát thái. Trong lục phủ ngũ tạng tính tình chất không giống nhau, sát thái cũng các không giống nhau, có chân nguyên công pháp trực tiếp đem lục phủ ngũ tạng chi khí chia làm kim mộc thủy hỏa thổ không giống nhau phẩm loại, thậm chí có chút chân nguyên công pháp là dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, trực tiếp tại cấp thấp tu hành giả quan tưởng lúc, liền tận lực làm cho cái kia chút ít tu hành giả đi minh tưởng ngũ tạng chia tay biến thành nào đó sắc thái, như vậy ngược lại rất tốt có thể cảm giác nội tạng tình huống, có thể sớm hơn cảm giác rõ ràng những thứ này lục phủ ngũ tạng nội khí. Hiện tại Lâm Ý cũng không có bất kỳ tận lực minh tưởng, cũng đã cảm giác được gan bộ phận lập lòe kim quang, đây chỉ là có nghĩa là hắn gan bộ phận tiềm năng triệt để kích phát, hắn cái này gan đã cường đại đến trình độ nhất định. Về phần cốt tủy, đối với bình thường tu hành giả mà nói thì càng thêm khó khăn. Mặc dù là tu đến thừa thiên cảnh tu hành giả, chỉ sợ cũng khó có thể cảm giác đến cốt tủy đã có rõ ràng biến hóa. Ngươi không có việc gì. Chu Cảnh Tông thập phần khẩn trương, vừa rồi Lâm Ý tiếng tim đập thập phần dọa người, hắn thậm chí cũng không dám ra ngoài thanh âm, sợ ảnh hưởng Lâm Ý tu hành, thẳng đến Lâm Ý một lần nữa động bước, hắn khôn ngoan hơi thở dài một hơi, vấn đạo. Dược tính quá mãnh liệt rồi chút ít, nhưng không có gì đáng ngại. Lâm Ý đi lại đứng lên, hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân thư thái, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trong xương tủy tia sáng trắng không ngừng chạy ra, cọ rửa đến thân thể của mình các nơi, làm thân thể các nơi tràn ngập sức sống, cùng lúc đó, hắn gan bộ phận giống như là một vòng mặt trời nhỏ, không ngừng chiếu rọi ra kim quang. Kim quang này cọ rửa đến thân thể của hắn các nơi, không ngừng tiêu trừ trong thân thể của hắn bẩn cùng huyết nhục chỗ sâu tạp chất cùng thịt thừa. Đây quả thực giống như là không ngừng làm cho thân thể hoàn mỹ. Lâm Ý thậm chí nhất thời có chút quên mất lo lắng, hắn nghĩ tới rất nhiều đẳng cấp cao tu hành giả hoàn mỹ dáng người. Đó là chân nguyên trong quá trình tu luyện, mấy chục năm chân nguyên tẩy luyện sau đó kết quả, nhưng là dựa theo loại cảm giác này, đoán chừng hắn đạt tới cái loại này hoàn mỹ dáng người sẽ rất nhanh. Mấu chốt nhất chính là, có chút tu luyện chân nguyên công pháp tu hành giả mặt ngoài hoàn mỹ, bên trong cơ quan nội tạng tẩy luyện trình độ, có lẽ còn chưa hẳn như hắn. Cái kia lại ăn cái này. Lâm Ý trong lòng khẽ động, lại lấy một đám tử sắc tiểu hoa. Đây là tử lang vương, đóa hoa tự nhiên hình dạng rất giống một thất chạy gấp sói, cái này một đám hoa giống như là một đống sói nhét chung một chỗ, thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Tại trên tay hắn còn lại những thứ này thuốc hay ở bên trong, cái này tử lang vương là duy nhất một loại tại Mi Sơn thải dược kinh trong có rõ ràng ghi chú rõ lớn lợi cho phổi linh dược. Lần này Lâm Ý cẩn thận rồi, hắn trước lấy một đóa hoa đặt ở trong miệng nhấm nuốt xuống dưới. Cũng đã đi mấy chục bước, một cỗ tinh thuần dược khí liền từ trong bụng dâng lên. Hắn lập tức cảm giác mình ngực phổi chỗ một hồi mát lạnh, hô hấp trôi chảy rất nhiều. Cái này dược lực tựa hồ không có như vậy hung mãnh. Lâm Ý trực giác chính mình huyết mạch vững vàng, nói rõ cái này dược tính so sánh ôn hòa, nhưng hắn hay vẫn là đầy đủ cẩn thận, trước đã uống một nửa. Cái này, cùng hắn lường trước giống nhau, cái này dược tính coi như ôn hòa, thân thể của mình cũng không có quá nhiều gánh nặng, nhưng mà cái này dược lực phát ra cũng rất nhanh, hắn trong nhận thức tử hà phun ra, rất nhanh cũng thẩm thấu ra thịt của hắn. Hắn nhìn đến hai tay của mình đều là tử sắc, bởi vậy có thể tưởng tượng, mặt của hắn khẳng định cũng là một mảnh tím. Chu Cảnh Tông nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng cổ quái. Nhìn Lâm Ý mặt tím, hắn rất muốn cười to, nhưng mà cái này Mi Sơn bên trong khắp nơi có nguy cơ tồn tại, hắn lại không dám cười ra tiếng, đến mức dị thường vất vả. Ăn hết được rồi. Nếu như dược tính ôn hòa, Lâm Ý cũng lười phiền toái, trực tiếp một cái đem cái này gốc linh dược còn thừa bộ phận cũng nuốt trọn. Lần này dược khí lập tức cọ rửa lợi hại, ngay cả hắn sợi tóc bên trong đều là tử hà lượn lờ, có một tia tử khí dây dưa tại hắn sợi tóc giữa. Lợi hại. Lâm Ý trong cơ thể huyết mạch bình thản, nhưng mà trong chốc lát không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Trong cơ thể hắn dược khí đại lượng bắt đầu hướng ngực phổi tự động tụ hợp, tại cảm giác của hắn trong, đúng là rất nhanh tạo thành một đoàn đồng hậu dày đặc tử vân. Hô hấp của hắn tự nhiên dừng lại, bởi vì lá phổi bên trong toàn bộ bị dược khí tràn đầy, căn bản thu nạp không tiến lên không khí mới mẻ. Cái này dược khí nhanh chóng tan rã tại phổi của hắn bộ phận, tiếp theo hắn cảm giác được chính mình phổi khí quản nhanh chóng bị khuyết trương, bên trong bình thường căn bản cảm giác không thấy dơ bẩn đột nhiên xuất hiện ở cảm giác bên trong. Hắn lập tức ức chế không nổi ho khan. Hắn trong miệng mũi phun ra tử khí, đồng thời phun ra mấy cục đàm khỏi miệng. Hắn nhìn đến cục đàm bên trong có màu tím tơ máu, làm như tụ huyết, còn có thật nhiều bụi bặm màu đen. Cũng chỉ bất quá chính là càng đi về phía trước rồi 5-6 bước, hắn chỉ cảm thấy phổi hết sức hư không. Bắt đầu tự nhiên miệng lớn hô hấp. Đại đoàn không khí mới mẻ dũng manh vào phổi, cái kia chút ít dược khí trở nên mỏng manh tán nhập thân thể, nhưng cùng lúc đó, cảm giác của hắn trong, phổi của hắn bộ phận cũng là chiếu lấp lánh. Chẳng qua là cái này phổi cũng không phải lập lòe ánh sáng tím, mà là một loại lạnh lẽo huyền quang, tại trong nhận thức gần như hàn thiết. Hắn hô hấp giữa, nếu là toàn lực, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình có thể cao cao cố lấy, quả thực như là cự mãng hấp khí giống nhau. Hô hấp của hắn số lượng đều tựa hồ so với trước lớn hơn không chỉ một lần. Dù cho đã đến lúc này, hắn huyết mạch như trước bình thản, chẳng qua là máu tươi lưu động đến thân thể các nơi, hắn nhưng là cảm giác càng có sức sống, trong óc càng thêm rõ ràng. hắn cốt cách cùng cốt tủy tựa hồ cũng không có rất nhanh cải biến, nhưng mà Mi Sơn thải dược kinh cũng đem loại linh dược này về lại cường tráng xương loại dược vật bên trong, hiển nhiên hẳn là thời gian dài biến hóa, không phải nhất thời chi công. Cũng liền ngay cả bội phục ba loại linh dược, Lâm Ý liền cảm giác mình như là rực rỡ hẳn lên, hai tay của hắn nắm tay, chẳng qua là hơi chút dùng sức, đều chẳng qua là cảm giác mình toàn thân đều có loại phồng lên, huyết nhục muốn ra bên ngoài kịch liệt bành trướng cảm giác. Hắn nhịn không được sau này thò tay, đem chuôi này lang nha côn cầm trong tay. Làm hắn lần nữa trợn mắt há hốc mồm chính là, lần này hắn thử vung vẩy lang nha côn, vậy mà cảm giác dùng rất thuận tay. Cái này lang nha côn so với hồng long ngân sa thủ trạc cộng lại đoán chừng còn muốn trọng gần 100 cân, hơn nữa khổng lồ, hồng long ngân sa thủ trạc chẳng qua là dùng cho ném, cùng cái này dùng lang nha côn vung vẩy hoàn toàn không giống nhau. Lang nha côn phát lực vung vẩy, quay lại giữa có rất lớn quán tính, nếu muốn khống chế được sẽ rất khó, cho nên lúc trước hắn cảm giác khí lực không đạt được trôi chảy như ý, toàn lực chém ra lúc chỉ sợ thân thể đều muốn bị kéo phải trọng tâm bất ổn, nhưng mà hắn hiện tại sử dụng, lại cảm giác sẽ không được này ảnh hưởng. Cùng trước kia dùng bình thường binh khí cũng không có quá lớn khác biệt rồi. Cái này ngắn ngủi thời gian, tiến cảnh nhiều khủng bố. Hơn nữa cũng chính là huy vũ mấy cái, hắn chỉ cảm thấy phần bụng một hồi kêu to, cảm giác đói khát mãnh liệt kéo tới. Chương 127, chiến trường hỗn loạn. Loại này dược khí đối với hắn cải tạo kinh người, cũng tựa hồ tiêu hao hắn đại lượng thể năng, làm cho hắn nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn. Trên lưng hắn liền lưng đeo đại lượng hành quân khẩu phần lương thực, cho nên căn bản không cần làm phiền. Hắn tự tay liền đem dây thừng buộc miệng túi ra hiệu tháo lỏng ra, móc ra từng thanh hành quân khẩu phần lương thực liền hướng trong miệng nhét vào. Hắn một tay nhấc lấy túi nước, một tay hướng trong miệng mình nhét hành quân khẩu phần lương thực, ăn một miệng lớn hành quân khẩu phần lương thực liền mãnh liệt rót mấy ngụm nước, loại này ăn cơm rất chướng thai gai mắt, hương vị cũng không nên, miệng đầy là phấn cảm giác, nhưng lại đơn giản hữu hiệu, thực dụng bao ăn no. Như vậy một cái lưng trong túi chẳng lẽ toàn bộ đều là lương thực? Chu Cảnh Tông hoàn toàn khó có thể tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn và còn lại cái kia chút ít lục đồng học viện đệ tử lúc trước đều đang suy đoán cái này Lâm Ý một mực như bóng với hình lưng đeo trầm trọng túi lớn trong là cái gì bảo vật, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ có người nói cho hắn biết bên trong cũng chỉ là lương thực, hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Rất cổ quái rồi. Hắn cảm thấy hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán Lâm Ý, hắn trong tiềm thức bắt đầu cảm thấy, Lâm Ý lưng như vậy vật nặng tuyệt đối không phải là vì ăn, mà là vì phụ trọng tu hành. Ta đây sức ăn đều tựa hồ lớn hơn gấp đôi. Lâm Ý chính mình nhưng là càng ăn càng khiếp sợ, thể chất của hắn hoàn toàn chính xác đã được sâu sắc cải thiện, không chỉ có là lương thực tăng nhiều, hơn nữa dạ dày tiêu hóa đều tựa hồ hơn xa lúc trước, trong cơ thể ngũ cốc chi khí đều từ trong bụng bao quanh tuân ra. Hắn trong bụng giống như là có một cái lò nấu thuốc, đang không ngừng luyện hóa những thứ này hành quân khẩu phần lương thực. Hai tay của hắn mang theo hồng long ngân sa thủ trạc sức nặng cảm giác đang tại biến mất. Hắn lại nhịn không được vung vẩy lấy lang nha côn, trực giác phải trong thân thể bắt đầu tràn đầy dùng không hết khí lực. Hơn nữa theo hắn vung vẩy, mỗi một lần dùng sức, cốt cách bên trong cốt tủy chính là như ngân quang thủy ngân lưu động, lập loè hào quang, có một loại đặc biệt tinh khí bị kích phát ra đến. Dựa theo ghi chép, tu đến mạng cung cảnh trung kỳ tu hành giả, có thể miễn cưỡng nhắc tới 400 cân vật nặng, nhưng mà miễn cưỡng nhắc tới cùng tiện tay vung vẩy đồ vật là chênh lệch thật lớn, hiện tại Lâm Ý đeo một cái thủ trạc, vòng tay lại một tay vung vẩy lang nha côn cũng bắt đầu cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Cái này một cái thủ trạc, vòng tay, thêm lên lang nha côn đều là 300 hơn 10 cân sức nặng, hiện tại Lâm Ý lực lượng, chỉ sợ đã vượt qua mạng cùng cảnh tu hành giả, cùng tiến vào như ý cảnh tu hành giả không sai biệt lắm. Hơn nữa ngoại trừ lực lượng bên ngoài, Lâm Ý cảm giác cũng là toàn diện tăng lên, hắn trực giác mình có thể nghe thấy càng nơi xa thanh âm, thấy được trong không khí càng rất nhỏ bụi đất. Hắn ngưng lại việc ăn uống. Sau lưng túi ra hiệu bên trong hành quân khẩu phần lương thực rõ ràng lưng xuống dưới rất nhiều, hành quân túi nước bên trong nước cũng toàn bộ trống không. Hắn nghe được một bên có tiếng nước, cảm giác đi ra có dòng suối chảy xuôi, liền chuẩn bị đem hành quân túi nước lần nữa rót đầy. Nhưng mà chỉ là xuyên qua một mảnh rừng rậm, còn chưa đi đến phía trước dòng suối lúc trước, hắn liền ngửi được suối nước trong có một cô khác thường mùi. Loại này mùi rất nhạt, nhưng mà hắn trực giác nguy hiểm. Có độc. Hầu như đồng thời, ánh mắt hắn bên trong ánh mắt xéo qua trong. Đọc ở trên cổ hắn viên kia màu trắng bạc mãng châu tình trạng đống nhiên tối trầm, tiếp theo thậm chí tản mát ra một tầng màu đen ánh huỳnh quang. Không nên đụng cái này nước chảy. Lâm Ý lập tức dừng lại, hắn thấp giọng quát dừng lại cũng muốn đi tới Chu Cảnh Tông, đồng thời ngưng thần lắng nghe. Điều này dòng suối chung quanh côn trùng âm thanh đều tựa hồ diệt sạch, cái này nước chảy độc tính thật lớn, không giống như là tự nhiên hình thành. Loang thoáng, cái này dòng suối thượng du, tựa hồ có kim loại tiếng va đập truyền đến. Có người đang chiến đấu. Hắn nghe xong mấy cái thời gian hô hấp, chỉ cảm thấy thanh âm kia trở nên càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa dựa theo truyền đến phương vị, phải là một khu vực có địa tiên ông như vậy. Ngươi tận lực theo sát ta. Không cần rất nhanh, ven đường ngươi cố gắng hết khả năng không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lâm Ý không chút do dự, đối với Chu Cảnh Tông nói hai câu này, liền hướng phía thanh âm kia truyền đến phương vị bước nhanh đi nhanh. Thanh âm kia rất phân loạn, dù cho cách rất xa, đều có thể nghe ra có rất nhiều người tại chiến đấu. Nếu như cách đó không xa chính là rất nhiều người giao chiến chiến trường, cái kia chung quanh trong núi rừng dù cho có tu hành giả tồn tại, cũng sẽ bị nhanh chóng hấp dẫn đến cái kia phiến địa phương, ven đường hành quân người ngược lại tương đối an toàn. Chu Cảnh Tông nguyên bản trong lòng nghĩ Lâm Ý lưng đeo nhiều như vậy vật nặng, coi như là tốc độ cao nhất đi nhanh, chính mình có lẽ cũng có thể miễn cưỡng cùng lên, nhưng mà chẳng qua là chạy được 10 bước, Lâm Ý cũng đã xa xa cùng hắn kéo ra khoảng cách, liền thật sự như là một đầu man thú biến mất tại hắn phía trước trong núi rừng. May mà Lâm Ý thân thể trầm trọng, dấu chân rất sâu, hắn truy tung đứng lên căn bản không phế khí lực. Nhưng mà hắn lúc đầu nhìn Lâm Ý dấu chân coi như bình thường, nhưng về sau, hai cái dấu chân giữa đều là cách người bình thường 6-7 bước khoảng cách, cái này kỳ thật chính là rất nhanh tung nhảy rồi. Có thể lưng đeo nặng như vậy vật còn như thế tung nhảy đi nhanh, tưởng tượng thấy như vậy hình ảnh, hắn thật sự là khiếp sợ không nói gì, chỉ có bội phục. Một mảnh thạch lâm khu vực, khắp nơi đều là tiếng giết. Lực lượng khổng lồ tiếng va đập, quát chói tai âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phiến khu vực này trong, hiển nhiên không chỉ là bình thường quân sĩ tại chiến đấu, tu hành giả cũng không ít, bụi mù cùng cuồng phong tràn ngập trong đó. Đồng nhiên, thạch lâm biên giới, một gã trẻ tuổi tu hành giả từ trong bụi mù lao ra, hắn sắc mặt tái nhợt, ho ra một búng máu. Nhanh chóng vọt tới một khối tảng đá lớn phía sau, nhanh chóng ngã ngồi tại trong bóng ma, từng ngụm nuốt trong tay một khối màu vàng thân củ. Cái này cục thân củ bên trên còn dính hoàn toàn mới lạ ướt át bùn đất, nhưng mà người này trẻ tuổi tu hành giả cũng đã bất chấp sát sạch, ngay cả dây lưng bùn trực tiếp ăn vào bụng trong. Người này trẻ tuổi tu hành giả trên người ăn mặc là nam triều kiểu dáng, bên hông nghiêng treo một thanh đoản kiếm cũng là trôi kiếm đều dùng bạch ngọc tân trang phải đẹp đẽ, hiển nhiên không phải Bắc Ngụy thô cạnh chi vật. Người này trẻ tuổi tu hành giả trong tay cái này một khối màu vàng thân cụ không nhỏ, chừng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn từng ngụm nuốt vào cái này cục màu vàng thân cụ về sau, tuy rằng sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng mà quanh người linh khí dao động rồi lại trở nên mãnh liệt lên. Hắn dừng lại, nhắm mắt hô hấp thổ nạp một lát, trên người thậm chí dần hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo, hắn tự tay lại đi trong ngực sờ mó, nhưng là lại móc ra một khối hầu như đồng dạng lớn nhỏ thân cụ. Dù là lấy ra cái này cục về sau, lồng ngực của hắn còn có chút trống, chỉ sợ trong quần áo còn cất giấu một khối. Cái này thân cụ đều là một đầu lớn, một đầu nhỏ, lớn lên rất giống trường lang họa sĩ vẽ cái chủng loại kia thọ tinh lào ông, đúng là phiến khu vực này bên trong làm cho sinh ra điệu tiên ông. Loại này điệu tiên ông tuy rằng rất nhiều đều là bầy sinh, một khu vực dưới mặt đất chôn lấy không ít, nhưng phần lớn đều là chỉ có hải nhi nắm đấm giống như lớn nhỏ, hắn hiện tại đào được những thứ này điệu tiên ông, rồi lại có lẽ xem như trong đó cực phẩm, thoáng một phát có ba cục, vận khí hiển nhiên là vô cùng tốt. Hả? Người này trẻ tuổi tu hành giả đang muốn tiếp theo sau miệng, đột nhiên cảm giác đã có người đã đến, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn liếc mắt liền thấy được một gã trẻ tuổi tu hành giả bước nhanh vào tới, lưng đeo rất lớn bọc hành lý. Người này vội xông mà đến trẻ tuổi tu hành giả đúng là Lâm Ý. Lâm Ý cảm giác đạo phía trước cái kia mảnh đá trong rừng giao chiến song phương cộng lại ít nhất vượt qua ngàn người, thật sự là một mảnh cực kỳ hỗn loạn chiến trường. Nhiều người như vậy trong này hỗn chiến, hắn lo lắng liền có hắn biết người quen. Tại loại tình hình này phía dưới, nếu là thời gian ngắn có thể càng nhanh tăng lên tu vi, đương nhiên là càng tốt. Cho nên hắn ở đây trước bỏ xuống Chu Cảnh Tông vọt tới lúc, đã lại ăn một loại linh dược. Loại linh dược này gọi là thiết cốt đằng, nó dược tính xen vào Tử Lang Vương cùng Hùng Tiên Tử giữa, không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng là không tính ôn hòa, hắn vội vàng chạy tới thời điểm là ăn một nửa, hiện trong người khí huyết đã thập phần mãnh liệt, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên như trống, hô hấp của hắn giữa, trong miệng mũi thậm chí có màu tím đen dược khí lao ra, thập phần dễ làm người khác chú ý. Cái kia tên cầm trong tay điệu tiên ông trẻ tuổi tu hành giả chỗ địa phương so với hắn vọt tới chỗ địa thế cao hơn, xem như tại một tòa thấp bé gò núi trung bộ. Người này trẻ tuổi tu hành giả liếc nhìn Lâm Ý vọt tới, lập tức thấy rõ hắn trong miệng mũi phun ra màu tím đen dược khí, đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc giữa, trên mặt lập tức lóe ra tàn nhẫn thần sắc, vươn người đứng dậy, hai chân bắn ra liền từ tảng đá lớn sau bay vút đi ra, như mũi tên giống như hướng phía Lâm Ý bắn thẳng đến. Chương 128 cướp tài vật. Có ý tứ gì? Lâm Ý cảnh giác, đột nhiên dừng lại. Hắn đã sớm cảm giác đến người này trẻ tuổi tu hành giả tồn tại, nhưng là xa xa nhìn thấy hắn mặc nam triều quần áo và trang sức, liền cảm thấy an toàn. Nhưng mà lúc này, hắn rồi lại rõ ràng cảm thấy cái này người sát ý giạt rào. Thiết Sách Quân Lâm Ý, ngươi là người nào? Lâm Ý nhìn người này thế tới không giảm trẻ tuổi tu hành giả, con mắt híp lại, một tiếng quát chói tai. Người này trẻ tuổi tu hành giả lúc này xông đến tới gần, hắn nhìn Lâm Ý trên người nghiêng lưng đeo hai thanh trường kiếm, trong mắt thần sắc tham lam càng đậm. Dù sao ngươi cũng sẽ chết, cùng ngươi nói thêm cái gì? Hắn trong tiếng cười lạnh, suy một tiếng vang nhỏ, đã rút ra đoạn kiếm bên hông, trong khoảnh khắc cường thịnh trở lại đi ra tốc, thân thể lôi ra điều điều tàn ảnh, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, rét lạnh kiếm quang như mưa to hướng phía Lâm Ý rơi xuống. Như ý cảnh. Lâm Ý chấn động, người này trẻ tuổi tu hành giả tốc độ so với lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì một gã tu hành giả đều muốn nhanh, hắn thậm chí không kịp rút kiếm hoặc là gỡ xuống lang nha đồng, nếu không có hắn hiện tại cảm giác lực kinh người. Nếu không chỉ sợ đều phán đoán không rõ ràng lắm người này trẻ tuổi tu hành giả kiếm chiêu, sợ không rõ ràng lắm đối phương đoạn kiếm trong tay chính thức đường kiếm. D. A. N. G. G. Một tiếng vang dội. Hắn trực tiếp nâng lên cánh tay trái, chặn một kiếm này. Hai cánh tay của hắn hiện tại cũng có hộ tí, một kiếm này không cách nào chém vào, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng mà hắn đầu này cánh tay cũng là bị chấn động run lên, châm thứ giống như cảm giác thẳng xuyên qua huyết nhục ở chỗ sâu trong. Quả nhiên là như ý cảnh. Lâm Ý có chút khiếp sợ, hắn vừa mới tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảm giác mình khí lực có thể so với như ý cảnh, hiện tại liền trực tiếp đã tao ngộ một gã như ý cảnh tu hành giả. Nhưng hắn cảm giác được, đối phương chân nguyên lực lượng rất táo bạo, chưa đủ trầm ổn, tựa hồ đối với chân nguyên khống chế, vẫn chưa tới cái loại này tùy tâm sử dụng, cũng có loại một có thích hướng trong cơ thể mình chân nguyên cường đại cảm giác. Hơn nữa người này trẻ tuổi tu hành giả nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu. Nếu chỉ có vậy niên kỷ tu hành giả tại Mi Sơn bên ngoài cũng đã là như ý cảnh, vậy khẳng định là đã toàn bộ Nam Triều nổi danh. Cho nên hắn suy đoán người này trẻ tuổi tu hành giả cũng hẳn là tại đây Mi Sơn bên trong nuốt hơn nhiều linh dược, rất nhanh tấn thăng đến rồi như ý cảnh. Thật sự gặp phải có cơ duyên đã đột phá đến như ý cảnh tu hành giả rồi. Hắn ở đây cùng Tề Châu Ngọc các loại, đợi người chạy đi lúc đến, Nam Thiên Viện phát cho bọn hắn như ý cảnh trở lên mới có thể tu hành điện tịch. Bọn hắn liền đoán được có thật nhiều người đang Mi Sơn sẽ có kinh người gặp gỡ, có thật nhiều hoàng nhà cảnh, mệnh cung cảnh tu hành giả rất có thể đột nhiên tăng mạnh, trong này hơn 10 ngày liền đi xong bình thường tu hành giả hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm đường, tu đến như ý cảnh, thậm chí thừa thiên cảnh. Nhưng mà hiện tại trực tiếp từng đụng vào như vậy một gã đối thủ, hắn hay vẫn là nhịn không được trong lòng rung động. Hả? Lại có thể như thế khí lực? Người này cùng hắn đối địch trẻ tuổi tu hành giả cũng chưa từng ngờ tới Lâm Ý rõ ràng có thể chống đỡ được một kiếm này. Nhưng thật sự là hắn so với Lâm Ý lúc trước gặp phải bất luận cái gì một gã đối thủ đều đáng sợ. Hắn chân nguyên trong cơ thể nổ vang, trên tay ánh sáng màu vàng nở rộ, hắn vậy mà dựa vào chân nguyên cưỡng ép khống chế được trên tay chuôi này đoạn kiếm rung động lắc lư, tại chính hắn hổ khẩu đều xé rách, vẩy ra ra chút ít huyết hoa thời điểm, hắn chuôi này kiếm nhưng lại như là cùng trên mặt nước tung bay mái ngói, như trước lao tới phía trước. Đâm vào Lâm Ý ngực. Lợi hại. Lâm Ý bị đau, một kiếm này lực lượng sẽ rách rồi huyết nhục của hắn, nhưng là vì có thiên lịch bảo ý, một kiếm này như trước không cách nào xâm nhập. Hắn lập tức phát động phản kích, một cước hướng phía người này tu hành giả phần bụng đã tới. Người này trẻ tuổi tu hành giả cũng chấn động, hắn cảm giác mũi kiếm không cách nào xâm nhập, vô thức cũng để đầu gối dùng chân ngăn trở Lâm Ý một cước này. Đông. Thuần túy thân thể lực lượng cùng chân nguyên lực lượng chạm vào nhau, đúng là phát ra nặng nề gõ trống thanh âm. Người này trẻ tuổi tu hành giả hoảng sợ một tiếng thấp giọng hô, hắn đơn độc cảm thấy bắp chân của mình đều cơ hồ muốn đứt rời, toàn bộ người liền lùi lại 6-7 bước, nhất thời cũng khó khăn với ổn định thân hình. Lâm Ý trong cơ thể khí huyết sôi trào, nhưng ngoại trừ ngực như tê liệt kịch liệt đau nhức bên ngoài, một có trở ngại. Hắn thật sâu cau mày, tay phải đem lang nha côn lấy trong tay, ý niệm trong đầu điện thiểm phía dưới, lại cảm thấy cùng người như vậy đối địch, chỉ sợ chỉ là lang nha côn chưa đủ linh động. Cho nên tay trái của hắn lại trở tay rút ra một thanh kiếm, nắm trong tay. Tay phải lang nha lớn côn, tay trái trường kiếm, nhìn qua có chút quái dị, nhưng rất uy mãnh. Quả nhiên là ánh nguyệt kiếm. Đối diện trẻ tuổi tu hành giả lại liền lùi lại 3 bước, mới đứng vững, hắn nhìn lấy Lâm Ý trong tay cái này thanh trường kiếm, thập phần động tâm, nhưng mà trong lòng đồng thời cũng kinh nghi bất định. Hắn từ Lâm Ý trên người căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì chân nguyên khí tức chấn động. Lúc trước hắn thậm chí chỉ nhận vì là Lâm Ý là một gã võ giả, bởi vì nhìn thấy Lâm Ý trên người thu hoạch tương đối khá, hắn mới quyết định lập tức hạ sát thủ. Mà bây giờ đối phương khí này năng lực cùng cảm giác, căn bản cũng không có thể là võ giả. Ngươi nhận ra thanh kiếm này của ta sao? Lâm Ý nhìn người tu hành giả trẻ tuổi này không nói một lời liền muốn giết chết mình, hắn cảm giác nhạy cảm đã đến đối phương ánh mắt ngừng lưu tại trên thanh kiếm trên tay trái mình. Ngươi vừa rồi kiếm thuật cũng có thể là của Nam Triều ta đấy, ngươi là người Nam Triều, không phải Bắc Ngụy tu hành giả. Không tệ. Người này trẻ tuổi tu hành giả do dự một chút, âm trầm nở nụ cười lạnh, ta là Du Băng, Nam Hải quận tu hành giả, chuôi kiếm này của ngươi gọi là Ánh Nguyệt, triều đình của ta Đông Dương quân tu hành giả Lộc dẫn giao bội kiếm, tại triều đình của ta kiếm khí phổ bên trên coi như là một thanh danh kiếm, tiền triều đế vương phường chế tạo. Như thế nói đến, ngươi chính là thấy hơi tiền nổi máu tham. Lâm Ý cũng cười lạnh, ngươi thân là Nam Triều tu hành giả, bên trong xoắn giết kịch liệt, ngươi không đi cùng Bắc Ngụy tu hành giả chém giết, rõ ràng nhìn chúng trên người ta đồ vật, trực tiếp sẽ đối ta hạ sát thủ. Du Băng nhe răng cười cười, vui vẻ lành lạnh, ta xem ngươi cũng đã nhận được không ít linh dược chỗ tốt. Đã như vậy, ngươi cũng nên biết loại này một bước lên trời cảm giác cùng bình thường vất vả cần cù tu luyện mà thu nạp không đến bao nhiêu linh khí có bao nhiêu khác nhau. Loại linh dược này linh khí tập kích người, làm cho tu vi bay nhanh dâng lên cảm giác, ai có thể kháng cự. Nếu là giết chết một người cùng trò chuyện tiếp theo để cho ta đột phá đến thừa thiên cảnh, cái này giống như là thắng được mấy chục năm khổ công, ta vì cái gì không giết. Huống chi cái này loạn trận bên trong chiến trường, giết chết ngươi, cũng có thể đẩy nói ngươi là chết ở trong tay địch nhân, có ai có thể biết rõ. Trộn cũng có đạo, ngươi người như vậy, ngay cả ta Nam Triều đạo tặc cũng không bằng. Lâm Ý lửa giận trong lòng rừng rực, trên mặt nhưng là giống như cười mà không phải cười. Nhìn Du Băng, ánh mắt của hắn thậm chí rơi vào Du Băng ngực, bất quá ngươi nói lời nói ngược lại là cũng không tệ, giết ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa không chỉ là trên người ta có linh dược, trên người của ngươi linh dược giống như cũng không ít. Ha 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 ha. Du Băng cười như điên, hắn tuy rằng khiếp sợ tại Lâm Ý khí lực, nhưng mà cái này nói chuyện giữa, hắn càng thêm xác định Lâm Ý trên người cũng không có bao nhiêu chân nguyên chấn động. Hắn liền càng phát ra cảm thấy Lâm Ý chẳng qua là vừa mới phát hiện một ít tăng cường thân thể lực lượng dược vật. Mà đối với tu hành giả mà nói, chân nguyên diệu dụng vô cùng, hắn cảm giác mình sẽ nắm chắc thắng lợi. Trên người ta còn có hai khối địa tiên ông, hơn nữa đều là cực phẩm, nhưng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh hay không lấy đi. Lão sược trong tiếng cười, hắn tay trái thậm chí giơ lên cái kia cục địa tiên ông, muốn đang tại Lâm Ý trước mặt một cái cắn xuống. Còn muốn ăn? Đây là của ta. Nhưng ngay tại sao trong tích tắc, toàn thân hắn phát ra vẻ sợ hãi. Lâm Ý tiếng cười lạnh liên tục vang lên. Đang cười lạnh âm thanh vừa mới vang lên ngay mắt, Lâm Ý cũng đã buông trên người ra hiệu túi, hai chân trà đạp mặt đất, toàn bộ người lập tức như xe bắn đá tìm đến ra hòn đá bình thường gào thét bắn ra. Hắn và Lâm Ý giữa ít nhất cũng cách 10 bước khoảng cách, nhưng mà Lâm Ý tốc độ cực kỳ khủng bố, một bước đã đến trước mặt của hắn. Trước người của hắn cuồng phong gào thét, cái kia căn lang nha côn với vượt qua hắn tưởng tượng tốc độ hướng phía hắn nện xuống dưới. Du Băng vô thức nghĩ trước tránh mũi nhọn, thân ảnh lui về sau đi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ không hiểu hấp lực rồi lại giống như từ Lâm Ý tay trái trên cổ tay truyền đến, đúng là kéo tới kiếm của hắn đều hướng cái kia bên cạnh lại đi. Trong lòng của hắn kinh hãi khó tả, hắn đã tới không kịp biến chiêu, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt, cưỡng ép vung kiếm, một kiếm cứng rắn ngăn cản Lâm Ý một kích này. D. A. N. G. G. A. Du Băng một tiếng hoảng sợ kêu to. Hắn chuôi này kiếm thiếu chút nữa trực tiếp bị Lâm Ý nện đến rời tay bay ra, hắn hổ khẩu trực tiếp xé rách, máu tươi vẩy ra. Lâm Ý căn này lang nha côn quá mức trầm trọng, một kích này lực lượng khủng bố, trực tiếp nện đến hắn nửa người đều run lên. Vừa mới đã đến như ý cảnh không lâu, liền cho rằng vô địch. Lâm Ý nhưng là cánh tay chẳng qua là hơi chấn động, căn bản không bị trở ngại. Khí thế của hắn như cầu vồng, hoàn toàn là đấu pháp dã man, tay trái trường kiếm cũng không hề kiếm chiêu đang nói. Trực tiếp lại hướng phía Du Băng vào đầu nện xuống. Du Băng hoảng sợ khó tả, hắn sau này một cái cuộn cuộn, tránh được một kiếm này. Trốn đi nơi nào? Lâm Ý đi phía trước nhảy ra, tốc độ so với hắn nhanh hơn, tay phải lang nha côn đã lần nữa nện xuống. Du Băng vẫn còn căn bản một đứng vững, tay trái vừa mới tiếp nhận tay phải kiếm. D. A. N. G. G. Hắn chân nguyên cũng không điều động tới kịp bao nhiêu, tay trái vừa mới cầm chặt kiếm căn bản không cách nào thừa nhận một kích này lực lượng. Chôi này đoạn kiếm trực tiếp bị nện phải rời tay bay ra. A, hắn lần nữa hoảng sợ thét lên. Cái gì thế? Lâm Ý không hề dừng lại, một cước đá ra, ở giữa bụng của hắn. Phúc! Du Băng bị trọng thương, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, sau đó bay ngược ra ngoài. Chương 129, sát tràng. Lâm Ý tiếp tục hướng trước, một bước lại đã trước người của hắn. Du Băng cảm nhận được tử vong uy hiếp, kêu ra tiếng, cha ta là. Quan hệ gì với ta? Ngươi là chết ở trong tay của người Bắc Ngụy. Lâm Ý hướng về phía hắn cười cười, trong ánh mắt sát ý giạt giảo. Tính cách của hắn chính là như vậy, bình thường ôn hòa, không thích gây chuyện, nhưng mà gặp được Du Băng người như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là một cước đá vào ngực Du Băng, lần nữa làm cho Du Băng sau này đá bay. Vung tha ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Du Băng trong miệng bọt máu tuôn ra, hắn đã không hề khí lực đánh trả, trong cơ thể thương thế làm cho hắn ngay cả thuyền chuyển chân nguyên đều làm không được. Bên trong hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Ý ngừng lại, nhìn Du Băng hỏi một câu, sắc mặt hình như có hòa hoãn. Du Băng lúc này hô hấp cũng đã khó khăn, nhưng muốn cầu xin mạng sống, dùng hết khí lực nói, Trấn Mậu quân một bộ phận cùng Vọng Sĩ quân một bộ phận đang cùng Bắc Ngụy quân kịch chiến, bên trong phát hiện mảng lớn địa tiên ông sản khu, một mảnh kia địa phương phạm vi vài dặm, vốn trải rộng kiến độc, ngay cả cường đại tu hành giả cũng không thể tới gần, nhưng không biết quân của nhà nào ở Nam Triều âm thầm tiến vào trong đó, bị con kiến độc toàn bộ giết chết, thế nhưng chút ít kiến độc ăn uống quá độ sau đó cũng biến mất độc tính. Hiện tại ta Nam Triều quân đội cùng Bắc Ngụy quân đội đi vào, phát hiện bên trong địa tiên ông trải rộng, hết sức kinh người. Cái này Du Băng nói được rất tường tận, hắn hy vọng Lâm Ý nghe được bên trong địa tiên ông số lượng kinh người liền lập tức vứt bỏ hắn xung phong liều chết đi vào, như vậy hắn có thể sống mạng. Ngươi nói không sai, ta có thể lưu lại ngươi toàn thời. Nhưng mà làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến, Lâm Ý nghe điểm gật đầu, đối với hắn nói cái này một câu. Cái gì? Du Băng hoảng sợ kêu lên, hắn cưỡng ép chi khởi thân thể. Trong tiềm thức còn muốn trốn. Lâm Ý một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào tâm mạch của hắn. Ngươi. Du Băng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, hắn cảm nhận được chính mình sinh cơ bắt đầu đoạn tuyệt. Nhất thời hồ đồ có cái gì hữu dụng, nếu là ta thực lực không đủ, ngươi nhất thời hồ đồ, ta hiện tại đã bị chết. Hơn nữa giống như ngươi vậy người, nhất thời hồ đồ thời điểm chỉ sợ rất nhiều. Lâm Ý không có rút kiếm, ngồi xổm xuống từ Du Băng trong ngực lấy ra điệu tiên ông, tiếp theo lại từ Du Băng trong tay gỡ xuống điệu tiên ông. Lâm Ý lại thoáng mở ra, phát hiện Du Băng trên người vậy mà không có gì bọc hành lý, ngay cả đan dược cũng không có còn lại một viên, liền nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi cũng quá nghèo, rõ ràng không có cái gì. Ngươi! Du Băng lúc này đã ý thức sắp mơ hồ, nghe thế một câu phàn nàn, hắn đều thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên. Hắn biết rằng Lâm Ý lúc này còn không rút kiếm, chỉ là bởi vì không muốn lục soát hắn thân thời điểm máu tươi tung tóe đến khắp nơi đều là... Nhưng rõ ràng như vậy cũng còn ghét bỏ trên người hắn không có bao nhiêu đồ vật, còn nói hắn nghèo quá. Ngươi thật sự là quá chọc cho người hận. Nếu là Tề Châu Ngọc lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ nhịn không được bổ sung một câu. Lâm Ý rút kiếm, hắn nhanh chóng lướt quay về chính mình buông túi da hiệu bên cạnh, tướng túi da hiệu một lần nữa lưng tại trên thân thể. Lại từ Du Băng bên cạnh xẹt qua lúc, người này tại Mi Sơn có kinh người gặp gỡ mới như ý cảnh tu hành giả đã khí tức đoạt tuyệt. Kiếp sau là người. Không muốn lại như thế vô sỉ, đọc nhiều chút ít sách, trên sách có nhiều dạy ngươi làm người đạo lý. Lâm Ý nhìn hắn thi thể liếc, tại trong lòng nói như thế. Sĩ có cái nên làm có việc không nên làm. Đã đều là Nam Triều tu hành giả, lên loại này hai triều đại chinh chiến chiến trường, tất cả đều là anh em, không đi cùng địch nhân dốc sức liều mạng, chạy đến chiến trường bên ngoài ngược lại nghĩ muốn giết anh em của mình, loại người này cũng đã phát rổ, cùng xúc vật không giống. Hắn cũng biết có thật nhiều người. Cho dù là hắn năm đó ở Tề Thiên Học Viện cái kia chút ít cùng trường, bên trong cũng có thật nhiều người thuần túy bởi vì lợi ích mà động, nhưng hắn Thủy Chung cảm thấy, người sống trên đời, Thủy Chung muốn có chính mình kiên trì, phải có chính khí. Nếu là mỗi người như thế, thế gian này là dạng gì thế gian? Thế gian này tuyệt đại đa số nhân tâm trong vẫn có chính khí, có lương tri. Cái kia chút ít sách sử, cái kia chút ít tiền nhân bút ký, ghi chép chuyện xưa cũng phần lớn là chính khí tốt đẹp tốt chuyện xưa. Mặc kệ người khác như thế. Ít nhất Lâm Ý chính mình không muốn làm chính mình chán ghét cái chủng loại kia người. Thạch Lâm trong trên chiến trường bụi mù tràn ngập, cuồng phong hú gọi. Lâm Ý xông vào bụi mù, chỉ cảm thấy tiếng kêu cùng mùi máu tanh như là cháo nóng giống nhau bao vây lấy chính mình. Ánh mắt bị bụi sương mù vật che chắn, xem trọng mơ hồ, nhưng mà phóng nhãn có thể đạt được, đều chí ít có gần ngàn người tại chém giết, cộng thêm bụi mù đậm đặc trô hắn nhìn không thấy địa phương truyền đến kịch đấu thanh âm, phiến chiến trường này bên trong nhân số so với hắn đoán trước phải còn nhiều hơn. Hơn ngàn người quy mô chém giết, ở bên ngoài cũng đã là một cuộc đại chiến, có chút Trấn Mậu quân trấn thủ một cái biên thành, một cái cứ điểm quân lực cũng không quá đáng mấy trăm người đến hơn ngàn người mà thôi, huống chi đây là ở Mi Sơn bên trong. Lâm Ý tuy rằng xuất thân tướng môn, thường thấy quân đội thao luyện, nhưng mà hắn cũng là lần đầu tiên thân gặp loại này chiến trường, nhìn thấy loại này phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, trên mặt đất máu tươi như là màu đỏ con rắn giống như loạn bơi tình cảnh, hắn cũng là tim đập kịch liệt gia tốc. Có loại bộ lông dựng đứng cảm giác. Coi như là lúc trước hướng trận, bắt giữ Bảo Thắng Vương trận chiến ấy, hắn đều không có loại cảm giác này. Bởi vì cái kia cuộc chiến đấu, hoàn toàn không bằng trước mắt trận này chém giết tàn khốc. Hắn nhìn đến có ít người thương thế trên người đã rất nặng, nhưng vẫn là tại chém giết. Có ít người đã đứng không dậy nổi, thậm chí vết thương trên người phá vỡ, ngay cả nội tạng đều chảy xuôi bên ngoài, nhưng vẫn còn hướng phía địch nhân ở chung quanh vung vẩy đao kiếm. Sắt. Tại đây bên trong chiến trường chém giết tuyệt đại đa số người cũng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, Lâm Ý còn chưa chủ động hướng trước bất kỳ ai, phụ cận cũng đã có một gã Bắc Ngụy quân sĩ hướng giết tới đây. Người này Bắc Ngụy quân sĩ thân hình cao lớn, trọn vẹn so với hắn cao hơn một cái đầu, mặc trên người da thú may quần áo, giờ phút này toàn thân nhuốm máu, tràn ngập dã man khí tức. Hắn cầm trong tay một thanh thép thương, là Bắc Ngụy kỵ binh hạng nặng cái chủng loại kia phi long trường thương, so với người của hắn còn rất dài ra vài thước, hơn nữa toàn thân đều là hắc thiết đúc thành. Người này Bắc Ngụy quân sĩ như là con ngựa chạy nhanh, rất xa một thương đâm thẳng Lâm Ý. Sát ý của hắn kinh người, hai mắt huyết hồng, toàn thân đẫm máu, như là tu la. Lâm Ý không chút nào e sợ, ngược lại nên đón thân xông lên. Hắn một tay lang nha côn, trực tiếp một côn nện ở thương bên trên. Người này Bắc Ngụy quân sĩ hoảng sợ, hắn trực tiếp cầm không được thương, trường thương trực tiếp bị nện phải rời tay. Lâm Ý dị thường đơn giản, thừa lúc thân thể của hắn lay động, tay trái trực tiếp chính là một kiếm, làm, lúc ngực đâm vào. Người này Bắc Ngụy quân sĩ không phải tu hành giả, nhưng mà thân thể cường tráng, lúc này bị làm, lúc ngực đâm thủng, như trước xu thế như hổ điên, gào thét đều muốn tướng Lâm Ý chặn ngang ôm lấy. Lâm Ý không sợ chút nào, một cước tiến lên trước, trực tiếp tướng người này Bắc Ngụy quân sĩ đá văng ra, hắn trường kiếm trong tay thoát ly người này Bắc Ngụy quân sĩ thân thể, mang ra một chùm huyết lãng. Lúc này hắn còn tại vòng chiến bên ngoài, tuy rằng vừa thấy mặt liền trực tiếp giết chết người này dũng mãnh Bắc Ngụy quân sĩ, nhưng lại cũng không bị rất nhiều người chú ý. Lâm Ý liếc quét tới, ánh mắt lập tức đã bị một gã Bắc Ngụy tướng lãnh hấp dẫn. Cái kia tên Bắc Ngụy tướng lãnh tay phải trường đao, tay trái cầm thuẫn, mỗi một đao chém ra thì có phần còn lại của chân tay đã bị cột bay lên. Cái này là một gã tu hành giả, có lẽ cũng có như ý cảnh, thân thể của hắn vòng quanh cũng có hai gã nam triều tu hành giả đang cùng hắn quần chiến, nhưng rõ ràng nhất tu vi chưa đủ, căn bản không cách nào ngạnh kháng, tại hắn vung đao thời điểm liên tiếp lui về phía sau. Người này Bắc Ngụy tu hành giả xung phong liều chết tự nhiên, mỗi một đao chém ra đều có nam triều quân sĩ ngã xuống. Cái kia hai gã nam triều tu hành giả liên tục quát chói tai, nhưng là không ngăn cản được hắn tàn sát. Hơn nữa người này Bắc Ngụy tu hành giả quanh người còn có ba gã mặc trọng giáp Bắc Ngụy quân sĩ tin tưởng đi theo. Cái này ba gã Bắc Ngụy quân sĩ phối hợp ăn ý, chẳng qua là giúp hắn ngăn chúng quanh rơi xuống tên lạc. Trên chiến trường, lúc đầu vốn là có tướng đối với tướng, tốt đối với tốt mà nói, loại này tu hành giả liền muốn đầu tiên đối phó, nếu không bình thường quân sĩ ở trước mặt hắn giống như bình thường tuổi khô. Lâm Ý đã chọn người này, hắn giữ im lặng bay thẳng đến cái kia tên Bắc Ngụy tướng lãnh phóng đi. Sắt. Ven đường có hai gã Bắc Ngụy quân sĩ bỗng nhiên phát hiện sự hiện hữu của hắn, hướng phía hắn chém giết, Lâm Ý hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, trên tay lang nha côn vung dậy, một côn một cái, hai gã Bắc Ngụy quân sĩ đều là toàn thân cốt cách bạo liệt, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, sau này ngã xuống đi ra ngoài. Hả? Nhưng vào lúc này, cái kia tên Bắc Ngụy tướng lãnh cũng chú ý tới sự tồn tại của Lâm Ý. Chương 130, trận chiến thô bạo. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh mặt chữ quốc, hai bên râu ria ngay cả má, đầu tóc dùng một căn da trâu ghim lấy, toàn thân mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường giáp nhẹ, nhưng mà hành động giữa, toàn thân khí tức chấn động, hắn áo giáp ra bên ngoài phồng lên, như là hô hấp bình thường. Lúc này ánh mắt của hắn như điện, thập phần uy vũ. Hắn trường đao trong tay tại thuẫn bên trên đánh rồi một cái, giọng nói như chuông đồng, tiếp theo hắn đao chỉ Lâm Ý, nột tiểu tắc kia, dám đến cùng ông nội mày một trận chiến. Hắn quát chói hai bên trong cố ý chân nguyên kích động. Toàn thân áo giáp bên trên nhiễm máu tươi nhao nhao ra bên ngoài vẩy ra ra, nhìn qua đúng như ma như thần, làm hai gã cùng hắn quần chiến nam triều tu hành giả đều là run sợ. Hắn bộ dạng này bộ dáng đủ để hù ngã rất nhiều người, nhưng mà Lâm Ý nguyên bổn chính là hướng hắn mà đến, bước chân rồi lại căn bản không có dừng lại. Nói lợi hại, có dám hay không cho ngươi ba gã thủ hạ tránh ra. Lâm Ý không sợ chút nào, trong tay lang nha côn lại tiện tay nện bay ven đường một gã Bắc Ngụy quân sĩ, ta nghe nói Bắc Man vô cùng nhất nói đến lợi hại. Nhưng thực tế như là con rùa đen, chính mình không dám đi lên, nói không chừng còn muốn vụng trộm làm cho người ta đối với ta bắn tên trộm. Trên chiến trường còn nhiều mà tên lạc, thực tế lúc này hắn liên tục nện bay mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ, biểu hiện thập phần bắt mắt, thật sự có Bắc Ngụy tiễn sư theo dõi hắn, có mũi tên pha không, xuyên phá cát bụi, chiều hắn phóng tới. Lâm Ý lúc này tu vi tiến nhanh, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này lúc trước nhanh như thiểm điện mũi tên đều tựa hồ trở nên chậm chạp một ít, hắn chân có thời gian phản ứng. Hắn tay trái một kiếm, trực tiếp chém đứt cái này chi phóng tới mũi tên lông vũ, tiếp theo kiếm chỉ người này Bắc Ngụy tướng lãnh, ngươi xem ta nói có đúng hay không, lời còn chưa dứt, ngươi liền quả nhiên cứ gọi người đối với ta thi bắn tên trộm, thật sự là vô sỉ. Tức chết ta vậy. Cái đó và ta không quan hệ. Cái kia tên Bắc Ngụy tướng lãnh ở đâu nghĩ đến tại loại này trên chiến trường còn có người chụp mũ hắn, hắn tức giận đến giận sôi lên, cũng không kìm nén được, bỏ xuống cái kia hai gã cùng hắn quần chiến Nam Triều tu hành giả liền hướng phía Lâm Ý vọt tới. Hắn một bước chính là bước ra người bình thường hơn 10 bước xa, bước chân lạc địa càng là chân nguyên kích động, tóe lên lớn đồng bụi bặm, hơn nữa hắn lúc này thịnh nộ, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng bắt đầu khởi động, một thân áo giáp đều ra bên ngoài phồng lên, khiến cho người của hắn nhìn qua hết sức hùng tráng. Hơn nữa hắn ba gã mặc trọng giáp thị vệ đều đi theo tại phía sau hắn, toàn thân áo giáp kim loại chấn tê, khí thế kinh người. Hắn và Lâm Ý so sánh với, càng giống là trên chiến trường man thú. Cẩn thận! Cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả đều đối với Lâm Ý kêu to, khi bọn hắn xem ra, Lâm Ý tuyệt đối không thể nào là người này Bắc Ngụy tướng lãnh đối thủ. Các ngươi không muốn ngăn trở hắn, ta làm cho hắn nhìn xem chúng ta người Nam Triều nói 102. Lâm Ý đối với phía trước Nam Triều quân sĩ hét lớn. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh đối với bình thường quân sĩ mà nói lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không phải tu hành giả, đi lên chỉ có lập tức chịu chết. Không cho phép đối với hắn bán tên, ta tự tay cắt tiểu tặc này thủ cấp. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh giống to, mắt của hắn đồng tử trong lóe ra khát máu hào quang, đúng là lập tức một mảnh huyết hồng. Trong không khí vang lên kinh người nứt ra vang. Hắn trường đao pha không, mang theo như thực chất phong áp, cách mấy trượng khoảng cách liền quét đến Lâm Ý trên mặt, làm Lâm Ý cảm thấy đau đớn. Theo hắn chân nguyên chăm chú, trôi này trường đao bên trên sáng lên đỏ sậm sáng bóng, nguyên bản tựa hồ không hề hoa văn trên thân đao, vậy mà lóng lánh ra chính thức màu đỏ sậm quang diễm. Trôi này đao cũng không có chính thức thiêu đốt đứng lên, nhưng mà chân nguyên cùng trong thân đao bên trong nào đó đặc biệt vật chất kịch liệt cọ rửa, rồi lại khiến cho trôi này đao kịch liệt nóng rực, cháy sạch đỏ bừng. Lâm Ý trước mắt một mảnh đỏ thẫm. Trong lòng của hắn khiếp sợ, sắc mặt nghiêm nghị. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh lực lượng thoát khỏi không mở như ý cảnh. Nhưng mà đối phương chẳng qua là ánh đao vừa lên, hắn cũng đã cảm nhận được đối phương cùng vừa mới bị hắn giết chết Du Băng hoàn toàn không giống nhau. Đối phương đao thế thật sự quá nhanh, cái này trong tích tắc hắn cũng đã đối với dùng lang nha côn đối phó cái này người không hề tự tin. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, toàn bộ lưng cũng là run lên, có đại lượng tinh khí từ cốt cách ở chỗ sâu trong bị loại này cảm giác nguy hiểm áp chế ra. Máu tươi của hắn chạy xuôi càng nhanh, trong óc càng là rõ ràng, nhưng ở cảm giác của hắn trong, càng là có thể khẳng định. Chính mình dùng lang nha côn mà nói, sẽ biến hóa quá chậm, căn bản theo không kịp đao thế của người này, căn bản ngăn không được đao của hắn. Tặng cho ngươi. Không có bất kỳ chần chờ, hắn trực tiếp đem trong tay lang nha côn hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lãnh đập tới. Tại ném ra lang nha côn nháy mắt, hắn nhanh chóng rút kiếm, đem mặt khác một thanh kiếm cũng rút trong tay. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh trực tiếp vung thuẫn, một thuẫn đem chuôi này lang nha côn ngăn cản qua một bên. D. A. N. G. G. Một tiếng vang thật lớn. Trên phiến chiến trường này rất nhiều người đều là hoảng sợ, chỉ cảm thấy thanh âm này to đến dọa người, màng nhĩ đều là chấn đau nhức. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh trên tâm chắn ánh lửa vang khắp nơi, xuất hiện một cái hố nhỏ. Khí lực lớn như vậy. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh hai chân lạc địa chỗ bùn sóng vọt lên, hắn hơi ngồi xuống thân, trên người giáp trong quần áo đều phát ra nổ vang, ở chung quanh Nam Triều quân sĩ trong mắt, hắn dũng mãnh không chủ, nhưng mà người này Bắc Ngụy tướng lãnh nhưng trong lòng thì cũng là cả kinh. Hắn toàn thân khí huyết cũng là chấn động bước lên không thôi, hắn trực giác Lâm Ý lực lượng vậy mà không kém gì. Chút nào hắn. Đến chiến. Lâm Ý toàn lực ném ra lang nha côn, thân thể triệt để phát lực, toàn thân khí huyết đều triệt để hoạt động mở, chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng bành trướng. Loại này trước đó chưa từng có cảm giác cũng làm cho hắn chiến ý thiêu đốt, hắn không sợ hãi, ngược lại hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lãnh hướng giết đi qua. Vậy mà không chạy, trực tiếp xung phong liều chết tới. Kẻ này. Hai gã Nam Triều tu hành giả thân ảnh lúc này cũng bị một ít Bắc Ngụy tiễn sư nhìn chằm chằm vào, hướng phía bọn hắn vọt tới mũi tên lông vũ không ngừng. Những thứ này Bắc Ngụy tiễn sư thập phần lanh khốc, có chút thậm chí trèo lên rồi đá ngọn núi chỗ cao, chỉ để ý bắn tên, cũng mặc kệ ngộ thương. Cái này hai gã Nam Triều tu hành giả nhất thời không cách nào tới gần nơi này tên Bắc Ngụy tướng lãnh, gặp Lâm Ý không đến hội hợp, ngược lại một mình hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lãnh xung phong liều chết. Cái này hai gã Nam Triều tu hành giả lập tức trong lòng một hồi lạnh như băng, trực giác phải Lâm Ý còn quá trẻ, hoàn toàn ngốc điếc. Lâm Ý hoàn toàn chính là khinh suất, chỉ là cảm giác đối phương chân nguyên lưu động, nhìn đối phương vọt tới thì thật nguyên tràn vào binh khí cảm giác, là hắn biết đối phương tuyệt đối không là vừa vặn tiến giai như ý cảnh tu hành giả. Loại này trong quân tướng lãnh có thể ở trung niên liền đến như ý cảnh, tuyệt đối đều là thiên tài, tại vũ kỹ bên trên làm cho hoa thời gian so với hắn nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Lại càng không nghị luận kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên hắn hoàn toàn sẽ không giảng kiếm chiêu, chẳng qua là cảm giác một mực tập trung đối phương ánh đao lai lịch, trực tiếp chính là cầm kiếm cứng rắn chém, bằng khí lực đối chiến. D. A. N. G. G. Tay phải hắn trường kiếm chém chúng đã trở nên đỏ bừng trường đao, mũi kiếm cùng thân đao giữa tóe lên một chùm dị thường đẹp mắt tia lửa. Hỏa quang kia ở tại Lâm Ý trên người, đúng là trực tiếp tại quần áo của hắn bên trên đốt ra tiêu lỗ. Thân ảnh của hai người đều là dừng lại, hơi hơi lay động. Người này Bắc Ngụy tướng lánh đôi mắt ở chỗ sâu trong tất cả đều là rung động chi ý, hắn cái này cầm đao cánh tay nhức mỏi không thôi, thực tế miệng hổ đau như cắt, hắn càng thêm cảm giác rõ rệt đi ra, Lâm Ý lực lượng hoàn toàn không có ở đây hắn phía dưới. Lâm Ý trong cơ thể máu tươi kịch liệt trào lên, hắn trong miệng mũi lần nữa lao ra mãnh liệt dược khí. Dựa vào linh dược. Người này Bắc Ngụy tướng lánh con mắt hơi hơi nheo lại, trong tiếng cười lạnh, thân thể của hắn đã tái cử động. Hắn ầm ầm phát lực, dùng tay trái tấm thuẫn phía trước, hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, lao ra chẳng qua là nửa bước, tay của hắn khuỵu tay bốn lượn ở trước ngực, tấm thuẫn hơi thu, rồi lại là cả người sức nặng cùng xung lượng đều đặt ở mặt này trên tấm chắn. Hắn giống như là châu điên xông tới, mặt này tấm thuẫn rồi lại như là hắn sừng châu. Lâm Ý kiếm tay trái cũng mãnh liệt chém xuống, hắn không cách nào cùng loại lực lượng này chống lại, toàn bộ người dựa thế sau này nhảy ra. Tay trái của hắn cổ tay nước xương giống như kịch liệt đau nhức. Nhưng ở một cái hô hấp giữa, trong cơ thể thì có nhiệt khí mãnh liệt, hắn loại đau này cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Cái này trong tích tắc, hắn thậm chí cảm giác mình toàn thân trong xương tủy trong tia sáng trắng lập lòe, mà chính mình toàn thân cốt cách vóng ánh sáng long lanh, từng đợt tinh khí từ trong xương tủy kịch liệt chạy ra đến. Tràn ngập tại trong cơ thể hắn dược khí, so với dị vãng nhanh hơn cùng máu tươi tương dung. Ngươi đây là binh khí ưu thế. Lâm Ý cảm thấy sử dụng kiếm cùng tấm thuẫn cứng rắn kích thập phần chịu thiệt, hắn sau này lại nhảy một bước. Kéo ra cùng người này Bắc Ngụy tướng lánh khoảng cách, cùng lúc đó, hắn cũng dứt khoát đem còn lại cái kia nửa gốc linh dược cũng một cái nuốt vào trong bụng. Lại đến, hắn giơ lên song kiếm, giúp nhau va chạm, phát ra thanh thúy minh thanh. Hắn hô hấp trầm trọng kéo dài, trong lỗ mũi dược khí như du xà phun ra, trong mắt chiến ý giạt giảo. Chương 131, cùng thần. Chỉ bằng dược lực, làm sao có thể bền bỉ? Tận mắt nhìn đến Lâm Ý uống thuốc, người này Bắc Ngụy tướng lánh lập tức nghĩ đến Lâm Ý đã tiếp cận cực hạn. Cần nhờ dược lực cầm cự. Trong tiếng cười điên dại, hắn cũng lại xuất toàn lực, hướng phía Lâm Ý trực tiếp nhảy đến. Hắn quyết định muốn ở đằng kia hai gã nam triều tu hành giả đi đến lúc trước tiên giết chết Lâm Ý. Lâm Ý đã đổi chiến pháp. Hắn đem lang nha côn ngay từ đầu liền ném ra, chính là muốn dựa vào song kiếm nhẹ nhàng. Lúc này hắn cũng mặc kệ người này Bắc Ngụy tướng lánh thế tới, song kiếm như băng đồ ăn giống như cấp tốc hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lánh loạn chém. Hắn nguyên bản tu hành tối đa chính là phong ma sát quyền. Lúc này dùng loại này chiến pháp, đừng nghĩ có một loại xu thế như điên, cùng với đối phương đồng quy vu tận khí thế, thẳng làm cho người này Bắc Ngụy tướng lãnh đều là trong lòng phát lạnh. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh tự nhiên không muốn lấy mạng đổi mạng, hắn một tay vung đao đem Lâm Ý một kiếm đẩy ra, đồng thời rất thuẫn nên đón thân, giống như nếu hướng cuồng như bình thường vọt tới Lâm Ý. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hưu, ú một tiếng kịch liệt tiếng hy, y âm thanh. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh áo giáp chật vật trong tay áo một hồi khí bạo. Một đạo hàn quang mang theo một cái màu trắng dòng xoáy, trực tiếp phóng tới Lâm Ý mi tâm. Phi châm. Lúc cái này đạo hàn quang vừa mới từ ống tay áo xuyên ra lúc, Lâm Ý cũng đã kịp phản ứng, toàn thân bộ lông đều bị dựng lên. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, rất nhiều Bắc Ngụy tu hành giả tựa hồ vô luận tu vi cao thấp, vô luận chủ tu cái gì, trên người thường thường đều mang như vậy một căn phi châm, đột nhiên khoảng cách gần đánh lén đối thủ. Tại loại này khoảng cách phía dưới, đều muốn trực tiếp né tránh cái này phi châm đã rất không có khả năng. Hắn dị thường quyết đoán, trực tiếp cánh tay trái chém ra, nên đón hướng căn này phi châm. Căn này phi châm tốc độ kinh người, cánh tay của hắn đong đưa tốc độ tự nhiên theo không kịp, nhưng mà hắn cái này trong tay trái có hồng long ngân sa thủ trạc, hắn lúc trước tay phải cầm lang nha côn lúc, hồng long ngân sa thủ trạc toàn bộ mang tại tay trái, lúc này bị cái này màu đỏ long thủ vòng tay lực hút khẽ hấp, căn này phi châm lập tức lệch phương hướng, đinh một tiếng. Cái này phi châm cùng tay của hắn vòng tay biên giới vừa chạm vào, nhưng hấp lực chưa đủ, nhưng lại như trước bắn bay. Ra ngoài, chẳng qua là đã từ Lâm Ý đỉnh đầu bắn bay, khoảng cách Lâm Ý mi tâm đã cách vài thước. Cái gì? Người này Bắc Ngụy tướng lãnh căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ thất thủ, lập tức sững sờ. Âm hiểm hèn hạ, vậy mà đột nhiên dùng tên bắn lén. Lâm Ý từ bên bờ sinh tử đạp quay về, toàn thân huyết nhục đều có loại run rẩy cảm giác, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phổi. Gan đều tại sáng lên, huyết nhục bên trong tuân ra trước đó chưa từng có lực lượng. Thừa lúc người này Bắc Ngụy tướng lánh một mất thần, hắn song kiếm không ngừng vung dậy, kiếm quang như mưa to chảy nước mà giống như không ngừng hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lánh chém rụng. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. D. ANGG. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh liên tục ngăn chặn hơn 10 kiếm, không ngừng lui về phía sau. Trong lòng của hắn hoảng sợ, mặc cho hắn lúc này điên cuồng điều động chân nguyên, đều ngăn cản không nổi Lâm Ý trên thân kiếm liên tục truyền đến đại lực. Hai tay của hắn cánh tay cũng bắt đầu run lên, bên trong xương cốt cách như có kim đâm giống như đau đớn. Cái này, cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả cùng người này Bắc Ngụy tướng lãnh sau lưng ba gã trọng giáp quân sĩ cũng là hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Lâm Ý trong mắt bọn họ đã triệt để biến thành hình người man thú, hắn song kiếm lại là căn bản không nói bất luận cái gì kiếm chiêu, chẳng qua là không hề có đạo lý đấy, giống như là hai cây côn sắt không ngừng hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lãnh cứng rắn nện. Chẳng qua là thoáng qua giữa, người này Bắc Ngụy tướng lãnh tấm thuẫn đã hoàn toàn biến hình, hơn nữa che kín chém vết tích, dường như tàn phá lá sen bình thường, mắt nhìn muốn vỡ ra. Tướng quân, ba gã trọng giáp quân sĩ nguyên bản đều là trấn thủ tại hắn phía sau, chuẩn bị ngăn lại cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả, mắt nhìn người này Bắc Ngụy tướng lãnh chỉ có chống đỡ chi công, cái này ba gã trọng giáp quân sĩ lập tức đều kinh hãi gần chết kêu to, cũng mặc kệ cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả, nhao nhao hướng phía Lâm Ý vọt tới, đều muốn cho người này Bắc Ngụy tướng lãnh thắng được thở dốc thời gian. Nói một chọi một, hiện tại thì sao? Lâm Ý toàn thân khí huyết như sóng lớn bành trướng, hắn trong miệng mũi màu tím đen dược khí tràn ngập, thậm chí như là hình thành một trương màu tím đen khuôn mặt bao phủ tại hắn trên mặt. Hắn lúc này toàn thân nóng lên, phát nhiệt, dốc sức liều mạng phát lực, có loại không nói ra được cảm giác sảng khoái, giống như có chút thoải mái lúc tùy ý chạy như điên, nhưng thể lực lại không có cùng. Lúc này người này Bắc Ngụy tướng lãnh đã vừa vặn thối lui đến cái kia trôi lang nha côn rơi xuống phụ cận, hắn trong tiếng cười lạnh, trực tiếp đem một kiếm hướng phía người này Bắc Ngụy tướng lãnh mặt tìm đến ra. Đương một tiếng bạo vang. Lúc người này Bắc Ngụy tướng lãnh nâng thuẫn rời ra một kiếm này lúc, Lâm Y đã hặc hặc cùng thiếu. Hắn tự tay giãn ra đến mức tận cùng, vừa vặn đem trôi này nghiêng đập xuống đất lang nha côn cầm chặt. Trôi này trầm trọng lang nha côn vào lúc này tựu như cùng nhẹ như không có gì. Thậm chí Lâm Ý mình cũng không để ý cùng cảm giác lực lượng của nó, thân hình của hắn tiếp tục xông về phía trước lúc, cái này lang nha côn theo hắn thế đi đã từ bên người của hắn vung, mang theo từng mảnh tàn ảnh, giống như luân phiên mãn nguyệt, hướng về người này Bắc Ngụy tướng lãnh. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh hoảng sợ kêu to, hắn trực giác một kích này chính mình không cách nào ngăn cản. Hắn theo bản năng bỏ qua đao trong tay, hai tay cầm thuẫn, thậm chí đem vai của mình đều đỉnh đi lên. Đông. Mặt này tấm thuẫn đều vượt qua cực hạn. Tại một tiếng nặng nề nổ mạnh bên trong nổ bể ra đến. Người này Bắc Ngụy tướng lãnh thân thể sau này lảo đảo ngược lại nhảy bay ra, vai của hắn bộ phận vang lên xương bể nát âm thanh. D. A N G G. D. A N G G. D. A N G G. Lâm Ý giống như triệt để nổi cơn điên, hắn hổ khẩu cũng đánh rách tả tơi rồi, phiêu tán rơi rụng ra máu tươi, nhưng hắn như trước gắt gao đem lang nha côn nắm trong tay, một côn một cái. Trực tiếp đem trước mặt vọt tới ba gã trọng giáp quân sĩ nện đến trước ngực lõm, sau này bay ngã ra ngoài. Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong quân trọng giáp đều là châm đối với tu hành người chế tạo, nhất là Bắc Ngụy trọng giáp, áo giáp độ dày đều là kinh người, tu hành giả đao kiếm đều rất khó tan vỡ phải mở. Phía trước cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả liền cũng tìm không thấy cơ hội giết chết cái này ba gã trọng giáp quân sĩ, nhưng mà Lâm Ý loại này đấu pháp không hề có đạo lý, hoàn toàn chính là bằng vào binh khí sức nặng cứng rắn nện. Cái này ba gã trọng giáp quân sĩ trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, trong miệng mũi đều phun ra máu đến. Trước ngực của bọn hắn cốt cách đều bẻ gãy không ít, cứng rắn áo giáp biến hình ngăn chặn ngực của bọn hắn phổi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn tuy rằng tổn thương không đến mức chết, nhưng mà ngay cả khí đều không xuyên thấu qua được, căn bản không cách nào đứng lên tiếp tục chiến đấu. Đây là cái gì chiến pháp? Cái kia hai gã Nam Triều tu hành giả cũng đều xem trọng ngây người, nhất thời thậm chí quên đi thừa cơ ám sát cái kia tên bả vai gặp trọng thương Bắc Ngụy tướng lãnh. Người này trẻ tuổi tu hành giả lai lịch ra sao, như thế thần lực. Thật sự như là lớn quá dị. Tất cả mắt thấy một màn này quân sĩ, vô luận là Nam Triều quân sĩ hay vẫn là Bắc Ngụy quân sĩ, toàn bộ kinh hãi. Tu hành giả tinh xảo tàn sát, hoàn toàn không bằng loại này dã man đến cực điểm đấu pháp tới thô bạo cùng rung động. Cẩn thận! Có không ít Nam Triều quân sĩ vào lúc này không tự chủ được kêu ra tiếng đến. Lâm Ý thực sự quá hung hãn. Cái kia chút ít leo lên đến chỗ cao Bắc Ngụy tiễn sư nhao nhao hướng phía hắn thi mũi tên. Xuy 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 xuy. Kịch liệt tiếng xé gió liên tục không ngừng vang lên, mấy chục cây mũi tên lông vũ đồng thời hướng về Lâm Ý. Các ngươi Bắc Ngụy người, chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy thẹn cảm giác? Đã nói rồi đấy, công bằng một trận chiến đâu rồi, chỉ biết bắn tên. Lâm Ý chút nào không sợ, hắn biết rằng lúc này chiến trường, ngoại trừ tu hành giả ưu thế tuyệt đối bên ngoài, cần nhất chính là sĩ khí. Hắn chút nào đều không tránh né. chẳng qua là vung kiếm chém ra hướng về chính mình khuôn mặt mũi tên, mặc cho còn lại mũi tên rơi tại trên người hắn. Những thứ này mũi tên căn bản không cách nào đâm thủng Thiên Lịch Bảo Y, tại trên người hắn nhao nhao bẻ gãy, phát ra làm lòng người kinh hãi giòn vang. Trên người hắn những thứ này mũi tên cây tiễn bẻ gãy lúc mảnh vụn vẫn còn bắn tung tóe bay tán loạn, tại hạ trong tích tắc, hắn đã đem trong tay Lang Nha côn lần nữa ném ra, trực tiếp đập trúng phía trước hai gã Bắc Ngụy quân sĩ, nện đến bọn hắn miệng phun máu tươi sau này bay ngược. Hắn lần nữa về phía trước, trực tiếp thò tay đem một gã nằm ngã xuống đất trọng giáp quân sĩ nắm lên, một tay liền nâng lên đỉnh đầu. Lúc này vừa vặn đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ rơi xuống, mũi tên nhao nhao đánh vào người này trọng giáp quân sĩ trên người, đầu mũi tên cùng trọng giáp va chạm ánh lửa vang khắp nơi, cây tiễn bẻ gãy mảnh vụn bay tán loạn. Rất nhiều người hô hấp đều triệt để dừng lại. Bọn hắn trong tầm mắt Lâm Ý giống như thiên thần. Cái kia chút ít chỗ cao Bắc Ngụy tiễn sư trong lòng kinh hãi, bọn hắn tất cả mọi người nguyên bản ổn định vô cùng ngón tay đều kịch liệt run rẩy, không cách nào kéo dây cung. Chương 132, sinh tử chi giao. Lâm Ý trong tiếng hét vang, cầm trong tay người này trọng giáp quân sĩ trực tiếp ném ra. Mấy tên vây quanh hai tên bị thương nặng Nam Triều quân sĩ chém lung tung Bắc Ngụy quân sĩ trực tiếp bị hắn nện ngược lại. Người chạy đi nơi đâu? Lúc này trong cơ thể hắn dược khí mãnh liệt, toàn thân lực lượng cuồng bạo không chịu nổi, dù cho lưng đeo túi da hiệu nặng nề, dĩ nhiên là mấy bước tung nhảy liền đuổi theo tên kia Bắc Ngụy tướng lãnh. D. A N G G. Hắn một kiếm chém xuống, người này Bắc Ngụy tướng lãnh cương ép vung đao chống đỡ, nhưng mà bị Lâm Ý một kiếm liền văng tung tóe. Một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, có mũi tên lông vũ nhao nhao rơi xuống. Những cái kia lúc đầu vốn đã kinh hãi gần chết tiễn sư biết rõ mặc dù sẽ xuất hiện cái gì, theo bản năng toàn bộ đối với Lâm Ý thi mũi tên. Tại Lâm Ý trong nhận thức, những thứ này vội vàng mà phát mũi tên lông vũ đã triệt để mất đi chính xác, một mũi tên đều bắn không đến đầu của hắn, bộ mặt. Hắn căn bản cũng không chú ý những thứ này tên lạc, vung kiếm. Phúc! Một chùm nhiệt huyết từ nơi này tên Bắc Ngụy tướng lánh cái cổ trong tuôn ra, đầu lâu của hắn bị Lâm Ý chém xuống một kiếm. Trung quanh đây còn nhiều mà người này Bắc Ngụy tướng lánh thuộc hạ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, lập tức rất nhiều người sợ đến vỡ mật kêu to lên. Lâm Ý quay người. Hắn một kiếm chém giết người này Bắc Ngụy tướng lãnh, nhưng trong lòng không nhiều ít mừng rỡ cảm giác. Máu tươi xối hất tới trên người của hắn, hắn phóng nhãn chứng kiến, chung quanh rất nhiều Bắc Ngụy cùng Nam Triều quân sĩ đều tại tử chiến, mỗi một khắc đều có người ngã xuống. Dù cho Nam Triều có thật nhiều người tận lực đem Bắc Ngụy hình người sắc mặt thành Bắc Man, hình dung thành ăn tươi nuốt sống không khai hóa dã man nhân, nhưng hắn trên chiến trường chứng kiến, vô luận là Nam người hoặc là Bắc người, đều là giống nhau huyết nhục thân thể, đều là vì quốc gia của mình mà tử chiến. Chinh chiến đều là giết chóc. Đối với hắn mà nói, giết chóc cũng không khoái cảm. Hắn từ nhỏ liền được những cái kêu biên quân tướng lãnh hung đúc, biết rõ chinh chiến càng lâu tướng lãnh, ngược lại càng là không thích giết chóc, ngược lại càng là ghét chiến tranh, nhưng mà hắn cũng từ nhỏ từ những cái kêu biên quân tướng lãnh trên người học được, bất luận cái gì chinh chiến, cũng không thể mềm lòng, đều muốn chiến thắng. Đại cục chi thắng, thời gian dài lợi ích, cái này thuộc về vương triều, nhưng mà một cuộc chi thắng, nhưng là sự tỉnh quan huynh đệ thủ túc tính mạng. Có chiến cần phải thắng. Trung quanh khói bụi ở bên trong, nguyên bản có Bắc Ngụy quân sĩ tại không muốn sống chạy đến, nhưng hắn cái này quay người lại giữa, những cái kia vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ bỗng nhiên khiếp sợ, nhất thời lại sẽ không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, toàn bộ không dám tiến lên. Ai dám lấy binh khí của ta? Lâm Ý hít sâu một hơi, lại phát ra một tiếng quát chói tai. Ngoại trừ chuôi này Lang Nha bổng bên ngoài, hắn mang theo hai thanh đều là hảo kiếm, vừa rồi dù cho cùng người này Bắc Ngụy tướng lãnh trưởng đao đối chiến, ngọn gió đều không có bất kỳ lỗ hổng. Lúc này trừ hắn ra trong tay nắm kiếm bên ngoài, Lang Nha Côn cùng một thanh trường kiếm đều mất rơi trên mặt đất. Cái kia Lang Nha Côn không người nghĩ cách, nhưng mà thanh kiếm kia đã có mắt người nóng. Cái kia là một gã Bắc Ngụy cấp thấp tướng lãnh, đã vọt tới thanh kiếm kia lúc trước. Nhưng mà hắn mới vừa vặn thò tay, bị Lâm Ý cái này vừa quát, nhưng là sợ đến rút tay về, thậm chí sau này nhảy một bước. Lâm Ý mấy bước bay thẳng đến thanh kiếm kia trước, mũi chân nhảy lên, đem chuôi này kiếm vén lên. Nhưng hắn chẳng qua là thuận thế giữ ở sau lưng, lại là mấy bước hướng nhảy, đem chuôi này Lang Nha Côn cầm trong tay. Hắn vừa rồi uy thế đã làm những thứ này Bắc Ngụy người khiếp sợ, ven đường tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều nhao nhao tránh lui. Nguyễn Lăng Chấn Mộ quân Lô Hư Minh, Trung quân Thiên Tứ bộ Trần Bình Man, hai tên Nam Triều tu hành giả lúc này cũng vọt tới Lâm Ý bên cạnh thân, trực tiếp tự giới thiệu. Cái này hai tên tu hành giả đều là tiếp cận mệnh cung cảnh tu vi đỉnh phong, vừa rồi dây dưa tên kia Bắc Ngụy tướng lãnh không dễ. Toàn thân chân nguyên cũng là tiêu hao phải cực kỳ kịch liệt, đã không kiên nhận đánh lâu. Trung quân Thiên Tứ bộ, họ Trần. Lâm Ý thân thể hơi khẽ chấn động, ánh mắt của hắn rơi vào tên kia sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người thon gầy tu hành giả trên người. Cái này hai tên tu hành giả đều là trong quân tướng lãnh, hơn nữa đến từ bất đồng quân đội, một gã đến từ Nam Lương Trung Bộ trấn thủ quân, mà người này họ Trần tướng lãnh rồi lại là đến từ Kiến Khang. Trung quân chính là Túc vệ quân, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế thống điều khiển, mà chữ thiên bộ phận chính là Kiến Khang thành trong quân đội. Người này tướng lãnh lại họ Trần, hắn tự nhiên cảm thấy cùng Trần gia có quan hệ. Ngươi thế nhưng là Kiến Khang người Trần gia, có thể biết được Trần Bảo Uyển. Lâm Ý vô thức trực tiếp hỏi rồi cái này một câu, lời vừa ra khỏi miệng, hắn phương hướng mới tỉnh ngộ chính mình còn chưa báo cho biết thân phận đối phương, hắn liền lập tức bồi thêm một câu, thiết sách quân Lâm Ý, ta là Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh, Trần Bảo Uyển là đồng môn của ta ngày trước. Ta đích thật là Trần gia thuộc cấp. Trần Bình Man dùng cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Ý, không biết Lâm Ý vội vã nói những thứ này có tác dụng gì ý. Ngươi cũng biết Trần Bảo Uyển có hay không tại Mi Sơn bên trong. Nàng chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lâm Ý cũng không để ý nghĩ của hắn, trực tiếp nhanh âm thanh hỏi. Trần Bình Man lông mày rồi dám, như là người khác trực tiếp hỏi hắn cái này một câu, chỉ sợ hắn gặp căn bản không để ý tới, bởi vì dù cho hắn biết rõ Trần Bảo Uyển có ở đấy không Mi Sơn, điều này hiển nhiên thuộc về Trần gia cơ mật, không có khả năng đơn giản trực tiếp trả lời. Nhưng Lâm Ý lúc trước biểu hiện chấn nhiếp rồi hắn, hơn nữa lúc này hắn cảm giác được ra Lâm Ý vội vàng, vì vậy hắn thoáng do dự, vẫn lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết nàng có ở bên trong Mi Sơn hay không. Chúng ta chỗ sung yếu giết đi vào. Một gã khác nam triều tu hành giả Lô Hư Minh nhưng là cũng đã thập phần vội vàng, hắn gật một cái trận trong bụi mù nhất đậm đặc chỗ, bên trong phát hiện đại lượng điệu tiên ông, ta Nguyễn Lăng chấn mẫu quân thiên hữu tướng quân thân hãm trong đó, tình thế nguy cấp. Các ngươi chân nguyên hao tổn kịch liệt. Ở nơi này bên ngoài chém giết, ta trước xông đi vào. Lâm Ý thông minh, chẳng qua là cái này vài câu khiến cho hắn nghe được tình hình chiến đấu. Cái kia chiến đoàn trung tâm hiển nhiên Nam Triều quân đội cũng không chiếm ưu, tình hình chiến đấu thập phần vô cùng thê thảm. Cái này hai tên Nam Triều tu hành giả lúc trước chỉ sợ xuất quân mà đến, muốn xông vào đi trợ giúp, nhưng mà lại bị người này Bắc Ngụy tướng lãnh xuất quân chặn đứng. Cái này gốc Hắc Linh Vương cho các ngươi, có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Hắn cũng không chút do dự, trực tiếp từ tùy thân bọc hành lý trong đem lúc trước thu thập đến cái kia gốc Hắc Linh Vương trực tiếp lấy ra, đưa cho cái này hai tên tu hành giả. Cái này Hắc Linh Vương là thiên hạ mạnh nhất nhanh chóng bổ sung chân nguyên linh dược chi nhất, lúc này trên người hắn tuy rằng còn có bổ khí hoàn các loại, đợi hồi phục chân nguyên linh dược, nhưng mà đối với cái này hai tên toàn thân chân nguyên hao tổn phải 7-8 phần tu hành giả mà nói, nhưng lại như muối bỏ biển. Hắn cái này gốc Hắc Linh Vương ít nhất có thể luyện chế 3 khối Hắc Linh Vương đan, lúc này dù cho hai người sẽ sắc ăn đều chỉ sợ ít nhất có thể tất cả từ bổ sung hơn 1000 chuyển chân nguyên, liền cầm cự hồi lâu. Lâm Ý cũng không nhỏ khí, tại hắn xem ra, bên ngoài phiến chiến trường này, nếu là cái này hai tên Nam Triều tu hành giả chân nguyên hao hết, cũng không chiếm ưu, nhưng cái này hai tên Nam Triều tu hành giả nếu là có thể đánh lâu, liền đại cục có thể xác định. Hắc Linh Vương. Cái này hai tên Nam Triều tu hành giả cũng biết đây là cái gì linh dược. Hai người có chút khó có thể tưởng tượng Lâm Ý trực tiếp đem loại này cấp bậc linh dược đưa cho hắn đám.